Chương 950, giết xuyên 6 bản sơn, hợp chương 5K5, 2, chương 950, giết xuyên 6 bản sơn, hợp chương 5K5, 2, kết quả là, thương đội vừa mới tiến trại, còn chưa dàn xếp hắn liền hướng Tô Diệu muốn người, chuẩn bị mị mị thoải mái thượng một ngày một đêm. Vì thế, hắn vừa mới còn cố ý gọi thủ hạ đi chuẩn bị hầm một nồi lớn bổ dưỡng tráng dương chén thuốc. Mắt thấy cái này thủ lĩnh như thế cấp sắc, Tô Diệu không chút biến sắc lặng lẽ quay đầu. Tại nhìn thấy sau lưng cửa trại đã rơi khóa về sau, Tô Diệu lúc này cũng liền không còn cùng hắn diễn kịch, trực tiếp đột nhiên gây khó khăn, trong chớp mắt liền đưa tay bóp chặt kia thủ lĩnh hết hầu, đem hắn giơ lên cao cao. "Ngươi!" Thương nhân đầu lĩnh đội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tô Diệu kìm sắt bàn tay ách được sắc mặt phát tím. Hắn liều mạng giãy giụa, đã thấy trước mắt cái này nhìn như văn nhược thương nhân trong mắt hàn quang bắn ra, nơi nào còn có nửa phần định nọ thái độ. "Ngươi không phải?" Thương nhân đầu lĩnh từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tay phải liều mạng hướng bên hông loan đao sờ soạn. Bất quá đây hết thảy tự nhiên là thì đã trễ. Tại Tô Diệu tiếng hừ lạnh bên trong, cái này thương nhân đầu lĩnh yết hầu cũng phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Không có gì ngôn cũng không có cầu xin tha thứ, càng không kịp phản kháng. Cái này vừa mới còn phách lối dỗ dành, sắp đảm bao thiên khương trại đầu lĩnh, cứ như vậy điên cuồng đạp hai lần chân sau liền đi đời nhà ma. Cái gì? Đầu lĩnh? Người cái đồ hỗn trướng. Tô Diệu trước mặt mọi người bóp chết khương trại thủ lĩnh một màn lập tức kinh ngạc đến ngây người trong trại đám người. Tới gần nơi này bên cạnh mười mấy tên khương binh lúc này cơ lấy vũ khí chen chúc mà tới. Động thủ, kỳ thật cũng không cần Tô Diệu hạ lệnh, ngay tại hắn động thủ sau một khắc, những cái kia bị trang thành thương đội hộ vệ cấm quân tinh nhuệ nhóm cũng là trong nháy mắt bạo khởi hứng. Dấu ở hàng hóa bên trong binh khí hàn quang ra khỏi vỏ, những cái kia bị trói lấy nô lệ cũng nhao nhao tránh thoát dây thừng. Trong nháy mắt, vừa mới còn cũng đúng, biếm nhác thương đội đã hóa thành một chi đằng đằng sát khí tinh nhuệ chi sư. Vì đầu linh báo thủ a. Giết. Mấy chục cái thương binh cùng nhau tiến lên, muốn bằng vào một thân dũng mãnh cầm xuống những này kẻ xông vào, vì thủ lĩnh của bọn hắn báo thủ. Nhưng là chỉ bằng bọn hắn này một ít bản sự, thậm chí đều dựa vào không gần Tô Diệu bên người. Chỉ thấy Triệu Vân Ngân thương lóe lên, thương ra như rồng, đi đầu mấy cái khương binh trên thân liền có thêm một cái lỗ máu. Tư Hoàng càng là vung lên đùa lớn, trong đám người đại khai đại hợp. Một cái không lưu. Tô Diệu cầm trong tay triệt để đều chết hết khương nhân đầu lĩnh tiện tay ném ra, trở tay từ trên xe ngựa rút ra mạch đao, quay người cũng gia nhập chiến đoàn, lúc này khương trong trại liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trận này xảy ra bất ngờ chém giết bất quá tiếp tục nửa khắc đồng hồ thời gian, đến lúc cuối cùng một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khương binh bị Tô Diệu nhất đao lưỡng đoạn về sau, toàn bộ trại đã hết tại Hán quân trong khống chế. Tất cả khương binh đều bị tiêu diệt. Bọn hắn không nghĩ tới tự tay đóng lại cửa trại lại để cái này đại trại thành phần mộ của mình. Mặc dù có mấy cái thấy tình thế không đối đầu bệnh chạy trốn, thật vất vả liều mạng bị thương nhảy xuống trại tường, muốn hướng hậu sơn cái khác doanh trại đi báo tin. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy song trong sương mù ẩn hiện thiết kỵ về sau, tất cả mọi người tuyệt vọng bị trên mặt đất. Kiểm kê thương vong, quét dọn chiến trường. Trong sân trại, Tô Diệu vứt bỏ đi trên đao vết máu, trầm giọng hạ lệnh. "Bẩm tướng quân, ta quân vết thương nhẹ 24 người, trọng thương một người, không người bỏ mình." Triệu Vân rất nhanh hồi báo, tổng cộng chém đầu hơn 400 cấp, bắt được khương nhân phụ nữ trẻ em hơn trăm, còn có gần 200 danh nô lệ. Tô Diệu khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua những cái kia trong góc ánh mắt đờ đẫn tù binh. Kia thợ săn giả nói được thật đúng không sai, cái này trong trại người hắn nô lệ còn vì số không ít, nam nữ đều có, giờ phút này đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. "Truyền lệnh, lập tức mở ra gông xiềng, giải phóng tất cả người hắn nô lệ." Tô Diệu dừng một chút, lại bổ sung nói cho bọn hắn, nguyện theo quân người thu làm phụ binh, chiến hậu luận công hành thưởng, muốn về nhà cũng không thành vấn đề, chúng ta mỗi người phát chút tiền làm lộ phí bọn hắn, chờ chiến hậu bọn hắn liền có thể tự mình rời đi. Rất nhanh, hơn 70 danh quần áo tả tơi người hắn nô lệ được đưa tới Tô Diệu trước mặt. Bọn hắn bên trong có nam có nữ, phần lớn là thanh trắng niên, từng cái xanh sao vàng gọn, trong mắt lại lóe ra chờ mong quan mang. "Tướng quân đại ân đại đức, tiểu nhân nguyện thể chết cũng đi theo." Một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo hán tử bịch quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái. "Tiểu nhân cũng là tiểu nữ người nhà đều bị khương nhân làm hại, không chỗ nương tựa cầu tướng quân thu lưu." Trong ngay mắt, gần nửa nô lệ đều tỏ vẻ nguyện ý toàn quân. Tô Diệu một chút suy nghĩ, từ đó chọn lựa 20 danh thể trạng coi như cường tráng lanh lợi nam tử sắp xếp chính sát đội, còn lại tất tạm thời phụ trách tạm giam tù binh, vận chuyển đồ quân nhu, giúp đỡ xử lý chút việc vặt vãnh. "Đại tướng quân, những này khương nhân phụ nữ trẻ em xử trí như thế nào?" Tư Hoàng chỉ vào một cái khác nhóm run lẩy bẩy tù binh hỏi. Tô Diệu nheo mắt lại. Ấn Hán quân lệ cũ, đối với những này bị thua tù binh tự nhiên là đều chép không có làm nô. Nam kéo trở về tại quan phủ giám thị hạ làm việc đến chết, nữ thì là hoặc là làm doanh kỹ quan kỹ, hoặc là chính là bếp núc giặt quần áo, hoặc là trực tiếp kéo đến thị trường bán đi. Mà lấy Tô Diệu đại quân quá khứ lệ cũ đến nói, những này tù binh mặc dù đãi ngộ sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm, chủ yếu vẫn là hắn cấm tiệt doanh kỹ, những này phụ nữ trẻ em nhiều bị tập trung lại, dùng để ban thưởng có công tướng sĩ. Đây đối với quá khứ lấy đàn ông độc thân làm chủ Tô Diệu đại quân đến nói tự nhiên là có rất tốt khích lệ hiệu quả. Nhưng bây giờ theo hắn binh phong quét ngang cả nước, thiên hạ dần dần an định, hắn đại quân cũng sớm không phải quá khứ những cái kia chỉ có thể hốn cái ấm no sống qua ngày, thành ra khó khăn đàn ông độc thân nhóm. Những này tinh nhuệ cấm quân tại Lạc Dương xung quanh ăn ra, có ruộng, người người đều lấy thượng nặng dâu, thậm chí có rất có gia tư còn nạp tiểu thiếp. Đối bọn hắn đến nói, lại dùng bình thường man tộc nữ nhân tới khích lệ, liền lộ ra không chuyện gì hiệu quả, cũng không có gì tất yếu. Bất quá nữ nhân ở thời đại này mãi mãi cũng là tư nguyên khan hiếm, nhất là trong loạn thế nữ tính đại lượng tử vong, các nơi mênh mông nhiều lưu dân bên trong nam nữ so thường xuyên là 11 trở lên. Tại trong loạn thế, Những nam nhân này dựa vào hai tay dốc sức làm, cố gắng cầu sinh, không lo nổi nữ nhân vấn đề. Mà cùng ngày Hạ Thái Bình về sau, những cái kia đàn ông độc thân chính là xã hội không ổn định nhân tố, mà lại quốc gia cần khôi phục nhân khẩu cùng kinh tế, vừa độ tuổi nữ tính số lượng liền thành chế ước nhân khẩu tăng trưởng tuyệt đối nhân tố. Thế là Tô Diệu hạ lệnh, đem các nàng trước tiên ở cái này trong trại tập trung trông giữ đứng dậy, đợi đến chiến hậu lại cùng nhau xử trí. Xử lý xong tù binh, Tô Diệu lập tức hạ lệnh đại quân xuất kích. Bọn hắn tại trong trại đổi một bộ sạch sẽ quần áo, rửa đi trên người vết máu, lại mang lên chút chân chính nô lệ bắt chước làm theo tại trong vòng một ngày liên phá trong sơn đạo bốn phía khương trại, giải cứu người hắn nô lệ gần ngàn người. Cho tới khi ngày thứ hai bọn hắn đi vào đầu gà đạo lúc, kia đương đạo trại chủ chờ người căn bản đều không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là, lần này, muốn lại giống trước đó như thế kiếm tiến cửa trại nhưng cũng không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại một ngày giết chóc về sau, Tô Diệu bọn người trên thân mùi máu tanh kia là làm sao đều tẩy không sạch. Không đúng, những người kia không đúng. Lúc đầu quay người ngồi trại muốn báo cáo đầu lĩnh tiểu đội trưởng, đột nhiên dừng bước, cái mũi co rút mấy lần, hít một hơi thật sâu, có mùi máu tanh, còn có những người kia ánh mắt cùng bọn hắn tay cùng tư thế. Nơi nào giống như là chạy thương thương nhân rồi. Tiểu đội trưởng đội vàng quay đầu, sắc mặt đột biến hồ, nhanh quan cửa trại, thông báo đại gia nhanh chóng đề phòng. Tô Diệu đứng ở cổng, nhìn thấy trước mắt những khương đó binh từng cái từ tên vàng biến thành chữ đỏ, còn tại vội vàng đóng cửa cũng là quyết định thật nhanh, giết. Tạp ngư nhận lấy cái chết. Chỉ thấy hàn quang lóe lên. Tô Diệu rút ra dấu ở trên xe mặt đao, một cái quét ngang qua, trước cửa ba cái khương binh lập tức tuôn ra một chùm huyết vụ. Cản bọn họ lại. Nhanh cản bọn họ lại. Gấp trở về khương binh đội trưởng thấy thế giật nảy mình, cuống quýt gào thét lui lại, kết quả bị vượt qua đám người ra Triệu Vân bổ nhào đi lên, một thương đâm xuyên hết hầu. Ngay sau đó, Từ Hoàng cũng vung lên búa lớn, bổ vào cửa trại bên trên, hán quân lập tức cùng nhau tiến lên, tiến đến tranh đoạt cửa trại. Bất quá cái này đầu gà trại khương binh hiển nhiên so trước mấy chỗ càng thêm dũng mãnh, bọn họ chiếm cứ chỗ cao, tiến như mưa xuống, những cấm quân này bởi vì bạn làm thương đội, khuyết thiếu bảo vệ chặt chẽ, lập tức có không ít người đều tại đổ vào vũng máu bên trong. Mắt thấy thương vong không ngừng xuất hiện, Tô Diệu hét lớn một tiếng, trực tiếp con người lên thả người nhảy lên, nhảy lên trại tường đại khai sát giới. Những cái kia lúc đầu cảm thấy mình ở trên cao nhìn xuống, có thể thông dong xạ kích khương nhân cùng tiễn thủ nhóm nơi nào thấy qua bậc này cao thủ, lập tức từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Tô Diệu vòng lên mạch đao, tại trại trên tường một đường quét ngang, trực tiếp lấy sức một mình thay đổi thế cục, này lưỡi đao những nơi đi qua, thương binh như cắt mạch đổ xuống, trại trên tường lập tức huyết vũ bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Đại tướng quân Vi Vũ, xông lên a, giết nha. Tư Hoàng thấy thế hét lớn một tiếng, thừa cơ dẫn người chặt liên tiếp mang đụng, triệt để mở ra cửa trại, hán quân nhóm như thủy triều tràn vào, sau lưng mai phục hán kỵ nhóm cũng rất nhanh gia nhập chiến trường, tiếp sức bọn chiến hữu xung phong. Những này hán kỵ mặc dù không phải áo giáp nặng kỵ, nhưng cũng có được tốt đẹp bọc thép cùng tinh lương vũ khí, so chỉ ở áo vải bên trong bộ cái mặc giáp mang theo loại sách tay đao kiếm đồng đội sức chiến đấu kia là không biết cao đi nơi nào. Sự gia nhập của bọn hắn lập tức tăng tốc chiến cuộc đẩy tới. Tại đây tuyệt đối thực lực trước mặt, đầu gà trại mặc dù hiểm trở, nhưng vẫn là không địch lại hán quân Vi Vũ, chưa tới một canh giờ liền triệt để cao phá. Đầu gà trong trại những cái kia cao thấp chập trùng, lũ lượn gập ghềnh trên đường nhỏ, khắp nơi đều nằm đầy thương binh thi thể. Kỳ quái, trọng yếu như vậy trại, làm sao không gặp cái ra dáng đầu lĩnh? Tư Hoàng chính kinh ngạc gian, liền gặp một cái trinh sát đội vàng để báo, đại tướng quân phát hiện phía sau núi mật đạo, mọi người bộ lập tức mang binh đến tiêu trừ. Cái này đầu gà trại không hổ là sáu bàn sơn muốn sông, trại sau lại tàng lấy đầu núi thẳng đỉnh núi bí ẩn đường mòn. Làm Tư Hoàng dẫn người một mạch liều chết, tự mình trèo lên điểm cao lúc, chỉ thấy Tô Diệu đã đứng ở chỗ này, ngắm mục nhìn về nơi xa. Tư Hoàng thuận nhìn lại, chỉ thấy trên dưới 100 người chính che chở cái hoa phục lao giả tại trên đường núi hốt hoảng bắt trốn. Thiêu Đường Cương Vương, kia là Thiêu Đường Cương Vương. Thợ săn giả kích động la to. Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay liền từ bên người thân binh nơi đó tiếp nhận một cây trường cung, cũng không thấy nhắm chuẩn, mở cung liền bắn. Dây cung rung động gian, một chi mũi tên phá không mà đi, chính giữa lao giả kia hậu tâm. Cương Vương kêu thảm một tiếng mất đi trọng tâm, trực tiếp rơi xuống vách núi, còn mang đi một cái bên người muốn trung tâm cứu chủ thủ hạ. Một màn như thế, trực tiếp để hơn người đại loạn. Giết, một cái không lưu. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, hán quân như mãnh hổ hạ sơn. Mất đi thủ lĩnh khương binh rất nhanh bị tàn sát hầu như không còn, tượng trưng cho Thiêu Đương Khương bộ tối cao quyền lực đầu sói đại kỳ cũng bị Từ Hoàng một đũa chém đứt. Làm mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, sáu bản sơn bảy trại đã đều đổi chủ. Tô Diệu đứng ở chỗ cao nhất phong hỏa đài bên trên, nhìn qua phương bắc mơ hồ có thể thấy được hoàng hà, ánh mắt lạnh như băng. Mà Triệu Vân tắc đứng ở bên cạnh nói, đại tướng quân thần tốc. Cái này Hàn Văn Ước chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn ở đây khương nhân minh hữu đã triệt để xong đời đi. Chương 951, Tô Diệu trảm cương vương, tổ lệ sông máu chảy phiêu sử, hợp chương 1, chương 951, Tô Diệu trảm cương vương, tổ lệ sông máu chảy phiêu sử, hợp chương 1, kim thành ngoại ô, gió thu phần phần. Hàn Toại đứng ở trên cổng thành, nhìn qua phía dưới liên miên quân doanh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hào hùng. Năm bè bảy mảng Lương Châu quân phiệt rốt cuộc tại ngoại địch uy hiếp hạ đoàn kết lại, hắn cũng rốt cuộc trở thành Lương Châu độc nhất vô nhị bá chủ. Hiện tại, chỉ cần đánh thắng cái kia họ Tô tiểu tử, hắn liền đem thực hiện uy trấn hoa hạ sự nghiệp vĩ đại, tiến đồ quan trung, thậm chí trung nguyên cũng chưa hẳn không thể. Điểm này rất khó sao? Chưa hẳn. Dù sao người là muốn ăn cơm, mà hành lang Hà Tây địa lý cùng dân bản xứ miệng kết cấu quyết định, người Trung Nguyên đại quân ở đây là rất khó thu hoạch bổ cấp. Chỉ cần kiên thanh bích dã, dài rằng giặc tiếp tế hao tổn tất lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mà hắn Hàn Toại lần này càng là đem chuyện làm tuyệt, thiên thủy tới ven đường đã hoang tàn vắng vẻ không nói, các nơi giếng nước chở cảng là đều đã hạ độc phá hư. Hắn có vạn phần nắm chắc, cho dù Hán quân công phá Thiên Thủy, nghĩ đến Kim Thành, cái kia cũng muôn vàn khó khăn. Mà cho dù bọn hắn đến, ở đây chờ đợi bọn hắn cũng chính là trên dưới một lòng đại quân. Dưới thành 2 vạn Lương Châu chiến sĩ, cùng hơn 5 vạn Khương Nhân các bộ dũng sĩ chắc chắn sẽ để bọn hắn linh giáo lợi hại. Hàn Toại nhìn qua cái này uy vũ hùng tráng đại quân, trong lúc nhất thời kia là hào tình bạt trượng. Nhưng mà liền cái này lúc báo, quân tình cấp báo, dưới tường thành, một kỵ khoái mã lao vụt tới. Người tới quần áo không chỉnh tề, thần sắc kinh hoàng. Hắn dưới thành chúng binh tướng hoang mang, ánh mắt kinh ngạc bên trong thẳng đến cửa thành. Chuyện gì kinh hoàng? Chính là Thiên Thủy thành phá. Đợi người tới đến thành lâu, Hàn Toại nhíu mày hỏi. Thiên Thủy kiên trì thời gian nửa tháng, mặc dù vẫn là quá ngắn, nhưng cũng coi như có thể tiếp nhận. Không, không phải Thiên Thủy. Kia trinh sát ho kịch liệt hai tiếng, sợ hãi nói, là Tiêu Quan. Tiêu Quan đạo bảy trại đều bị Hán quân công phá, Thiêu Đương Khương Vương chiến tử, 6 bản sơn đạo đã thông. Cái gì? Hàn Toại đột nhiên vỗ tường thành, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không có khả năng. Khi phản ứng Hàn Toại một thanh nắm chặt trinh sát cổ áo nói, Tiêu Quan đạo sơn cao đường hiểm, bảy tòa Khương trại góc cạnh tương hỗ, Thiêu Đương Khương Vương cũng là anh dũng thiện chiến người, Hán quân làm sao có thể nhanh như vậy liền giết tới? Kia trinh sát mặt như màu đất, chắc chắn 100. Nghe nói là đại tướng quân Tô Diệu tự mình dẫn đội, bọn họ ngụy trang thành thương đội, liền trộm mang lửa gạt liền khắc số trại, Thiêu Đương Khương Vương không phòng, cuối cùng bị hắn cường công đầu gà trại đắc thủ, bản thân cũng là bị một tiễn bắn rơi vách núi. Hiện tại chẳng những 6 bản sơn thượng phong hỏa đài đều chen vào Hán quân cờ sĩ, bọn họ càng tại đường núi nơi cửa xây cái dọa người kinh quan, cảnh cáo nói là kẻ dám phản kháng đều là kết quả như vậy. Hàn Toại nghe vậy là lảo đảo lui lại 2 bước, đỡ lấy tường thành mới không có té ngã. Mà Hàn Toại bên người chư vị tướng lĩnh tất càng là khiếp sợ, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh hồn tăng đảm. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, lại có người để thành thục dễ đi lung quan đạo không đi, xá dễ liền khó chạy tới đi kia hơn 100 năm trước núi quan cổ đạo. Phá quan tiến đến có bao nhiêu kẻ địch? Bọn họ hiện tại lại đến nơi nào? Thở sâu, Hàn Toại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Mặc dù bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng mấy chục năm xa trường chinh chiến cũng không phải để hắn hư trường tuổi tác. Lương Châu mảnh đất này hắn biết rõ, lấy hiện tại Tiêu Quan nói tới nói, đại quân thông hành là rất khó khăn. Nếu như chỉ là đám bộ đội nhỏ đột kích, như vậy chuyện liền còn có vãn hồi. Mà quả nhiên, kia trinh sát đang kinh hoàng về sau báo nói, địch đến mặc dù hung thần ác sát, thế không thể đỡ, nhưng nhân số sát thực không nhiều, xem chi bất quá 2-3 ngàn người, hiện tại vừa mới ra 6 bản sơn, hướng tổ lệ sông tới gần. Cơ hội, Hàn tướng quân, đây là chúng ta cơ hội nha. Nghe được trinh sát báo cáo, Hàn Toại thuộc cấp thành công anh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiến lên chắp tay nói, tướng quân, kia Tô Diệu tiểu nhi dám một mình xâm nhập, đây là cơ hội trời cho. Ta quân có thể tốc độ phái tinh kỵ cắt đứt này đường về, lại lấy chủ lực vây quét, nhất định có thể bắt sống kẻ này. Hàn Toại nghe được cũng là trong lòng hơi động, bất quá ta nghe nói Tô Diệu người này có sức mạnh vạn người không thể chống lại bình thường người, chỉ sợ lại hắn cũng được. Hừ, cái gì vạn phu bất đương? Bất quá từ nhỏ mà thôi. Khương Vương gừng qua xì khẽ một tiếng, nói, ta có đại tướng Mê Đương, có thể chạm kẻ này. Mê Đương, trong lịch sử chứ danh Khương Nhân đại vương, Lương Châu chư Khương tộc thủ lĩnh. Trong tương lai Khương Duy phạt Ngụy lúc từng hưởng ứng thuộc Hán hiệu triệu, điều động thuộc cấp Nga gì đốt qua làm tiên phong, cùng thảo phạt Ngụy quốc. Bất quá kia là mấy chục năm chuyện, hiện tại Mê Đương vẫn là cái vừa mới triển lộ sừng đầu trẻ tuổi tiểu tử, mới tiếp nhận này cha bộ tộc liền lấy này dũng mãnh xưng hùng chư bộ, vì chư Khương kính trọng. Mắt thấy đại vương điểm danh, Mê Đương cũng là lúc này ra khỏi hàng, vỗ bộ ngực xin chiến, nói muốn đi gặp cái kia bị Tịnh Châu người Hồ ca tụng là thiên tướng quân nam nhân. Nhân sinh chính là muốn cùng cường giả tranh đấu. Thiếu niên này Mê Đương tiên là tương đương chiến ý dâng trào, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Đại vương yên tâm, ta nhất định chém giết này tặc, vì ta 6 bản sơn chư Khương huynh đệ báo thù rửa hận. Mắt thấy Khương Nhân nhóm đấu chí ngẩng cao, Hàn Toại tự nhiên là vui mừng quá đỗi, lúc này hạ lệnh thành công anh xuất lĩnh 1 vạn bộ kỵ đi tổ lệ sông bày trận bố phòng, hiệp trợ Khương Nhân liên quân. Cứ như vậy, rất nhanh, ngoại ô đại quân nghe tin lập tức hành động. Đến hàng vạn mà tính Khương Nhân người cười nhóm gào thét mà đi, đi theo lấy gừng qua cùng Mê Đương chờ người cầm đầu chư vị Khương Nhân thủ lĩnh, thẳng đến tổ lệ sông, chặn đánh vây giết Tô Diệu. Không thể không nói, Hàn Toại đám người động tác là phi thường nhanh. Tiêu Quan cách Kim Thành hơn 600 dặm, đến tổ lệ sông cũng muốn 300 dặm đường, lại Tiêu Quan đạo lâu năm thiếu tu sửa, đường núi quanh co khó đi, bình thường cưỡi ngựa hành quân cũng cần 5-7 ngày thời gian. Cái này cho bọn hắn một cái dọc theo sông bố phòng, nửa độ mà kích thời cơ. Nhưng mà, bọn họ lại không nghĩ rằng, Tô Diệu đại quân tốc độ cực nhanh, làm Khương Nhân bọn kỵ binh ra roi thúc ngựa, tại 3 ngày sau đến tổ lệ bờ sông lúc, Tô Diệu đại quân đã hoàn toàn qua sông, dù bận vẫn ung dung chờ lấy bọn hắn. Thật nhanh. Thế mà cái này qua sông rồi. Dọc đường những cái kia pháo đài cùng bộ lạc thật sự không có tác dụng gì. Tổ lệ bờ sông, gió thu điều hiu. Gương qua xuất lĩnh hơn 4 vạn Khương kỵ như mây đen ép hướng bờ sông, đã thấy bờ bên kia Hán quân sớm đã trận địa sẵn sàng. Tại kia tinh hồng chữ Tô đại kỳ dưới, Hán quân 3000 tinh kỵ thống nhất ăn mặc, người khoác áo bào đỏ áo choàng, tại bãi sông thượng gạt ra trận thế, kia là tinh kỵ phần phận, đao thương như rừng, uy vũ hùng trắng. Như vậy thành thế, tuy chỉ có 3000 người, nhưng cũng làm cho bọn hắn những này luôn luôn tắc phong tản mạn Khương Nhân chư tướng sĩ nhóm có chút bạo động. Các ngươi sợ cái gì? Gương qua nắm chặt cương ngựa, quát to, bất quá chỉ là 3000 kỵ binh, như thế nào là ta 5 vạn đại quân đối thủ? Không nói chúng ta chiến mã dẫm đạp, chính là một người một ngụm nước miếng chúng ta đều có thể chìm phải chết bọn hắn. Đại vương nói rất đúng. Mê Đương dẫn đầu ra khỏi hàng, Hán quân đã qua sông, đó chính là không có đường lui nữa, vừa vặn để chúng ta cho hắn đến cái diệt cùng lúc, nhất tử diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Nói hay lắm, Khương Vương gừng qua thỏa mãn gật đầu, giơ cao chiến đao, nói: "Các dũng sĩ, chuẩn bị xung phong. Hôm nay liền muốn gọi kia Tô Diệu tiểu nhi kiến thức một chút ta Khương tộc dũng sĩ lợi hại." Tại Khương Vương gừng qua ra lệnh một tiếng, bốn vạn Khương kỵ giống như thủy triều tuôn hướng bãi sông. Tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, cuốn lên đầy trời cát vàng. Tại như vậy thanh thế dọa người xung phong bên trong, chư Khương dũng sĩ cũng là nhặt lại đấu trí, từng cái anh dũng giành trước. Thung thung tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đặt ở mỗi một cái hán gia kỵ sĩ trong lòng. Bất quá cho dù đối mặt hơn 10 lần kẻ địch, bọn họ cũng không có bất luận cái gì dao động, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Diệu chờ đợi lấy mệnh lệnh của đại tướng quân. Gần, thêm gần. Thấy kỵ binh địch sắp tới, Tô Diệu có chút đưa tay, theo động tác của hắn, thùng thùng chống trận đột nhiên gõ vang. Chương 951, Tô Diệu chạm Khương Vương, tổ lệ sông máu chảy phiêu sử, hợp chương 2, chương 951, Tô Diệu chạm Khương Vương, tổ lệ sông máu chảy phiêu sử, hợp chương 2, bán tên. Ra lệnh một tiếng, sớm đã cung nỏ lên dây cùng chư các kỵ sĩ đưa tay liền bắn, hán quân cường nỏ lập tức đại triển thần uy. Này mưa tên như hoàng, trong nháy mắt bao trùm xông vào trước nhất Khương kỵ. A, hô trướng. Không. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Khương nhân người cưỡi quyết thiếu phòng hộ, xông lên phía trước nhất Khương kỵ lập tức như cắt mạch đổ xuống. Nếu là thường ngày thời điểm, đối mặt cái này đột nhiên đả kích, kỷ luật không tốt du mục người cưỡi nhóm nhiều đã chạy tứ tán bốn phía, lại tìm cơ hội sẽ. Nhưng mà, lần này dẫn đầu bọn hắn xung phong chính là dũng sĩ Mê Đường. Vị này trẻ tuổi Khương nhân thủ lĩnh uy vọng cực cao, đánh khắp chư bộ chưa gặp được bại một lần. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chư bộ Khương kỵ nhóm cắn chặt răng, tiếp tục xung phong. Rốt cuộc sông qua người Hán mưa tên, đi vào bọn hắn kỵ cùng tầm bắn phạm vi. Phản kích, phản kích, phản kích thời khắc đã tới. Khương nhân người cưỡi nhóm nhau nhau dương cung bắn tên, mũi tên lập tức như mưa rơi phong tới. Bọn hắn đánh chủ ý rất rõ ràng, đó chính là trước dùng kỵ xạ hung hăng tiêu hao quân địch, tránh chính diện chiến đấu tổn thất. Xác thực, người Hán cường nỏ phi thường lợi hại, chẳng những uy lực lớn, xuyên tấu mạnh, mà lại tầm bắn cũng là vượt xa bọn hắn kỵ cung. Nhưng là, này khuyết điểm lớn nhất chính là nhét vào quá chậm, mà lại trước mắt Hán quân lại bất quá chỉ 3000 người. Tựa như thủ lĩnh của bọn hắn nói như vậy, một người một ngụm nước miếng, không, là một người một tiễn vậy liền có thể bắn chết xong. Cũng bởi vậy, bọn họ mới đỉnh lấy ngay từ đầu to lớn đột tiến. Chỉ cần đến bọn hắn kỵ xạ phạm vi, tiếp xuống chính là dùng vô tình mưa tên rửa sạch những cái kia hắn kỵ. Ở tại chúng ta đầy trời mưa tên hạ tuyệt vọng run rẩy đi. Nhưng là, nghĩ là một chuyện, kết quả nha, chính là một chuyện khác. Lại nói bọn hắn bên này mưa tên vừa mới phát sạng, hán quân trận địa chính là đột nhiên xảy ra dị biến. Ô, ô, to gió kèn lệnh đâm rách chân trời. Bắn xong vòng thứ nhất mũi tên hán quân cấp kỵ sĩ vậy mà không ấn sáo lộ ra bài, trực tiếp thuận tay vứt bỏ nỏ cơ, tinh kỳ một chỉ, toàn quân xuất kích. Không sai, hán quân khởi sướng xung phong. Tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, hán gia các kỵ sĩ nhao nhao đè thấp thân thể, nằm ở lập tức, giơ tay lên thượng kiên tròn, đỉnh lấy dày đặc mưa tên trực tiếp khởi sướng phản công kích. Khương kỵ mưa tên che trời lấp đất, chút xuống, hán quân trong trận lập tức vang lên một mảnh tiếng rên rỉ. Cho dù là có khiên tròn cùng thiết giáp hộ thần, nhưng tại khổng lồ như thế mưa tên trước mặt tự nhiên cũng khó có thể tránh thương vong. Bất quá, một cái kỵ sĩ xuống ngựa, bên cạnh kỵ sĩ trực tiếp đuổi theo, không có chút do dự nào cùng dao động. Tại cái này như châu chấu mưa tên trước mặt, hán quân kỵ sĩ cho thấy kinh người ý chí chiến đấu cùng chiến thuật tố dưỡng. Ý chí của bọn hắn như sắt thép, bọn họ xung phong như dòng lũ. Tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, 3000 thiết kỵ như là một thanh đao nhọn, xuyên thẳng Khương kỵ trong trận. Giết! Như sấm rền trong lúc hét vang, Tô Diệu xông lên trước, mã sóc quét ngang, đi đầu mấy tên Khương kỵ cả người lẫn ngựa bị chém làm hai đoạn. Máu tươi phun tung tóe bên trong, hán quân thiết kỵ như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt xé rách Khương kỵ trận hình. Cái gì? Mê Đường con ngươi rung mạnh, bạn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo các đồng bạn tại Hán quân thiết kỵ hạ lại như trong gió nến tàn, nhao nhao tàn lụi. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, trước mắt như nước thủy triều trận hình liền bắt đầu vỡ vụn, từng cái Khương tộc các kỵ sĩ chạy chối chết, bắt đầu xung kích hậu quân. Giết, giết nha. Theo đại tướng quân giết địch. Sau lưng Tô Diệu, Triệu Vân đỉnh thương đuổi theo, ngân thương như rồng, triển khai vô tình truy kích, từ hoàng cung trên ngựa khua lên đại đao, những nơi đi qua huyết đục vang tung tóe. Tại ba người mở đường dưới, Hán quân kỵ sĩ hung manh vô cùng, bọn họ nhao nhao trường mâu chặt đâm, tại thương ảnh thời gian lập lòe, cái này đến cái khác Khương kỵ bị giết đến người ngã ngựa đổ. Ổn định, nhanh cho ta ổn định. Khương Vương đừng qua tại trong loạn quân gào thét, ý đồ tổ chức phản kích. Nhưng mà Hán quân xung phong quá mức tấn mãnh, tại vật lộn bên trong bọn hắn những này Khương kỵ căn bản không phải là đối thủ. Theo kia mặt tinh hồng tô chữ lại kỳ, chỗ đến Khương kỵ chúng binh nhao nhao là quân lính tan rã. Mê Đường đâu? Mê Đường ở đâu? Hắn không phải nói phải giải quyết Tô Diệu sao? Gừng qua gấp giơ chân, mà Mê Đường mà hô, hô. Trong loạn quân, Mê Đương chính thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Diệu, trong mắt hãi nhiên không thôi. Đó chính là Tô Diệu. Cái này ta sẽ có thể đánh thắng. Nguyên lai, Mê Đương vừa mới đã là có qua một lần cựu tử nhất sinh kinh nghiệm. Tại nhìn thấy Tô Diệu uy mô trùng sát, vỡ nát bọn hắn trận hình, tàn sát đồng bọn của hắn lúc, Mê Đương tự nhiên là huyết khí dâng lên, nâng thương xuất kích. Nhưng mà, hắn thậm chí đều không có tới gần Tô Diệu, chỉ là mang theo bộ tộc đám thân vệ ép tới gần trong nháy mắt, hàn quang lấp lóe, xông vào phía trước mấy cái dũng sĩ liền đầu thân tách rời, bay rất ra ngoài. Mà những người này bị mã sóc trong số mệnh lúc xung kích, trực tiếp đánh bay phía sau bọn họ Mê Đương chờ người. Đáng sợ, thật đáng sợ. Mê Đương thể, chính mình không có rời đi nửa phần ánh mắt. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này hắn mới càng thêm vững tin, một kích kia tuyệt đối không phải mình có thể tiếp được. Hắn có thể sống được đến, toàn bằng lấy một tia may mắn. Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Diệu Mã sóc quét ngang trong nháy mắt, kia cán cổ quái to lớn trường mâu chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại không khí trung đô vạch ra một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy gợn sóng. Kia năm danh theo hắn dũng mãnh nhất gương tộc dũng sĩ cả người lẫn ngựa bị chặn ngang chặt đứt, đều không có để hắn công kích kia đỉnh trệ mảy may. Cái này đó căn bản không phải người a. Thiên tướng quân, nguyên lai đúng là ý tứ này sao? Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được tới, phía đông những người hồ đó cùng Khương Nhân nhóm cũng không phải là cái gì nói ngoa bám đít, đập người hắn mông ngựa, đây quả thật là không phải thường nhân có thể so sánh. Mê Đương, chúng ta làm sao bây giờ? Thân binh đội trưởng, Mê Đương quan hệ thông gia huynh đệ đã cắt níu lại hắn dây cường, giang run lên, người hắn đã đột phá trung quân, lập tức liền muốn giết tới gừng qua thủ lĩnh kia đi. Mê Đương đột nhiên bừng tỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh hồng hán quân cờ xí như lưỡi dao cắm vào Khương Kỵ trận hình chỗ sâu, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, Khương Vương gừng qua cờ xí lung lay sắp đổ. Mê Đương cắn răng nói, chạy, chạy mau đi, gọi người của chúng ta rút lui, này không phải sức người có thể địch. Đãng cắt do dự, kia Khương Vương còn có hàn tướng quân kia Mê Đương gắt một cái, để bọn hắn gặp quỷ đi thôi, cho tới loại vật này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, ngươi chẳng lẽ muốn để chúng ta bộ tộc người cho hắn hai chôn cùng? Đãng cắt nghe xong cũng thế, lập tức tụ tập tàn quân, đội vàng chạy trốn. Khương Nhân vốn là cái không có thống nhất chính quyền lỏng lẻo liên minh bộ lạc, mặc dù từng cái này vương kia vương, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là cái bản bộ thủ trưởng mà thôi. Hiện tại tình hình chiến đấu không đúng, trong lúc nhất thời hơn người tứ tán, các bộ lạc nhao nhao bảo mệnh làm đầu. Ngay tại Mê Đương mang theo bộ hạ hốt hoảng chạy trốn lúc, chiến trường trung ương thế cục đã là vô pháp bị chuyển. Vô số Khương Nhân bộ lạc chạy tứ tán, Tô Diệu Mã sóc dưới ánh mặt trời vạch ra từng đạo tử vong đường vòng cung, những nơi đi qua Khương Kỵ nhao nhao rơi. Kia Khương Vương gừng qua thấy tình thế không đúng, mặc dù mình cũng là lập tức quay đầu muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng là hết thảy lúc này đã muộn. Ở bên trái, Triệu Vân xuất lĩnh cánh trái kỵ binh như ngân long lấy đuôi, đem tán loạn Khương Kỵ xua đuổi hướng bờ sông, mà bên phải bên cạnh, Từ Hoàng chỉ huy cánh phải kỵ binh tắc như tường sắt vây kín, cắt đứt Khương Kỵ đường lui. Khương Vương gừng qua cờ sĩ bị loạn quân xông ngược lại, bản thân hắn cũng bị Hán quân vây khốn tại một chỗ trên đồi nhỏ, bên người thân vệ tử thương hầu như không còn. Đầu hàng, ta đầu hàng. Thiên tướng quân tha mạng a. Mắt thấy không đường có thể trốn, gừng qua cũng không lo nổi cái gì đại vương mặt mũi, lúc này là vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà đối với cái này hàng mà phục phản còn tụ tập đại quân làm chính mình Khương Vương, Tô Diệu không có bất luận cái gì thương hại, đi qua giơ tay chém xuống, trực tiếp chấm dứt hắn tính mệnh. Giết, không chừa mảnh giáp. Theo Tô Đi Hệ U ra lệnh một tiếng, hắn ra thiết kỵ là bốn phía truy kích, đem còn sót lại những cái kia không kịp chạy trối chết Khương Kỵ đều tàn sát. Tổ lệ bờ sông, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Bốn bạn Khương Kỵ chạy thoát người lại không đủ một nửa. Trước mắt phương thảm bại tin tức truyền đến lúc, còn tại trên nửa đường thành công anh lập tức mặt xám như cho. Chương 952, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 952, thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này đối với sao? Gần 4 vạn đại quân, một trận chiến không có rồi. Ngày kế tiếp, Du Trung thành đông, thành công anh đại quân lập tức không biết sai chỗ. Mới đầu, chỉ là tại phía trước trên đường núi thỉnh thoảng chạy tới mấy cái quần áo lộn xộn, thần sắc đội ba Khương Nhân người cưới. Khi đó thành công anh mấy người cũng không để ý, Khương Nhân nhà, tự do tản mạ quen, đánh lên ra một ít đạo binh đây không phải là không thể bình thường hơn được. Nhưng là, làm càng ngày càng nhiều người đầy khắp núi đổi trốn lúc đến, thành công anh rốt cuộc không kèm được. Hắn phái ra chính sát, tiến lên bao vây chặn đánh, bắt mấy cái đạo binh trở về, hỏi một chút phía dưới quả thực không thể tin vào tai của mình. Những này Khương Nhân người cơ nhóm, muôn miệng một lời, toàn bộ đều là bị một kích đánh bại. 3000 kỵ sĩ tử chiến đến cùng, đối bốn bạn Khương Kỵ khởi xướng xung phong. Sau đó còn một trận chiến phá địch, Khương Vương gừng qua trực tiếp liền chết rồi. Thành công anh giới trướng chư tướng đều sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn nghĩ tới cái kia đại tướng quân có lẽ quả thật có chút thủ đoạn lợi hại, nhưng là lợi hại đến loại trình độ này, liền có chút quá không hợp tói thường. Các ngươi bốn bạn người, chẳng lẽ sẽ không kỵ xạ du tẩu một chút sao? Có cái gì tất yếu nhất định phải cùng người liều đạo sao? Đương nhiên, đây là đứng nói chuyện không đau eo. Tại đao thật thương thật đánh lên một lần trước, Khương Nhân nhóm làm sao cũng không nghĩ tới chính mình gấp 10 lần so với địch vậy mà lại bị dễ dàng như thế đánh xuyên qua. Vô pháp dự báo như thế cái trắng bệnh kết cục trước, cái nào thống soái sẽ lên đến liền để cho mình đại quân bày ra một bộ co đầu rút cổ hèn mọn tư thái, trường người khác biệt khí, diệt uy phong mình. Nhưng bất luận như thế nào, đã thành sự thật vô pháp thay đổi. Nhất là làm trinh sát báo nói, hán quân tiên phong theo đuôi hội bình, đã đến bên ngoài 30 dặm lúc, những này Lương Châu binh nhóm lập tức toàn hoảng. Rút. Thành công anh cắn răng lại lệnh, truyền lệnh toàn quân, lập tức hồi du bên trong bố trí phòng vệ. Tướng quân, chúng ta không đánh rồi. Phó tướng ngạc nhiên. Đánh cái rắm. Thành công anh cơ hồ là gào thét lên tiếng, bốn bạn Khương Kỵ cũng đỡ không nổi, chúng ta cái này một vạn người đi chịu chết sao? Hắn trở mình lên ngựa, không mang một chút do dự, toàn quân rút lui, nhanh. Nhất định phải đuổi tại hán quân trước đó về thành. Cái này một vạn Lương Châu binh lập tức là như được đại xá, hậu đội biến trước đội, lập tức bắt đầu rút lui. Về thành, mau trở lại thành. Chỉ cần tiến trong thành, kia 3000 kỵ binh lại có thể loại bọn hắn như thế nào? Phải biết cái này du bên trong chính là kim thành môn hộ, chỉ cần giữ vững nơi này, bọn họ cũng là còn tính là có thể phát huy tác dụng. Chỉ bất quá nha, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất gầy gò. Chờ bọn hắn đến dưới thành, để thành công anh vạn vạn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cái gì? Không mở cửa thành. Ngươi cho ta đạp ngựa lặp lại lần nữa. Thành công anh nổi giận. Trên đầu thành, Lý Huyện lệnh dò ra nửa người, mang theo cả lâm nói, thành tướng quân thứ tội. Hàng công hữu lệnh, làm phòng hán quân gian tế, du bên trong đại môn đóng chặt bất kỳ người nào đều không được mở thành. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Thành Công Anh tức giận đến toàn thân phát run, hất lên roi ngựa, chỉ vào sau lưng đại quân nói, lao tử Thành Công Anh ngươi cũng không nhận ra rồi. Ta cái này đại quân hôm qua mới từ ngươi huyện thành cổng đi ngang qua, có cái dám chó gian tế. Hiện tại Hán quân ngay tại bên ngoài 30 dặm, ngươi không mở cửa, chẳng lẽ là muốn cho ta cái này một vạn huynh đệ ở ngoài thành chờ chết. Đối mặt Thành Công Anh gào thét, Lý huyện lệnh mặc dù cảm thấy chút sợ hãi, nhưng vẫn là đem đầu lắc như đánh trống trầu giống nhau. Cho dù ngươi là uy hiếp cũng tốt, lời hữu ích cũng được, dù là ngươi chính là ở ngoài thành cầu khẩn, Lý huyện lệnh thái độ cũng chưa từng dao động mảy may. Mở cửa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đúng, tướng quân. Cái này lúc, mắt thấy hai bên giằng co, Thành Công Anh phó tướng đột nhiên nhắc nhở, cái này Du bên trong không phải là Dương Thu chủ nhà sao? Bao lâu đến phiên cái này tạp mao huyện lệnh đi ra đáp lời rồi? Thành Công Anh nghe xong đột nhiên cũng lấy lại tinh thần đến, đúng a? Dương Thu đâu? Thành Công Anh đối đầu tường hô to, đem tiểu tử kia cho ta kêu đi ra, lão tử ta muốn đích thân cùng hắn nói chuyện. Lần này, trên thành huyện lệnh rốt cuộc trầm mặc. Dương Thu, Du bên trong thủ tướng cũng, hoặc là chuẩn xác hơn thuyết pháp là hắn cũng là Lương Châu hơn 10 vị chư hầu một trong, hàn toại đáng tin minh hữu, lệnh 4000 tinh minh, là cùng hắn Thành Công Anh ngồi ngang hàng người. Mà cái này Lý huyện lệnh, bất quá là cái Lạc Dương triều đỉnh phái tới tạp mao, nơi nào có hắn đương ra nói chuyện phần đến. Dương Thu đâu? Hắn tránh cái gì, không phải là có mang hai lòng, không dám thấy lão tử. Thành Công Anh tiếng giống giận dữ vừa mới rơi xuống, đột nhiên, trên đầu thành vứt xuống đến cái tối như mực tròn vo đồ vật. Đồ chơi kia phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất, còn đạn hai lần, lăn đến Thành Công Anh bên cạnh. Không nhìn con khá, xem xét Thành Công Anh người đều đốc, kia thình lình đúng là hắn trong miệng Dương Thu đầu người. Tê, Thành Công Anh hít sâu một hơi, lảo đảo lui lại hai bước, lại lúc ngẩng đầu lên thấy đầu tưởng huyện lệnh cũng là không diễn, lại trực tiếp treo lên một mặt huyết hồng hán chữ lại kỳ. Cái này lúc Lý huyện lệnh gặp lại không đến một tia trước đó nhát gan cùng sợ hãi, ngẩng đầu đỡ ngực hô to, triều đình tiên binh sắp tới, tặc tướng Dương Thu đã bị ta chờ người chúng nghĩa sự trảm, Thành Công Anh ngươi như thất thời, liền ngoan ngoãn bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không, Dương Thu chính là kết quả của ngươi. Bán tên. Theo Lý huyện lệnh ra lệnh một tiếng, đầu tường lập tức tiễn như mưa xuống, Thành Công Anh thân vệ vội vàng nâng thuẫn hộ vệ, lại vẫn có trong mấy người tiễn ngã xuống đất. Rút. Mau bỏ đi. Thành Công Anh vô cùng lo lắng, tại thân binh nghiệm hộ hạ hốt hoảng thối lui đến khoảng cách an toàn. Hắn nhìn qua đầu tường hắn cờ, cuối cùng đã rõ ràng tới, Du Trung Thành lại sớm đã đổi chủ. Thành Công Anh mặt xám như cho, nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát triển đến loại tình trạng này. Kia Dương Thu nói thế nào cũng là một giới thực quyền lãnh binh chư hầu, đường đường Du Trung Thành chủ, sao có thể lật tuyển trong mương, bị một cái triều đình phái tới tạp mao cho hại rồi. Đó căn bản không thể nào nói nổi a. Đúng lúc này, chỉ thấy kia tung bay hán dưới cờ, Lý huyện lệnh bên người mơ hồ xuất hiện một cái lao giả thân ảnh. Thành Công Anh hí mắt, tinh tế xem xét, vậy mà là trước kia bị bọn hắn phụng như khách quý trước thái úy Thôi Liệt. Không sai, Thôi Liệt, đây mới là một tay đạo diễn Du bên trong đội chủ một chuyện chân chính đời tay. Lại nói Thôi Liệt bị Tô Diệu xung quân đến Lương Châu về sau, hắn rất nhanh liền bởi vì ngày xưa hy vọng cùng kiên quyết phản Tô lập trường đạt được Lương Châu đông đảo chư hầu cùng thế gia hào cường tôn trọng. Cho nên, Thôi Liệt lần này xung quân hành trình chẳng những không ăn nhiều thiếu khổ, ngược lại tại đi vào bên này sau bất luận đi đâu cái thành trì đều bị coi như khách quý, ăn ngon uống sướng một trận chiêu đãi. Mà Thôi Liệt bản thân cũng không có làm cái gì chiêu trò, nhờ vào này cháu gái cùng Tô Diệu âm thầm kia thân mật quan hệ, Thôi Liệt thường thường đều có thể ngay lập tức đạt được Lạc Dương trong triều đình các loại mới nhất nhân sự nhận đuổi chính sách biến hóa, còn có xuất binh động tĩnh chờ. Kết quả là Thôi Liệt đoạn đường này đi vào thành sau chính là mở tiệc lễ giảng kinh, khuyên người hướng thiện, nói lại nói triều đình chính sách cùng trong kinh mới nhất biến động liền rất thụ các phương chư hầu cùng thế gia nhóm hoan nghênh, hơi có chút xuân thu lúc chư tử du tẩu liệt quốc phái đoàn. Ngay tại lúc cái này nhìn như nhàn vân giá hạc biểu tượng dưới, không cam tâm sống quãng đời còn lại Tây Lương, đồng thời cũng là không đành lòng thấy cháu gái đi theo chính mình chịu khổ, Thôi Liệt âm thầm cũng là tích cực nhu đồ. Cùng Tô Diệu đã từng quen biết hắn biết rõ, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không bỏ mặc những này Lương Châu chư hầu làm lớn, coi trời bằng vùng. Kết quả là Thôi Liệt lợi dụng danh vọng của mình ở chỗ này rất là phân hóa lôi kéo một nhóm đối hàn toại thống trị hiện trạng bất mãn Lương Châu sĩ tộc. Làm Tô Diệu đại quân đột phá tiêu quan tin tức truyền đến lúc, hắn lập tức nắm lấy thời cơ, lựa chọn tại Du bên trong khởi xướng binh biến. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây không giống Kim Thành như vậy là hàn toại hang ổ, lực khống chế nghiêm mật, đồng thời Du bên trong lại là Kim Thành trọng yếu nhất môn hộ. Đến sau này, hắn liền cùng huyện lệnh lấy có quân tình khẩn cấp bẩm báo lý do mời đến tới lúc gấp rút tại bố phòng Dương Thu. Ngay tại huyện nha bên trong tiên phòng bên trong, đi theo tại Thôi Liệt bên người âm thầm bảo hộ mấy cái cẩm y liễu vệ cao thủ thốt nhiên làm có dễ. Dương Thu, vị này tại Lương Châu quát tháo phong vân nhiều năm, trong lịch sử quy hàng Tào Tháo, đánh đông giặc bắc, cuối cùng bái tướng phong hầu nhân vật, cứ như vậy không minh bạch chết tại mấy cái tiểu tốt trong tay, bị tu này bộ hạ. Chương 953, gió cuốn mây tan. Chương 953, gió cuốn mây tan. Du bên trong không có Thành Công Anh mặc dù không biết chi tiết, nhưng trước mắt đây hết thảy tự nhiên cũng làm cho đáy lòng của hắn lạnh thấu. Thuộc cấp đội vàng đặt câu hỏi, Thành tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thế cục phát triển đã phi thường nghiêm trọng. Kim Thành quận mặc dù không nhỏ, có 13 huyện hơn 15 vạn người, nhưng những cái kia huyện thành nhiều tại Kim Thành phía tây, phía đông chỉ có Du bên trong cái này một tòa thành cho rằng Kim Thành bình chướng liên tiếp an định tiêu quan cùng Thiên Thủy Lũng quan hai đạo. Bây giờ Du bên trong đã mất, Kim Thành lấy đông liền lại vô bình chướng. Rút. Thành Công Anh lần nữa cắn răng lại lệnh, chúng ta không thể ở đây đợi chết. Lập tức hướng Kim Thành phương hướng rút lui, sau đó khoái mã thông báo Hàn tướng quân, chúng ta dựa vào núi thiết lập trạm, tại trên đường núi tổ chức phòng ngự, vô luận như thế nào không thể để cho Tô Diệu đi vào Kim Thành bình nguyên. Kim Thành, nay Lan Châu, cho nên Kim Thành Bình Nguyên chính là Lan Châu Bình Nguyên. Làm hành lang Hà Tây trạm thứ nhất, Kim Thành địa hình càng đặc biệt. Nay tọa lạc ở Hoàng Hà bên bờ, chính là một tòa lòng chảo sông Bình Nguyên, bốn bể toàn núi, một trong nước lưu. Nay đông có 6 bàn sơn dư mạch vì tấm chắn thiên nhiên, tây tiếp hành lang Hà Tây hết hầu yếu đạo, như quân địch đột phá du bên trong, liền có thể tiến thẳng một mạch Kim Thành Bình Nguyên, trực đảo Hàn Toại hang ổ đến lúc đó, tại bằng phẳng Bình Nguyên bên trên, bọn họ mất đi Khương Nhân Minh hữu kỵ binh ủng hộ, muốn thế nào cùng Tô Diệu kia bách chiến bách thắng thiết kỵ tranh phong. Bó tay cô thành quản chi là chỉ có một con đường chết. Biết rõ này khốn thành công anh không thể không lùi lại mà cầu việc khác, xuất quân xuôi theo đường núi vội vàng thối lui, tác này hiểm yếu chỗ bố trí phòng vệ, ý đồ ngăn cản Tô Diệu bước chân, đồng thời cho sau lưng Hàn Toại tranh thủ phản ứng thời gian. Thành công anh ý nghĩ rất tốt, thao tác cũng không có gì ma bệnh, xứng đáng này nửa đời chinh chiến kinh nghiệm. Nhưng là đi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu kế cùng cố gắng đều là phí công vô dụng. Báo, điện hạ, dù bên trong khởi nghĩa, Tây Lương thành công anh lui giữ sân gốc, ngăn chặn con đường. Tiên phong trinh sát đem tiền tuyến tình huống báo cáo Tô Diệu, đối với cái này Tô Diệu chính là một chữ, sùng. Vinh quý thần tốc. Biết được du bên trong quy hàng về sau, Tô Diệu liên thành đều không tiến, chỉ là gọi Triệu Vân đi vào hợp nhất hàng binh, chính mình tắc mang theo từ hoàng cùng còn lại hắn kỵ báo tác đột tiến, nào về phía thành công anh phòng tuyến. Nhanh như vậy, thật là một cái tên điên. Cho ta bán tên. Thành công anh mắt thấy hắn kỵ đánh tới, hơn nữa còn chọn đúng là hắn bản thân nghiêm mật chấn giữ đường núi, lúc này mừng thầm trong lòng, hạ lệnh quân coi giữ phản kích. Chỉ thấy tại chật hẹp trên đường núi, Lương Châu quân ở trên cao nhìn xuống, mũi tên như mưa rơi bắn về phía xung phong hắn kỵ. Các ngươi liền chút bản lãnh này. Gào thét mưa tên bên trong, Tô Diệu xông lên trước, trong tay mã sóc như vòng vung dậy. Tại kia tiếng gió vun vút bên trong, phóng tới mũi tên lại bị đều đánh rớt. Thân hậu hán kỵ thấy thế sĩ khí đại chấn, đỉnh lấy mưa tên cưỡng ép xông lên đường núi. Đây là cái gì quái vật? Thành công anh kinh hãi, dậm chân nói, thả đá lăn. Cho ta thả đá lăn, nhanh. Ê, ê. Trọng binh đem cuốn quýt hành động. Rất nhanh, ngay tại hán kỵ xông lên giữa sườn núi lúc, một trận ầm ầm tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy mười mấy khối to bằng cái tớt, hình dạng không đồng nhất núi đá thuận dốc đứng lăn xuống. Kia xông vào trước nhất hán kỵ nhóm né tránh không kịp, lập tức có hơn 10 kỵ cả người lẫn ngựa bị ép thành thịt nát, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ha 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 ha. Vách núi trên đỉnh, thành công anh tại cười như điên, Tô Diệu tiểu nhi, ngươi không phải yêu xung phong sao? Không phải tốt xông trận sao? Đây chính là kết quả của ngươi. Hiển nhiên, tại tự nhiên vĩ lực trước mặt, cá nhân võ dũng là không có ý nghĩa. Bất luận kẻ nào cũng không thể tại cái này lôi cuốn lấy thiên quân chi lực đá lăn trước mặt may mắn thoát khỏi. Thành công anh đắc ý bước dâu, cười đối Tả Hữu nói, chỉ tiếc, uy danh lừng lấy đại tướng quân thành bại thịt nát, chúng ta không có cách nào lấy thủ cấp của hắn đến thành công. Đúng thế đúng thế. Cái này thật sự là quá đáng tiếc. Nếu là chúng ta có thể làm đến thủ cấp của hắn, hướng Kim Thành bên trong vừa để xuống, hoặc là đưa đến Lạc Dương đi, chàng diện kia, chậm chậm chúng tướng cười đùa tí tửng, đều hân hoan mẹ cỡng. Nhưng mà, bọn họ tiếng cười còn chưa rơi xuống, trên đường núi trong bụi mù đột nhiên xông ra một đạo xích hồng thân ảnh, Tô Diệu lại lông tóc không tổn hao gì từ đá lăn trong trận rẽ ra. Tô Diệu, cái kia bọn hắn trong miệng mọi người vốn nên chết tại loạn thạch bên trong đại tướng quân, giờ phút này đang tay cầm song đao, một đường chạy nhanh đến. Bất quá, Tô Diệu đi cũng không phải là kia đường núi, mà là tại dốc đứng trên vách đá. Cái này đây không có khả năng. Thành công anh nụ cười cứng ở trên mặt, trong tay lệnh kỳ cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đồng dạng kiếp sợ còn có Tô Diệu trong trận từ hoàng chờ người. Đều nói đi theo đại tướng quân xung phong, càng gần càng an toàn, hôm nay mới biết lời ấy không giả a. Từ hoàng trong lòng đụng chút buồn chồn. Ngay tại vừa rồi quần quật đá rơi mãnh liệt mà đến thời điểm, xông vào trước nhất hắn đã trong lòng tuyệt vọng, cơ hồ nhắm mắt chờ chết. Liền cái này lúc, đột nhiên thân thể của hắn trong nháy mắt mất khống chế, như diều cất cánh. Nguyên lai vào thời điểm mấu chốt này, Tô Diệu đột nhiên ra tay. Mặc dù không thể giải cứu tất cả mọi người để tổn thất giảm bất trở về không, nhưng bên người gần nhất Từ Hoàng cùng mấy cái thân binh lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị Tô Diệu thuận tay giải cứu. Bây giờ, tránh đi đá lăn Tô Diệu dẫm lên vách đá, một đường đặng 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 vào tới. Nhìn xem trong tay hắn hiện ra hàn quang xông nhận, thành công anh kinh hãi miệng đều đang run rẩy, quái vật, đây là cái gì quái vật? Bán tên, mau bán tên. Tuyệt đối không được để hắn tới nhà. Thành công anh như ở trong mộng mới tỉnh, khàn cả giọng mà hướng lên. Nhưng là, hết thảy đã quá muộn. Mấy trăm tên Lương Châu cung thủ cuốn quýt dương cùng, chuẩn bị tập trung hỏa lực nghiêng mưa tên thời điểm. Tô Diệu đã dưới ánh mặt trời nhảy lên thật cao, ngã nhào một cái nhảy lên vách núi đỉnh, đi vào này phục binh trong trận. Tạp ngư nhận lấy cái chết. Hàn quang bùng lên, đầu người tung bay. Làm như vậy một cái hiện ra thực lực tuyệt đối người giết tới trước mắt lúc, tràn diện kia sao gọi một cái hỗn loạn được. Lương Châu binh nhóm sĩ khí trực tiếp liền bị thanh không, một cái hai cái tất cả đều là thất kinh, đâm quảng đâm xin dáng vẻ. Thành công anh thấy thế cũng không dám lại hy vọng xa vời cái gì phản kích, trực tiếp quay đầu liền nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Bất quá, Tô Diệu tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Tiểu tử, còn muốn chạy? Trong loạn quân, Tô Diệu đưa chân trên mặt đất vẩy một cái, một cây trường mâu liền đánh lấy bay xoáy đến trong tay hắn. Sau đó một màn kế tiếp để tất cả Lương Châu binh đều chấn kinh cảm, chỉ thấy Tô Diệu cổ tay rung lên, tia trường mâu lại tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, tinh chuẩn quán xuyên thành công anh hậu tâm. Phốc phốc, thành công anh lảo đảo mấy bước, cúi đầu nhìn xem trước ngực lộ ra mũi thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn khó khăn xoay người, bờ môi run rẩy dường như muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang ngã xuống đất. Tướng quân, thành tướng quân chết. Lương Châu quân lập tức loạn cả một đoàn. Từ Hoàng tắc bắt lấy chiến cơ, lập tức xuất quân xông lên đường núi. Mất đi chỉ huy, Lương Châu binh nhao nhao vứt xuống vũ khí đầu hàng, số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cũng rất nhanh bị tiêu diệt. Nay chiến, Hán quân lần nữa đại hoạch toàn thắng. Đại tướng quân thần uy, Tư Hoàng quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tô Diệu vứt bỏ đi trên đao vết máu, ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc, truyền lệnh toàn quân quét dọn chiến trường, chỉnh đốn nửa ngày. Ngày mai thẳng đến Kim Thành. Chương 954, chúng bạn xa lánh, tận thế sắp tới, hợp trường. Chương 954, chúng bạn xa lánh, tận thế sắp tới, hợp trường. Khai nguyên 3 năm cuối tháng 8. Trạm vạng tối, Kim Thành phủ tướng quân bên trong truyền đến từng tiếng phá phòng gào thét. Phế vật, thật sự là một đám phế vật. Dòng dã 5 vạn đại quân a, luôn mồm nói với ta cái gì muốn đem kia họ Tô nhất cử tiêu diệt, kết quả lại bị 3000 kỵ binh đánh thất bại thảm hại. Thiệt thòi ta ngày đó còn tự thân cho bọn hắn bày rượu tiễn đưa, thật sự là mù lao tử mắt chó. Hàn Toại tức giận đến toàn thân phát run, một tay lấy trên bàn trà thẻ tre quét xuống trên mặt đất. Đường hạ đám người câm như hến. Hàn Toại bản thân lệ thuộc trực tiếp thuộc cấp nhóm không dám mở miệng nói chuyện, còn lại mấy cái bên kia minh hữu các chư hầu cũng là từng cái sắc mặt khó coi. Giảng đạo lý, bọn họ không phải không nghĩ tới có thể sẽ thua, nhưng thua nhanh như vậy, thảm như vậy, cái này có chút quá tại không hợp thói thường. Cái này lúc, có một cái cùng thành công anh quan hệ không tệ tướng Linh Thành nghi nhìn không được, giúp đỡ giải thích hai câu. Khương Nhân dù người đông thế mạnh, nhưng luôn luôn kỷ luật không tốt. Thắng tác anh dũng giành trước, bại tác giải tán lập tức, trở thành huynh đệ cái này sắt là hỏng bét hai bay và gió. Ta nghe nói tiền tuyến chỉ báo, dù bên trong còn đối địch phản loạn, hắn hiện nay lấy tinh binh lui giữ đường núi hiểm yếu, cũng sẽ không để cho Tô Diệu tùy tiện đắc thủ. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là phải mau chóng lấy ra cái biện pháp, nhanh chóng gấp rút tiếp viện, để tránh lâu ngày sinh biến. Thành nghi cùng thành công anh thuộc về bà con xa, trong tay cũng có cái 4-5 ngàn bộ khúc. Đây đối với bây giờ mất đi Khương Nhân cường viện, binh lực giật gấu và vai Hàn Toại hay là vô cùng trọng yếu. Thế là, thấy vị này Minh Hữu nói chuyện, Hàn Toại hít một hơi thật sâu, khống chế lại cảm xúc, gọi người mang tới địa đồ, nghiên cứu một chút làm sao mất bỏ mới lo làm chuồng. Bất quá nha, báo, không tốt các vị tướng quân. Thành tướng quân thành công anh tướng quân chiến tử nha. Ngươi nói cái gì? Một vị mang theo tiếng khóc nước nở trinh sát đến báo đem ở đây tất cả mọi người đều chấn tại đương trường. Rõ ràng chưa tới một canh giờ trước, bọn họ mới vừa bận thu được thành công anh báo tiền tuyến kịch biến, hắn lui giữ đường núi thỉnh cầu chi viện tin tức. Kết quả đám người còn chưa tới cùng thương nghị, người khác liền không có rồi. Cái này còn đánh cái chứng a? Đây không có khả năng, cái này sao có thể? Vừa mới còn cứng ngắc lấy cổ thay thành công anh giải thích thành nghi hoàn toàn hoảng, hắn một phát bắt được kia trinh sát cổ áo, trừng mắt con mắt đỏ ngầu truy vấn. Hắn không phải nói lui giữ đường núi sao? Theo hiểm mà thủ vậy mà cũng ngăn không được kia Tô Diệu. Kia trinh sát bị bắt được cơ hồ lên không nổi khí, khàn khàn cuống họng giải thích, lúc đầu chúng ta tại trên vách núi thủ hào hảo. Vạn tên cùng bắn, gỗ lăn lôi thạch, chính là mấy vạn đại quân nhất thời cũng khó được tổ tiến. Nhưng là, kia họ Tô hắn không phải người a. Đang khi nói chuyện, trinh sát âm thanh đều mang lên giọng nghẹn ngào, run rẩy nói, dốc đứng vách đá hắn một đường chạy trước liền đi lên. Tiễn bắn không chết hắn, đá lăn cũng nện không chết hắn. Thành tướng quân là liệu mạng chống cự, kết quả vẫn là bị hắn một mâu xuyên tim. Thực tế quá thảm, các vị tướng quân, các ngươi phải vì bọn ta thành tướng quân báo thù a. T, nghe trinh sát thê lương lên án, trong hành lang vang lên từng đợt hấp khí thanh âm. Báo thủ? Lấy cái gì báo thủ? Trong lúc nhất thời đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đương nhiên, tin tức tốt cũng không phải không có. Cái kia do cuốn mây tan một đường báo tác đột tiến đại tướng quân đại khái là nghĩ đến bọn hắn 3000 khinh kỵ không có gì công thành thủ đoạn đi, tại đột phá ngựa Hàn Sơn thượng thành công anh sau phòng tuyến vẫn chưa trực tiếp giết vào Kim Thành Bình Nguyên, mà là tại chỗ chỉnh đốn, còn cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Nhưng là, tiếc nối là, những thời gian này đối bọn hắn đến nói lại rất khó thảo luận cái gì hữu hiệu đối sách đi ra. Đây chính là liên quân quyết điểm. Hàn Toại mặc dù trên danh nghĩa là minh chủ, nhưng cũng bất quá là tương đối tư lịch giả nhất, binh lực khá nhiều cái kia, đối cái khác người cũng không thể trực tiếp áp đảo. Thậm chí còn Hàn Toại mặc dù muốn bỏ thành chạy trốn, nhưng trong thành chư vị minh hữu lại ý kiến cực lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tô Diệu binh lực thực tế là quá khéo léo. 3000 kinh kỵ, cố nhiên cho thấy siêu tuyệt sức chiến đấu, nhưng là Kim Thành bên trong Lương Châu chư hầu liên quân ý nguyên còn có hơn 2 vạn người. Kim Thành bản thân lại là cái chủ yếu quân sự pháo đài, lúc ấy đặt tên liền có ngụ lấy vững chắc thành cố chi ý, để như vậy tiên thành không tuân thủ, bước lên bị một đường truy sát nguy hiểm chạy trốn. Cái này thật sự là quá không sáng suốt. Vạn nhất kia họ Tô chính là đánh cái chủ ý này làm sao bây giờ? Hắn nói là tại chỉnh đốn, chúng ta một bỏ thành, hắn liền bắt đầu truy kích, đây chẳng phải là tai họa ngập đầu. Đầu tiên nói chuyện chính là võ uy trung lang tướng Trình Ân, người này là Hà Đông quận võ nhân xuất thân, từng là đồng trác lưu tại Lương Châu bộ hạ cũ, bây giờ cũng là Lương Châu quân bên trong gần với Kim Thành tướng quân Hàn Toại thủ lĩnh. Chiến mã chính là tư nguyên khan hiếm, đối Lương Châu quân đến nói cũng là như thế. Lấy bây giờ sĩ khí, một khi hạ lệnh chạy trốn, lại bị truy kích tất nhiên tổn thất nặng nề. Mất đi bộ hạ quân phiệt còn có cái gì ý nghĩa? Đúng thế đúng thế. Không phải nói Tây vực liên quân muốn tới sao? Hiện tại chúng ta đã thủ gần một tháng, chậm nhất lại một tháng bọn hắn hẳn là cũng liền đến a. Thiên thủy bọn hắn đều đánh gần một tháng cũng không có cầm xuống, nghĩ đến kia cái gì thiên lôi phá thành xác nhận lời nói vô căn cứ. Việc cấp bách vẫn là nắm chặt tăng cường thành phòng, nghiêm phòng tử thủ, hắn 3000 kỵ binh chẳng lẽ còn có thể bay tiến đến công thành. Cứ như vậy, đám người nghị luận ở Mỹ, cuối cùng vẫn là thiểu số phục tùng đa số, làm ra thủ đương Kim Thành quyết định. Hàn Toại dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận quyết định này, hạ lệnh ra cố thành phòng, chuẩn bị thời gian dài thủ vững. Hồ đồ, nhạc phụ hồ đồ. Hạ hội nghị, Hàn Toại con rể Diêm Hành liền đội vàng chạy đến, vừa nghe nói các vị tướng quân thương nghị là tử thủ kim thành, lập tức sắc mặt trắng bệch. Ta nghe đại tướng quân Tô Diệu đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, tự Tịnh Châu xuất đạo đến nay, liền không có bất luận cái gì một tòa kiên thành ở trước mặt hắn lên qua tác dụng. Mặc kệ là Lạc Dương như thế thành lớn, vẫn là Hàm Cốc như thế hiểm quan, đều bị hắn một trống mà phá. Ta kim thành mặc dù kiên cố, nhưng so trước đó những cái kia có cái gì khác nhau? Diêm Hành lời nói để Hàn Vại cao mày, hắn tự nhiên là có cái lo lắng này, cho nên trước đó mới đề nghị bỏ thành chạy trốn. Phải biết, cái này kim thành chính là nơi ở của hắn, chính hắn đều không có lòng tin thủ, còn lại mấy cái bên kia chư hầu ngược lại là từng cái phản đối, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, hiện tại càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là ngươi nghe. Ngươi nơi nào nghe đến những này? Hàn Toại kinh ngạc hỏi. Diêm Hành mặc dù là con rể của hắn, nhưng đến cùng bất quá là cái không đến 20 tiểu tướng. Bởi vì một mực đi theo hắn đánh trận, tác chiến dũng mãnh, hắn Hàn Toại lên lòng yêu tài vừa mới đem nữ nhi gả hắn. Theo Hàn Toại biết, cái này con rể vẫn luôn là thầm cư không ra ngoài, không phải tại quân doanh chính là trong nhà luyện võ, cái nào nghe tới nhiều như vậy Tô Diệu nghe đồn. Nơi này chính là Lương Châu, cũng không phải Tịnh Châu, rất nhiều trong truyền thuyết chuyện trên cơ bản đều là chỉ có bọn hắn những cao tầng này mới biết được. Là Vi Thứ Sử nói cho ta. Vi Thứ Sử? Hắn không phải bị giam lỏng đứng dậy sao? Hàn Toại cảm thấy một tia không ổn. Vi Thứ Sử chính là Lương Châu Thứ Sử Vi Đoan. Người này là kinh triệu Vi thị xuất thân, chẳng những là quan trung danh môn hậu duệ, tại trong giới trí thức cũng rất có hy vọng. Cho nên, tại Lương Châu 2 năm trước quy hàng về sau, triều đình liền phái hắn đi tới Lương Châu đảm nhiệm thứ sử. Lần này Lương Châu quần hùng tốt nhiên làm khó dễ, Vi Đoan liền bị bọn hắn giam lỏng. Mà Diêm Hành chính là phụ trách trông coi hắn người một trong. Hàn Toại không nghĩ tới, người này bị giam giữ đứng dậy vậy mà còn có thể cho mình thuộc cấp tẩy não, mà lại đều làm đến chính mình con rể trên thân đến, lúc này nổi giận đùng đùng giết đi qua Hưng sư vấn tội. Hàn tướng quân vậy mà tự mình đến thấy bản quan, nghĩ đến tất nhiên là phía trước chiến sự không thuận. Ta đoán một chút, không phải là đại tướng quân đã binh lâm thành hạ, Hàn tướng quân đến bước đường cùng vậy. Hàn Toại hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước vào giam lỏng Vi Đoan sân nhỏ. Chỉ thấy Vi Đoan ngồi nghiêm chỉnh tại án trước, trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre, thần sắc ung dung, dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ tới. Lao tặc! Hàn Toại trợn mắt nhìn, ngươi dám mê hoặc ta con rể, dao động quân tâm. Vi Đoan chậm rãi buông xuống thẻ tre, dương mắt nhìn về phía Hàn Toại, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hàn tướng quân ngươi cũng là đọc qua sách thánh hiền người, làm gì như thế thô lỗ? Diêm Hành tiểu tướng quân bất quá là đến cùng bản quan nghiên cứu thảo luận thiên hạ đại thế, đâu ra mê hoặc mà nói? Vẫn ở chỗ này giả vờ giả vịt. Hàn Toại vỗ bàn, cả giận nói, ngươi nói cho hắn Tô Diệu đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, không phải dao động ta quân tâm. Ta nhìn ngươi chán sống nguyện ra, nghĩ bội vã bị chém tử a? Dao động quân tâm. Vi Đoan mỉm cười, không chút hoang mang nói, Hàn tướng quân, bản quan lời nói đều là sự thật. Đại tướng quân Tô Diệu tự Tịnh Châu khởi binh đến nay, quét ngang thảo nguyên, đáy định lũ ký, khắc Hàm Cốc, Chu Đồng Trác, Bình Hai Viên, diệt Lưu Yên, gió thổi cỏ dại, không ai bằng, không đến 3 năm liền bình định thiên hạ. Bây giờ hắn tự mình dẫn tinh binh đến đây, tướng quân cho rằng chỉ bằng các ngươi những này mỗi người đều có mục đích riêng, Lương Châu chư hầu có thể đỡ nổi? Ngươi cái này kim thành so cái khác hùng quan kiên thành lại có cái gì bất đồng? Hàn Toại sắc mặt âm trầm, cắn răng tranh luận, Tô Diệu tiểu nhi bất quá mang kỵ 3000, ta kim thành chẳng những vững như thành đồng, có 3 vạn đại quân trấn giữ, còn có Tây vực chư quốc cường viện ngay tại trên đường, chưa chắc không thể đánh với hắn một trận. Vi Đoan con ngươi có chút phóng đại, trong mắt vui mừng cơ hồ đều giấu không được. Hắn bị giam lỏng ở đây, không biết tình huống bên ngoài, bây giờ nghe nói Hàn Toại 10 vạn đại quân chỉ còn 3 vạn, nếu không phải làm người lao thành, kinh nghiệm phong phú, kém chút liền cười lên tiếng tới. Tướng quân làm gì lừa mình dối người? Vi Đoan hít một hơi thật sâu, bảo trì phong độ nói, đại tướng quân 3000 tiền phong liền đánh chư tướng bức nón bỏ áo giáp, đến tiếp sau 10 vạn đại quân vừa đến, các ngươi chắc chắn tan thành mây khói. Tây vực viện quân càng là nước xa khó cứu gần hỏa, việc cấp bách mong rằng Hàn tướng quân dừng cương trước bờ vực, sớm ngày quy thuận bảo toàn thân gia tính mệnh, nếu là chấp mê bất ngộ. Im ngay. Hàn Toại nghiêm nghị đánh gãy, nhưng âm thanh đã không bằng lúc trước cường ngạnh. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, lao tặc, ngươi đừng tưởng rằng nói những này liền có thể giao động ta. Hàn Mỗ ta tung hoành Lương Châu 20 năm, sóng gió gì chưa thấy qua. Ta liền không tin hắn có ngày đó đại bản sự, 3000 kỵ binh liền có thể phá ta kim thành. Vi Đoan thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn, nếu như thế, bản quan lặng chờ tướng quân tin lệnh. Hàn Toại phẩy tay áo bỏ đi, hắn không có lựa chọn giết chết Vi Đoan, bởi vì rất đơn giản, hắn vừa rồi bất quá là mạnh miệng mà thôi. Cao tuổi rồi hắn sớm không có lúc tuổi còn trẻ tranh cường háo thắng hào hùng, nghe nói Tô Diệu lợi hại như thế, hiện trong kim thành muốn chạy nhất đường chỉ sợ sẽ là hắn. Nhưng là, bất đắc dĩ hắn hôm nay bị đám người gác ở hỏa bên trên, tiến thoái lương nan, giữ lại Vi Đoan cũng bất quá là lưu đầu đường lui trước phòng thủ lấy quan sát, đánh 2 trận nhìn xem kết quả lại nói. Đối mặt con rể Diêm Hành thúc dụng, Hàn Toại nói như thế. Mà hắn cái này nhìn qua xem xét, vậy coi như chuyện xấu nhi, bởi vì khá lắm, đây là thứ mấy số người. Đại tướng quân không đội ở công thành hẳn là chính là vì cái này. Cái này kim thành bên trong hẳn là đều là kẻ phản bội không thành. Ban đêm hôm ấy, ngựa Hàn Sơn bên trên, ngay tại này chỉnh đốn hán quân doanh địa tạm thời bên trong nên đón một đợt lại một đợt khách nhân. Những khách nhân này cũng không phải thường nhân, mà là kim thành bên trong các lộ hào cường, sĩ tộc phái tới sứ giả. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm, vụ trộm trốn ra cửa thành, đến đây hướng Tô Diệu quy hàng. Đại tướng quân, ta chờ nguyện vì nội ứng, trợ ngài công phá kim thành. Một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên quỳ rạp trên đất, cung kính nói. Tô Diệu khẽ bước cằm, đứng lên mà nói, các ngươi vì sao muốn phản bội Hàn Toại? Nam tử kia ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, Hàn Toại bạo ngược vô đạo, bóc lột dân chúng, cấu kết khương hổ, Lương Châu dân chúng khổ lâu vậy. Bây giờ đại tướng quân thiên binh giáng lâm, ta chờ đương nhiên phải thuận theo thiên ý, vì triều đình hiệu lực. Tư Hoàng ở một bên cười lạnh, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hàn Toại làm loạn lúc, các ngươi làm sao không đứng ra? Nam tử mặt lộ vẻ xấu hổ, út út mở mở nói, cái này lúc ấy tình thế bức bách, không thể không lá mặt lá trái. Tô Diệu khoát tay áo, đánh gậy hắn giải thích, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Đã các ngươi có tâm quy thuận, bản tướng quân tự làm tiếp nhận. Bất quá, ánh mắt của hắn run lên, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nếu có người dám bằng mặt không bằng lòng, âm thầm thông đồng với địch, đừng trách bản tướng quân lao hạ vô tình. Không dám, không dám. Đám sứ giả liên tục dập đầu, cái chắn đều đập ra màu ấn. Nếu hai bên nói tốt rồi ngày sau vấn đề đãi ngộ, như vậy chuyện còn lại liền rất đơn giản, những người này chuẩn bị phát huy chút gì tác dụng. Phải biết, hiện tại Kim Thành bên trong nhưng còn có hơn 2 vạn đều có thống lĩnh đại quân, hoàn toàn không phải bọn hắn mấy cái này thế gia hảo cường có thể chi phối. Bất quá bọn hắn nếu có thể trở ra thành đến, hiển nhiên vẫn là có quan hệ. Mà làm tiếp xuống bọn hắn báo ra một cái người hợp tác tên về sau, Tô Diệu không có như thế nào, bên người vừa mới chạy đến tụ hợp không lâu thôi liệt thì là kinh hãi mở to hai mắt. Thế mà Trình Ngân tướng quân. Không sai, chính là võ uy tướng quân Trình Ngân, hắn bây giờ phụ trách trấn giữ thành Tây phòng ngự đúng vậy Trình Ngân, chính là trước đó cái kia cái thứ nhất đứng ra phản đối Hàn Toại bỏ thành chạy trốn tướng quân. A, chúng ta muốn hàng Tô Diệu. Màn đêm buông xuống, thủ hạ của Trình Ngân nghe được vị tướng quân này thuyết pháp về sau, từng cái cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước đó tại trong hội nghị dựa vào lý lẽ biện luận, yêu cầu tử thủ Kim Thành Trình Ngân tướng quân vậy mà quay đầu liền nói muốn hàng Tô Diệu, còn muốn thừa dịp lúc ban đêm mở thành. Cái này thật sự là có chút quá ra sức đánh bọn hắn giản dị tâm linh. Đây chính là giảo hoạt người Trung Nguyên sao? Một bên hô hào để Hàn Toại tử thủ, một bên chuyển tay liền cho người ta bắn rồi. Các ngươi hiểu cái rất. Trình Ngân mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, kia đại tướng quân người thế nào? Chúng ta điểm ấy binh tôn tướng quân làm sao có thể thủ được? Hàn Toại tiểu nhi chấp mê bất ngộ, còn muốn đào tẩu, vạn nhất bị đuổi kịp chúng ta toàn đợi chết tại trong loạn quân. Đã như vậy, còn không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, hiến thành lập công. Nói cuối cùng, Trình Ngân cố ý thấp giọng, hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Không trải qua hắn phó tướng Lý Kham lại hơi có do dự nói, có thể chúng ta cái này Hàn Toại dù sao tại Lương Châu hy vọng rất cao, chúng ta nếu là phản bội hắn sau này sợ là khó mà ở đây đặt chân hồ đồ. Trình Ngân vô bàn đứng dậy, mạng nhỏ không có ngươi liền không nói ngày sau. Còn có các ngươi thật sự cho rằng Hàn Toại có thể coi chúng ta là người một nhà. Hắn bất quá là muốn để chúng ta thay hắn cản đau mà thôi. Bây giờ trong thành Lương Thảo hơn phân nửa nắm giữ trong tay hắn, thật muốn tử thủ, trước hết nhất chết đói hẳn là chúng ta những này bên ngoài hệ tướng lĩnh. Trong trướng chư tướng hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có người cắn răng nói, tướng quân nói đúng. Cùng này chờ chết, không bằng đọ sức cái tiền đồ. Trình Ngân thỏa mãn gật đầu, truyền lệnh xuống, tối nay ba canh, châm lửa làm hiệu, mở ra cửa tây. Cứ như vậy, trong lúc ngủ mơ, Hàn Toại tận thế đến chương 955, Hàn Toại chết, Lương Châu hàng, hợp trường, chương 955, Hàn Toại chết, Lương Châu hàng, hợp trường, khai nguyên 3 năm 30 tháng 8, nửa đêm canh 3. Kim Thành cửa tây đột nhiên ánh lửa đại tác, cửa thành tại cách âm thanh bên trong chậm rãi mở ra. Sớm đã được tin mai phục tại ngoài thành Hán quân thiết kỵ thấy đại môn mở ra lập tức giống như thủy triều tràn vào, tiếng la giết trong nháy mắt vang vọng toàn thành. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hàn Toại từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đẩy ra bên người mỹ nhân, đi chân trần xông ra phòng ngủ. Chỉ thấy thành tây phương hướng ánh lửa ngút trời, tiếng la giết từ xa mà đến gần, hết sức dọa người. Rất nhanh, phái đi dò xét thân binh liền mang về tin tức, không tốt tướng quân. Trình tướng quân làm phản, dẫn Hán quân vào thành. Cái gì? Vừa mặc vào áo giáp Hàn Toại một cái giật mình, trong tay bội đao trực tiếp bị. Một tiếng rơi trên mặt đất, cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cậu tặc, hôn trướng, sao dám phản ta? Tiếng mắng chửi bên trong, Hàn Toại lúc này hạ lệnh nổi trống tập kết, triệu tập thân binh cùng quân coi giữ chuẩn bị làm cuối cùng chống cự. Bất quá hết thể đã quá muộn. Hán quân vào thành sau tức chia ra ba đường, Triệu Vân xuất bộ thẳng đến cửa đông, chặt đứt đường lui, Từ Hoàng lãnh binh công chiếm kho vũ khí, mà Tô Diệu tắc tự mình dẫn tinh nhuệ, thẳng đến phủ tướng quân mà tới. Kim Thành trên đường phố, Lương Châu nạn binh hỏa làm một đoàn. Có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có người vứt nón bỏ áo giáp, càng nhiều người thì là mở mịt không biết làm sao. Nội vang tập kích để bọn hắn căn bản là không có cách hình thành một cái hữu hiệu tổ chức chính thể. Toàn thành quân lính tản mạn như thế nào là Tô Diệu chờ tinh nhuệ đối thủ. Cái này càng đừng đề cập vào thành Hán quân bên trong còn có rất nhiều đều là trước đó đầu hàng du bên trong quân coi giữ cùng Trình Ngân thuộc hạ. Những người này đều mặc Lương Châu quân quần áo, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ địch bạn. Tại Tô Diệu đại quân công kích đến, trong thành là ánh lửa hừng hực, tiêu diệt trấn thiên. Cứ như vậy, toàn này vững chắc thành cố Kim Thành, chớp mắt tức phá. Hèn hạ, vô sỉ. Trình Ngân cầu tặc, Tô Diệu tiểu nhi, các ngươi chết không yên lành a. Hàn Toại tại thân binh hộ vệ dưới vừa đánh vừa lui, tức giận đến toàn thân phát run, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, ngày sau tất yếu báo thủ rửa hận vân vân. Muốn nói Hàn Toại đêm nay vận khí coi như không tệ, bởi vì hắn đánh bạo bẩn ra, vừa vặn cùng thẳng hướng quan nha Tô Diệu dịch ra, không có bị trực tiếp chém đầu. Nhưng là vận may của hắn cũng chỉ tới đó mới thôi. Làm Hàn Toại tại thân binh bảo vệ dưới vọt tới cơ bắc, muốn thừa cơ thời điểm chạy trốn, đã thấy trên cổng thành sớm đã dựng thẳng lên trình chữ đại kỳ. Kia phản tướng Trình Ngân ở cửa thành hành đao lập mã, hiển nhiên đã là chờ đợi ở đây đã lâu. Hàn Văn Đức, như đã không đường có thể trốn, còn không mau mau đầu hàng. Hàn Toại khí giận sôi lên, giận dữ mắng mỏ, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung cầu vật, Mã Ngoạn đâu? Vì sao là ngươi tại cửa bắc? Mã Ngoạn tự nhiên là lúc đầu cửa bắc thủ tướng, đồng dạng cũng là Lương Châu quần hùng một trong. chẳng lẽ nói hắn nhanh như vậy liền bị Trình Ngân giải quyết sao? Nghĩ tới đây, Hàn Toại đáy lòng phun lên trận trận ý lạnh. Bất quá nha, Hàn tướng quân, đại thế đã mất, vẫn là không muốn dãy rủa đi. Hàn Toại ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu thành Mã Ngoạn vừa vặn tốt đứng, nào có một tia chiến đấu qua dấu hiệu. Mã Ngoạn, liền ngươi cũng. Hàn Toại muốn rách cả mí mắt, cơ hồ cắn nát cương nha. Mã Ngoạn thở dài, Hàn công, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại tướng quân thiên uy khó dò, chúng ta làm gì lấy trứng chọi đá? Ngươi cái con lừa ngày đổ vật. Hàn Toại giận quá thành cười, các ngươi giữa chưa khuyên ta tử thủ, buổi tối liền trở mặt phản bội, như thế bội bạc, sớm muộn chết không yên lành. Trình Ngân cười lạnh một tiếng, không cùng Hàn Toại nói nhảm, phất tay lệnh, bắn tên. Trên tường thành lập tức tiễn như mưa xuống, Hàn Toại thân binh nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, Trình Ngân cũng không mất cơ hội cơ đem người đến đây nên kích. Trong loạn quân, Hàn Toại bị đánh bức nón bỏ áo giáp, cơ hồ mất mạng. Liền cái này lúc, đằng sau đột nhiên viện quân đánh tới, hóa ra là con rể hắn Diêm Hành chạy đến tụ hợp. Diêm Hành đỉnh thương xung phong, lúc này ngăn lại Trình Ngân, lớn tiếng gọi Hàn Toại đi trước, nhạc phụ đại nhân, nhanh đi cửa đông, bên kia bây giờ còn tại ta quân trong tay. Hàn Toại nghe vậy, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hắn không dám kéo dài, dưng dưng xua tan Diêm Hành, dẫn đầu còn lại tàn binh lập tức hướng đông môn phá vây. Trên đường đi, khắp nơi đều là tán loạn tàn binh cùng bỏ mình quân đội bạn thi thể. Hàn Toại thấy trong lòng phát khổ, lảo đảo chạy trốn đến cửa đông, đã thấy chỗ cửa thành không ngờ dựng thẳng lên một mặt triệu chữ lại kỳ. Ngân giáp áo bào trắng Triệu Tử Long ngay tại trong đám người tả xung hữu đột, giết đến cổng lính phòng giữ vứt nón bỏ áo giáp, để hắn căn bản không có cơ hội ra khỏi thành. Trời vong ta cũng, trời vong ta vậy. Hàn Toại mặt xám như tro, ngửa mặt lên trời thở dài, rút ra bội kiếm liền muốn tự vẫn. Liền cái này lúc, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, nhạc phụ chấm đã. Chỉ thấy Diêm Hành xuất mấy chục kỵ lao vụt tới, trên lưng ngựa còn ngang buộc một người, chính là Trình Ngân. Cái này lịch tặc đã bị tiểu tế cầm xuống. Diêm Hành đem mặt mũi bầm dập Trình Ngân ném ở dưới ngựa, mời nhạc phụ xử lý. Trình Ngân bại, hiển nhiên hắn đánh giá thấp Diêm Hành võ lực. Tiểu tử này mặc dù trẻ tuổi, nhưng một tay thương pháp quả thực bất phàm. Ngay tại vừa rồi, Diêm Hành lợi dụng Trình Ngân khinh địch liều lĩnh, lập công sốt ruột cơ hội, trá bại dụ địch, dẫn Trình Ngân xuất mấy chục kỵ mau chóng đuổi, sau đó một cái hồi mã thương đem này đánh rơi dưới ngựa. Nếu không phải Mã Ngoạn còn tại đầu tường thủ vững, hắn kia mấy chục người thực tế không có cách nào tùy tiện cướp đoạt cửa thành, vừa mới lần này làm không tốt thật đúng gọi hắn chạy ra ngoài. Con rể tốt. Hàn Toại mặt lộ vẻ kinh hỉ, cũng không dài dòng, trực tiếp một đao đâm vào Trình Ngân trái tim, đối Diêm Hành nói, nhanh, hộ ta cùng nhau pha vây. Triệu Vân bộ đội sở thuộc bất quá vừa giết tới cửa bắc, còn tại hôn chiến bên trong. Có con rể tốt Diêm Hành gia nhập, bọn họ từ sau đánh lén, chưa chắc không thể trốn xuất sinh tiên. Diêm Hành lại không động đậy, ngược lại xuống ngựa quỳ xuống đất, nhạc phụ, đại thế đã mất, đầu hàng đi. Ngươi. Hàn Toại trừng to mắt, cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt. Diêm Hành ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, tiểu tế đã cùng vi thứ sử đặt thành ước định, chỉ cần nhạc phụ đầu hàng, hắn nguyện ra mặt bảo đảm, hướng đại tướng quân cầu tình, bảo đảm nhà chúng ta tiểu tính mệnh. Ngươi, ngươi dám? Hàn Toại tức giận đến toàn thân phát run, mũi kiếm trực chỉ Diêm Hành nhất hầu. Diêm Hành không tránh không né, chỉ là giơ đầu, nhạc phụ, Lương Châu đã không đường có thể đi. Ngài nhìn chung quanh một chút, còn có mấy người nguyện vì ngài quên mình phục vụ. Chúng ta chính là ném nhà cửa nghiệp đi ra ngoài, lại có thể chạy trốn tới làm sao? Chẳng lẽ muốn chạy tới đầu nhập những tây vực đó man gì sao? Hàn Toại ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tàn binh bại tướng từng cái mặt như màu đất, đâu còn có nửa phần đấu trí. Liền cái này lúc, cách đó không xa trên quan đạo, một mặt tô chữ đại kỳ cũng chính quần quần mà tới. Hàn Toại biến sắc, cười khổ nói, lúc này, ngươi cho rằng người lao tặc kia còn có thể bảo đảm chúng ta tính mệnh. Không thể không nói, Hàn Toại cái này lúc trong lòng cảm thấy nồng đậm mối hận. Nếu như chính mình sớm hạ quyết đoán, mặc kệ là hàng vẫn là đi, hiển nhiên đều có qua không ít cơ hội. Nhưng bây giờ, cái kia trời đánh đại tướng quân bây giờ tới quá nhanh, chính mình thoáng do dự quan sát như thế lập tức, vậy mà liền đem cơ hội triệt để bị mất. Cuối cùng, Hàn Toại nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết tấu Trình Ngân, trong mắt lóe lên một tia giải thoát, hắn thản nhiên cởi xuống bên hông ấn tín và dây đeo triện, trung điệp đập vào Diêm Hành trong tay, cầm đi, cái này cho ngươi, một hồi liền từ ngươi đến mang đại gia hướng Tô Diệu xin hàng đi. Cái này, nhạc phụ đại nhân vậy ngài. Diêm Hành đờ đẫn tiếp nhận ấn tín, một mặt mở mịt. Ta, tự nhiên là duy nhất trên ngươi. Lời còn chưa dứt, Hàn Toại đột nhiên giơ lên trong tay bội đao, hung hăng đào vào tâm phúc của mình ở giữa, sau đó lại đột nhiên rút ra. Trong lúc nhất thời máu tươi phun ra ngoài, tung tóe trước mắt Diêm Hành một mặt. Nhạc phụ. Diêm Hành một thanh nào qua quá khứ, đã thấy Hàn Toại khỏe miệng máu tươi tràn đầy, sinh cơ bay nhanh trôi qua. Ngài, ngài đây là làm gì à? Hàn Toại không tiếp tục giải thích thêm, chỉ là dùng sức đè lại bờ vai của hắn, run rẩy đem nhuộm đầy máu tươi lưỡi dao dao cho Diêm Hành, bàn dao nói, chờ một lúc cắt lấy đầu của ta hướng Tô Diệu thỉnh công đi, nếu có thể sống được tính mệnh, ngày sau hảo hảo đợi ta nữa nhi. Đây là lão phu cuối cùng duy nhất có thể làm chuyện nói còn chưa dứt lời, Hàn Toại đã ở vũng máu bên trong mất đi cuối cùng sinh cơ. Vị này tung hoành Lương Châu hơn 20 năm tiêu hùng, cuối cùng tự tay kết thúc tính mạng của mình, vì cuộc đời của hắn chinh chiến họa thượng dấu chấm tròn. Diêm gia úy, đại tướng quân muốn tới, nhanh động thủ đi. Thấy Diêm Hành ôm Hàn Toại thi thể lạnh băng người, nay thủ hạ thuộc cấp đội vàng thúc dục. Hắn run rẩy giơ lên nhuốm máu bội đao, lại chậm chạp vô pháp hạ thủ, chung quanh tàn binh thấy thế, nhiều nhao nhao quỳ xuống đất khóc giống. Không thể không nói, Hàn Toại mặc dù là cái phản tặc, nhưng này bản thân trị quân cũng thực là đem hảo thủ, sớm tại hơn 10 năm trước liền nghe danh Tây Lương còn bởi vậy đạt được đại tướng quân Hà Tiến tự mình tiếp kiến. Ban sơ, năm 184 Khương Nhân Bắc cùng Bá Ngọc, Lý Văn Hầu phản loạn, tự lập làm tướng quân, giết chết hộ Khương giáo úy Linh Trinh về sau, liền kính Hàn Toại chi danh, bắt cóc Hàn Toại cùng hắn cùng quận đốc quân xử lý biên trường cùng nhau nâng hai người vì lãnh tụ, thống lĩnh nơi đó quân chính, cùng nhau làm loạn lũ hữu. Từ đó về sau, Hàn Toại liền lo liệu quân chính đại quyền, lấy Chu Sát hoạn quan vì danh, cử binh 10 vạn phản loạn, tuần tự cùng Hoàng Phủ Tung, Trương Ôn, Đồng Trác, Tôn Kiên các danh tướng chống lại, gây nên thiên hạ bạo động, để triều đình không thể không chiêu an xử trí. Bây giờ, những này nguyện ý đi theo bên cạnh hắn liều chết phá vòng vây đều là nảy lòng trung thành bụng, lại sao nhận tâm bắt hắn đầu người đi thành công? Diêm Hành cuối cùng vẫn là không có cách nào hạ thủ. Ngay tại hắn thời điểm do dự, trước mắt chiến cuộc cũng đang không ngừng đẩy tới. Chẳng những Triệu Vân xuất bộ đem cửa Đông Tản quân quét sạch, này ngân thương chỉ chỗ, Lương Châu binh nao nhao bỏ vũ khí đầu hàng, Tô Diệu bản thân càng là một kỵ bạch mã, xông lên trước, giết tới bọn hắn trước mắt. Hàn Văn Lược chết rồi. Tô Diệu âm thanh phá lệ bình tĩnh. Mặc dù tên của hắn bản không có biểu hiện trên mặt đất người chết tên, nhưng cái này tuổi đã cao còn có thể để nhiều người như vậy vây quanh quỳ khóc khóc ưu tư, không cần nghĩ nơi này chỉ có Hàn Toại một cái. Diêm Hành hít sâu một hơi, vung lấy Hàn Toại quan ấn đi lên phía trước, phủ phủ quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu, tội tướng Diêm Hành, thay ta Tây Lương quân hướng đại tướng quân xin hàng. Hàn tướng quân đã tự sát tạ tội. Đại tướng quân, đây là Hàn Toại bản thân không sai. Người nói chuyện là Lương Châu thứ sử Vi Đoàn. Tại Hàn Toại chạy trốn về sau, Diêm Hành liền thuận tay đem hắn thả, vừa mới Tô Diệu thẳng hướng quan nha lúc, hắn đã sửa lại y quan, ở nơi đó đem người quy hàng. Sau đó hắn liền bị Tô Diệu thuận tay mang lên, một đường ở trong thành truy sát Hàn Toại. Tô Diệu tiếp nhận nhuốm máu ấn tín và dây đeo chuyện, cười lạnh một tiếng, cái này Hàn Toại ngược lại là người thông minh, ngược lại là các ngươi ánh mắt của hắn đảo qua quỳ đầy một chỗ Lương Châu binh, còn chưa mở miệng, Vi Đoan liền tranh thủ thời gian tới gần Tô Diệu, nhỏ giọng giới thiệu. Cái này Diêm Hành chính là ta vừa mới cho ngài nói, Hàn Toại con rể. Vi Đoan lời nói để Diêm Hành trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Hàn Toại con rể, cái này nhãn hiệu ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là đây, Hàn Toại cuối cùng mới phải tự sát tính mệnh, để hắn dâng lên thủ cấp để cầu cắt chém hai người quan hệ. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên hắn nhất thời do dự phụ lòng Hàn Toại cuối cùng khổ tâm vừa nghĩ đến đây, Diêm Hành cắn chặt răng, phanh phanh dập đầu, tội tướng nguyện lấy cái chết tạ tội. Chỉ cầu đại tướng quân bỏ qua cho dân chúng trong thành cùng tướng sĩ. Tô Diệu đem ấn tín và dây đeo chuyện bức cho sau lưng Từ Hoàng, chậm rãi tiến lên. Hắn ngồi đi một bước, quỳ sát Lương Châu binh liền run rẩy một điểm, có mấy cái thậm chí dọa đến tiểu trong quân. Ngẩng đầu lên, Tô Diệu dùng mũi đao bước lên Diêm Hành cái cằm. Diêm Hành bị ép ngửa đầu, đối diện thượng Tô Diệu kia song sâu không thấy đáy đôi mắt. Hắn vốn cho rằng sẽ thấy phẫn nộ hoặc nhẹ miệt, lại chỉ thấy một mảnh yên tĩnh, tựa như thợ săn đang đánh giá một con rơi vào cạm bẫy con thỏ. Diêm Hành, Tô Diệu đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi cùng Mã Mạnh Khởi đánh qua, còn kém chút muốn hắn tính mệnh. Đúng đúng. Diêm Hành nuốt ngụm nước bọt, không nghĩ tới Tô Diệu lại hỏi việc này. Cùng Mã Siêu chiến đấu, phát sinh ở hơi sớm trước đó. Lúc ấy Lương Châu quần hùng hội nghị, thương nghị Tô Diệu Tây Trinh sự tình, Mã Siêu thân là võ đô trung lang tướng tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Nhưng là trong hội nghị, Mã Siêu thái độ hơi có vẻ vi diệu, sau đó Hàn Toại càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin cậy, giữ lại kẻ này sợ thành tai họa, liền mệnh Diêm Hành xuất bộ truy sát. Sau đó dĩ nhiên chính là một trận khẩn trương kích thích truy đuổi chiến. Mã Siêu tuy không phải một mình đi gặp, nhưng bên người thân binh cũng bất quá trăm người. Diêm Hành thì là phục mệnh lĩnh 800 tinh kỵ truy kích, một đường đuổi Mã Siêu chờ người là chạy trối chết. Nhưng là, Mã Siêu một cái tương lai đánh Tào Tháo cắt cần đoạn bảo danh tướng, mặc dù bây giờ chỉ là cái thanh xuất bản, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền bị người tạo chết. Thế là cuối cùng, vì thoát khỏi sau lưng những này như giỏi trong xương giống nhau truy binh, quen thuộc Lương Châu địa hình, Mã Siêu quyết định tại Lũng Tây Tung Lũng nơi nào đó hẻm núi đoạn đường quyết định khởi xướng một lần tính quyết định phản kích, triệt để đánh lui Diêm Hành. Vị trí kia phi thường tuyệt diệu, này con đường chật hẹp, hẹp nhất chỗ thậm chí chỉ có thể dùng hai kỵ sóng vai thông hành, Diêm Hành một phương dù người đông thế mạnh ở đây nhưng cũng khó mà triển khai tay chân, chiến đấu cơ hội là chỉ có thể một đối một tiến hành. Khi đó, hai quân ngõ hẹp gặp nhau, Mã Siêu tự mình đoạn hậu, đột nhiên một cái hồi mã thương, giết đến Diêm Hành bộ tiên phong trận cướp đại loạn, nhất thời lại có hơn 10 người rơi vào đáy cốc, trực tiếp chết. Thời khắc nguy cơ, Diêm Hành đứng ra, cùng Mã Siêu từng đôi chém giết, hai người triển khai một trận liều chết kỵ chiến. Tại trong hẻm núi hai người ngươi tới ta đi, chiến mấy chục hiệp lại bất phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là Mã Siêu cờ cao một nước, tìm đúng thời cơ, lợi dụng Diêm Hành cầu thắng sốt ruột cơ hội, tại Diêm Hành ra tay đâm tới chính mình thời điểm thuận tay bẻ gãy này trường mâu. Tại như thế hiểm yếu chi địa đơn đấu bên trong mất đi vũ khí, đây là nguy hiểm chí mạng. Mã Siêu cơ hồ đều nhìn thấy chính mình một kích sau đem đâm vào Diêm Hành trái tim kết quả. Nhưng là ai ngờ, kia Diêm Hành lại như điên dại giống nhau, đoạn mất trường mâu nhưng cũng không quan tâm, trở tay lấy mâu gãy đập nện Mã Siêu cổ, cơ hồ khiến Mã Siêu tại chỗ chết. Bất quá, hiển nhiên vận khí càng nhiều đứng ở Mã Siêu một bên. Kia hẻm núi địa hình bắc thấp nam cao, Diêm Hành mặc dù ra sức một kích, nhưng mâu gậy đến cùng uy lực không đủ, chỉ là tại Mã Siêu trên cổ lưu lại một đạo làm người ta sợ hai vết máu, không thể cắt đứt cổ họng của hắn. Bất quá lần này hai người cũng đều là lẫn nhau cùng bước lên một trận mồ hôi lạnh, biết đối phương thực tế khó làm, riêng phần mình dịch ra khoảng cách. Nhân cơ hội này, Mã Siêu lúc này thúc ngựa trốn xa. Đoạn mất mâu Diêm Hành cũng tại kia một kích cuối cùng bên trong cơ hồ đem thể lực hao hết, từ bỏ truy kích, không còn đuổi theo, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Mã Siêu đi xa bóng lưng. Cũng chính là một trận chiến này, Diêm Hành dù chưa có thể bắt giết Mã Siêu, nhưng cũng cho thấy này kinh người võ nghệ cùng can đảm. Sau đó, Hàn Toại đối với hắn càng thêm coi trọng, lúc này liền đem mình nữ nhi gả cho hắn, mời làm con rể. Mà bọn hắn cái này đoạn mạo hiểm kích thích hẻm núi đỉnh phong chi chiến, càng là rất nhanh liền chuyển khắp Lương Châu đại địa, vì dân bản xứ nói chuyện say xưa cũng chương 956, chiến hậu hưởng thụ cùng phiến phức liên tục chương 956, chiến hậu hưởng thụ cùng phiến phức liên tục Mã Mạnh Khởi đó là ai người? Tại Lương Châu, Mã Siêu lấy bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, liền có thể tiếp nhận này cha tại Lương Châu thành viên tổ chức, dựa vào cũng không phải liên hệ máu mủ, mà là này thở nhỏ kệ dũng, rất được võ uy nơi đó khương nhân bộ lạc kính trọng. Nhất là tại năm ngoái, Mã Siêu lại phụ mệnh lĩnh quân, tự mình tham gia đại tướng quân lấy Ích Châu chi chiến, đồng thời nhiều lần lập chiến công, chẳng những tấn thăng trung lang tướng, còn mang về một đống tài bảo ban thưởng, càng làm cho kỳ danh càng tăng lên. Cũng bởi vậy, biết Mã Siêu khó đối phó, Hàn Toại mới có thể kiêng kỵ như vậy, đồng thời cho Diêm Hành phái 8 lần binh lực truy kích. Nhưng mà, chính là như vậy thân phụ nổi danh Mã Siêu, vậy mà tại một đối một chiến đấu bị Diêm Hành gây thương tích, cơ hồ giết chết. Thoáng một cái, liền để Kim Thành quận dân chúng cùng Trư Khương nhóm cảm thấy chấn động, đối nhà mình cái này dũng sĩ tự hào không thôi. Tại cái này chính vào lúc dùng người, Hàn Toại cũng liền chẳng những không truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, ngược lại thông gia lôi kéo, ý đồ củng cố sự thống trị của mình. Có thể phản sát Mã Mạnh Khởi, ngược lại là có chút bản sự. Tô Diệu nhàn nhạt nói, cố sự này cùng hắn biết lịch sử không thể không nói vẫn là hơi có chút xuất nhập. Trong lịch sử, Diêm Hành tại đại chiến Mã Siêu sau liền sẽ không có gì rất sáng chói chiến tích. Bất quá này cuối cùng khuyên Hàn Toại quy thuận triều đình, Hàn Toại bác bỏ sau hai người dần dần bất hòa, sau một mình tìm nơi nương tựa Tào Tháo bị phong liệt hầu liền kết quả đến nói phía sau nửa đời so sánh Mã Siêu đến nói ngược lại tuyệt đối xem như thành công. Vị này đồng dạng ít có kiện danh, cùng Mã Siêu nhất thời tương xứng có phải hay không chỉ là bởi vì một cái quyết thiếu hiện ra chính mình sân khấu mà cuối cùng vắng vẻ vô danh đâu. Tô Diệu không xác định, nhưng bây giờ hắn đã không quá để ý những thứ này. Lịch sử là lịch sử, hiện thực là hiện thực. Đều đứng lên đi. Tô Diệu thu đao vào vỏ, xuống ngựa đi hướng Hàn Toại thi thể. Hắn túi người nhặt lên cái kia đem nhuốm máu bội đao, trong tay ước lượng, Hàn Văn Ước cũng coi như một đời kiêu hùng, nếu tự sát, vậy liền hậu táng đi, đến nỗi ngươi Diêm Hành toàn thân căng cứng, cái chán để địa chờ đợi vận mệnh tuyên án. Cho ngươi hai lựa chọn. Tô Diệu đem mũi đao chống đỡ tại Diêm Hành trên hông vai, hoặc là hiện tại liền xuống dưới cùng ngươi nhạc phụ tận hiếu, hoặc là liền gia nhập ta đại quân, vì Tây Trinh đại nghiệp xuất lực. Tô Diệu vừa mới nói xong, Diêm Hành lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay cả Lương Châu thứ sử Vi Đoàn cũng có chút khiếp sợ. Suy xét đến Tô Diệu trước đó thả lời hung ác, còn có một đường đến quả quyết giết chóc, Vi Đoàn sở dĩ một đường hấp tấp đi theo chạy, chính là lo lắng vị này trẻ tuổi nóng tính đại tướng quân đại thắng về sau lâng lâng, làm ra chút lạm sát hoặc là vũ nhục người chết loại hình chuyện. Bởi như vậy, cố nhiên là nhất thời thoải mái, nhưng Lương Châu nội bộ lục đục thật là miễn không được. Nhưng hiển nhiên, vị này đại tướng quân dường như không chỉ là võ dũng, còn có sung túc chính trị trí tuệ. Còn không mau cảm ơn đại tướng quân. Vi Đoàn thấy Diêm Hành sững sờ tại chỗ, vội vàng thấp giọng thúc giục. Diêm Hành lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trung điệp dập đầu, tội tướng nguyện đi theo đại tướng quân, xông pha khói lửa không chối từ. Tô Diệu khẽ bước cằm, quay người đối từ hoàng nói, truyền lệnh xuống, Kim Thành đã phá, Hàn Toại để tội, người đầu hàng không giết. Khắc phái người khoái mã thông báo Lữ Bố cùng Mã Siêu, để bọn hắn đình chỉ tiến đánh Thiên Thủy, mau tới Kim Thành hội sư. Nặng. Từ hoàng lúc này ôm quyền lĩnh mệnh, mà chung quanh Lương Châu binh tắc nhao nhao lễ bái, trong lúc nhất thời đại tướng quân vạn tuế tiếng hô liên tiếp. Tô Diệu quay đầu đối Vi Đoàn nói, Vi thứ sử, Lương Châu chính vụ liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Hàng đầu sự tình là trấn an dân chúng, khôi phục trật tự, mau chóng vì đại quân xuống tới Tây Trinh làm tốt bảo hộ công việc. Cái này chính là Vi Đoàn bản trước, lúc này hắn cũng là chắp tay lĩnh mệnh, vội vàng dẫn người xuống dưới thu thập tàn cuộc. Sau đó thời gian trôi qua rất nhanh. Hàn Toại tin chết truyền khắp toàn thành, mặc dù có chút người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không cam tâm như vậy đầu hàng, càng có một chút trong thành loạn binh cùng lưu manh thừa dịp loạn đánh nện đoạt đốt chờ, nhưng bọn hắn đã không có thành tựu. Làm chiều dương dâng lên lúc, Kim Thành bên trong tiếng chém giết đã hoàn toàn lắng lại. Tô Diệu đứng ở cao cao trên cổng thành, quan sát tòa này Hà Tây trọng trấn. Nắng sớm bên trong thành khói bếp lượn lờ dâng lên, trên đường phố đã có một chút to gan dân chúng đi ra ngoài quan sát tình huống. Trong thành tiểu lại nhóm gõ cái chiêng tại trên đường phố chạy nhanh, tuyên cáo đại tướng quân có lệnh, dân chúng trong thành các gan này nghiệp, không được thừa dịp loạn sinh sự. Phàm có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, chém thẳng không tha. Cảnh tượng như vậy đang nhìn, Tô Diệu cũng rốt cuộc kiên lòng, có thể mị mị ngủ một giấc. Có thể làm thủ hạ chính là thoải mái. Làm Tô Diệu ngủ một giấc đến mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, trong thành trật tự đã hoàn toàn khôi phục, hiệu suất cực cao Triệu Vân càng là đã đợi ở ngoài cửa, chuẩn bị báo cáo công việc. Ồ, Tử Long đến rồi. Tô Diệu mở to mắt, trước nhìn thấy chính là Hồng Nhi cùng Hồ Cơ tỷ bội A Lệ Toa cùng A Lệ tỷ gương mặt xinh đẹp. Không sai, lần này hắn đi tới Tây Bực, tiện thể mang theo chân liền mang theo xuất thân xa sư quốc hai cái này Hồ Cơ tỷ muội, cũng coi như bồi hai người về chuyến quê quán. Mà Hồng Nhi nha, thì là xung phong nhận việc, nhất định phải theo tới. Giảng đạo lý, lúc đầu Tô Diệu là không muốn mang. Lần này đi Tây Bực chính là vì chinh chiến, cũng không phải du lịch, cái này đường xá xa xôi lại phơi gió phơi nắng, Hồng Nhi một cái nũng nịu tiểu cô nương, nơi nào chịu loại khổ này. Lại nói, nàng hiện tại chẳng những là cái con nữ nhi mẫu thần, tại vạn niên bên người cao thấp cũng là nữ quan đầu lĩnh, đi theo hắn chạy lung tung cái gì. Nhưng là, chẳng những Hồng Nhi ý chí kiên quyết, này hậu cung trừ nữ thế mà cũng đều nhao nhao tán thành, nói cái gì, lần này đi xa xôi, phu quân bên người có thể nào không có cá thể mình người phục thị. Đúng đấy, ngài chính là ta Đại Hán Đường Vương điện hạ, nếu ngay cả cái thiếp thân thị nữ đều không mang, há không để Tây Vực chư quốc khinh thường chúng ta uy nghi. Vạn niên càng là tự mình đánh nhịn, Hồng Nhi một mực phục thị phu quân, nhất là cẩn thận quan tâm, có nàng đi theo ngươi, chấm mới yên tâm. Đương nhiên, đây là bên ngoài, nói cho Tô Diệu nghe thuyết pháp, sau lưng mà, thật là Đỏ Nhi, ngươi cần phải giám sát chặt chẽ chúng ta vị này Đường Vương điện hạ. Vạn Niên lôi kéo Hồng Nhi tay, thâm thiên nói, lần này đi Tây vực không biết phải bao lâu, ta nghe nói Tây vực bên kia còn nhiều chút phong tình vạn trùng hồ mỹ tử. Ngươi lần này đi nhất định phải nhìn chằm chằm chút, chớ để những người kia chui chỗ trống, dẫn hắn một đống phiên nữ trở về. Đối với cái này, Hồng Nhi tự nhiên là cười xác nhận, cái này cùng nàng ý nghĩ có thể nói cũng là không như mà hợp. Kết quả là, Hồng Nhi cứ như vậy đi theo Tô Diệu đạp lên Tây Trình con đường. Cũng may trước đó đi theo Tô Diệu một đường Nam Trinh Bắc Chiến, Hồng Nhi đối theo quân sinh hoạt cũng không tính lạ lắm, rất nhanh liền lần nữa thích ứng, cùng A Lệ Toa tỷ bội phối hợp ăn ý, thậm chí lần này Tô Diệu quấn sau đánh lén các nàng ba người cũng đều lĩnh được nhiệm vụ, cùng nhau đuổi theo. Chẳng hạn như, A Lệ Toa tỷ bội ngay tại trước đó ra vẻ thượng đẳng Tây vực nô lệ, hấp dẫn Khương Nhân Sơn trại đầu lĩnh chú ý, nhiều lần trợ hắn đoạt trại. Mà đa tài đa nghệ Hồng Nhi, thậm chí ở kinh thành còn đi theo Tô Diệu tự học chút hộ lý học kỹ năng, lần này theo quân Tô Diệu liền để nàng quản lý chữa bệnh và chăm sóc đội ngũ cùng về sau bắt được tặc quân nữ quyến, có thể nói là loay hoay chân không chạm đất. Nhưng là hiển nhiên, chuyện quan trọng nhất Hồng Nhi cũng sẽ không rơi xuống. Tựa như hiện tại, chủ nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày vĩnh viễn là vị thứ nhất. Cơ hồ là béo điểm tính lấy Tô Diệu rời giường thời gian, Hồng Nhi thật sớm liền thoái thác bên người cái khác tạp vật, đi vào phòng ngủ chờ đợi. Gặp một lần Tô Diệu mở mắt, vội vàng đưa lên ấm áp khăn. A Lệ Toa tỷ muội cũng tranh thủ thời gian bưng tới rửa mặt dụng cụ, ba người phối hợp ăn ý, để các nàng Đường Vương điện hạ cho dù ở xa tha hương cũng có thể hưởng thụ áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng sinh hoạt. Thật sự là mục nát xã hội xưa, A Tô Diệu một bên hưởng thụ lấy phục thị, một bên trong lòng thở dài. Sau đó, bàn tay của hắn liền không thành thật hướng Hồng Nhi trên thân chạy, nghiêm túc suy xét muốn hay không hảo hảo ban thưởng hạ cô gái nhỏ này. Cũng liền cái này lúc, Hồng Nhi yêu kiểu cười tránh đi, nói với hắn Triệu tướng quân đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Tô Diệu lúc này mới thu hồi tắc quái tay, ho nhẹ một tiếng, vậy liền để Tử Long trước tiến đến đi. Rất nhanh, Triệu Vân đẩy cửa vào, ngân giáp áo bào trắng, anh tư bừng bừng phân chấn, hắn nhìn không chớp mắt ôm quyền hành lễ, bẩm đại tướng quân, Kim Thành đã hoàn toàn bình định. Vi thứ sử ngay tại trấn an dân chúng, kiểm kê phủ khố. Ta quân thương vong tổng cộng hơn 300 người, bắt được hợp nhất lương châu binh tắc có 1.8 vạn hơn người. Mặt khác, Trình Ngân chiến tử, hắn thuộc cấp cùng gia quyến có không ít người tụ tại bên ngoài phủ thứ sử nháo sự ứng. Tình huống như thế nào? Tô Diệu nhướng mày, tiếp nhận Triệu Vân trình lên quân báo nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tối hôm qua, bọn họ căn bản không có chú ý tới. Cái kia trước hết nhất dẫn đầu đầu hàng Tây Lương quân trung nhị đầu bục Trình Ngân vậy mà chết tại trong loạt quân. Vẫn là đến chiến hậu, những người kia nháo đứng dậy, bọn họ tra một cái hỏi mới biết được, nguyên lai đêm qua Diêm Hành tại trong loạn quân đánh bại Trình Ngân, đem hắn trước mặt mọi người bắt đi, về sau Hàn Toại càng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ trước hết giết người này sau lại tự sát lẽ ra, tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vong, ngươi Trình Ngân tài nghệ không bằng người, chết cái kia cũng không có cách, triều đình cho thêm điểm trợ cấp cũng liền xong, vi đoàn cũng chính là như thế xử trí. Nhưng là hiển nhiên, nơi này là Lương Châu, dân phong dũng mãnh, bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy liền bị đuổi. Trình tướng quân vì triều đình lập xuống đại công, lại chết bởi phản quân chi thủ, triều đình nếu không nghiêm trị hung thủ, ta chờ thể không bỏ qua. Trình Ngân phó tướng Lý Khang mang theo mấy trăm thân binh vây quanh ở phủ thứ sử trước, khàn cả giọng hò hét. Thậm chí, tại hỗn loạn còn có người thừa dịp loạn ồn ào, tuyên bố nếu là triều đình xử sự bất công, bọn họ liền muốn tự sát Diêm Hành báo thù. Trong lúc nhất thời huyên náo nhốn náo, trong thành không ít người đều tại ngừng chân vây xem. Nhưng là, đạt được báo cáo Tô Diệu cũng không có trực tiếp ra tay can thiệp. Dù sao trước mắt đưa tới cho hắn chính là Triệu Vân quân báo, không phải phủ thứ sử báo cáo. Hắn đêm qua đã đem an dân sự tình giao cho Vi Đoan, nếu như không phải quá nghiêm trọng tình huống, hắn ngược lại không chuẩn bị vội vã can thiệp. Tử Long ngươi thấy thế nào việc này? Triệu Vân trầm ngâm một lát, ôn quyền nói, mặt tướng cho rằng việc này mấu chốt ở chỗ hai bên thân phận đặc thù. Chính Ngân mặc dù thay đổi thất thường, nhưng đến cùng đã về hàng triều đình, là tại lần này hàng tướng bên trong chính là công đầu, mà kia Diêm Hành chính là Hàn Toại con rể, lại tự tay cầm bắt Chính Ngân, người dù không phải hắn giết, nhưng lại bởi vì mà chết. Hai bên vốn là có oan, hiện tại gặp hắn lại về đại tướng quân dưới trướng tự nhiên bất mãn tăng thêm. Lần này như xử trí không tốt, chỉ sợ dẫn phản ứng dây chuyền. Tô Diệu khẽ gật đầu, đối với Triệu Vân kịp thời báo cáo phi thường hài lòng, lúc này hạ lệnh chuyển Vi Đoan tới. Rất nhanh, đại tướng quân thân binh liền cầm lệnh đuổi tới phủ thứ sử. Vi Đoan thấy thế không dám thất lễ, cuối cùng từ phủ thứ sử đi ra, hứa hẹn sau đó chắc chắn công chính xử trí sau liền theo người tới cùng nhau chạy tới phủ tướng quân bên trong. Nghe nói Trình Ngân bộ hạ cũ tại phủ thứ sử náo sự, Vi thứ sử lại là làm như không thấy, dám hỏi là chuẩn bị xử trí như thế nào việc này. Tô Diệu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thẳng thắn mà nói, lúc đầu Tô Diệu là hơi có chút bất mãn. Loại chuyện này có thể như thế kéo sao? Cái này Vi Đoan làm sao như thế sẽ không giải quyết? Trước đó hắn liền ra sức bảo vệ Diêm Hành, không phải là hai người có tư tình, cho nên không muốn ra mặt xử trí. Vẫn là nói hắn thấy đêm qua chính mình bỏ qua Diêm Hành, cảm thấy mình lên lòng yêu tài, cho nên mới không dám tự tiện xử lý. Nhưng mà, Vi Đoan lời kế tiếp lại gọi hắn có chút ngoài ý muốn, đổi mới không ít. Đại tướng quân minh giám, việc này không phải là hạ quan không làm, mà là hạ quan phát hiện việc này có ẩn tình khác. Vi Đoan lúc này chắp tay giải thích, muốn nói lời, oan có đầu nợ có chủ, chỉ ngân cái chết chính là Hàn Toại ra tay, Hàn Toại nay đã tự sát, ta lại thượng biểu triều đình, truy phong này cùng cũng đại thêm trợ cấp này ra quyến, việc này liền nên theo thứ tự bỏ qua. Nhưng là Trình Ngân bộ hạ cũ Lý Khang chờ người, lại không buông tha, nhất định phải Diêm Hành đền mạng, cái này hiển nhiên không hợp tình lý. Ngay từ đầu hạ quan cho là bọn họ mượn cơ hội sinh sự, nhu cầu cao hơn chức quan cùng an bài, nhưng về sau cha một cái phát hiện việc này chỉ sợ là có người châm ngòi ly gián, ý đồ phá hư ta trong quân bộ đoàn kết, dù đồ cản trở ta quân Tây Trinh sự tình. Ồ, ngươi ý là có những Tây vực đó người hồ ở sau lưng gây sự? Tô Diệu nhướng mày, ngươi nhưng có chứng cứ? Cái này hiện tại hạ quan còn tại điều tra, không có cái gì chứng cứ. Vi Đoan lau mồ hôi nói, bất quá Lý Kham Dĩ vãng liền cùng Tây vực thương nhân người hồ đi lại thân mật chính là Lương Châu mọi người đều biết sự tình, nghĩ đến việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, hạ quan đã phái người âm thầm giám thị Lý Kham cùng với thân tín, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới chứng cứ. Xác thực, cái này không đến một ngày công phu, nghĩ tại hỗn loạn tương bừng chiến hậu trong thành trì tìm tới cái gì cấu kết chứng cứ thực tế là có chút làm khó. Thế là, Tô Diệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau tỏ vẻ, đã như vậy, vậy liền trước án binh bất động, lại cho ngươi chút thời gian. Bất quá, Tô Diệu lập tức lời nói xoay chuyển, Trình Ngân dù nói thế nào dù sao có công với triều đình, nếu chết hắn hậu sự nhất định phải xử lý thích đáng. Truyền mệnh lệnh của ta, truy phong Trình Ngân vì trung dũng hậu, khác ban thưởng kim trăm cân, lụa ngàn tớt. Nay bộ hạ cũ tướng lĩnh cũng không muốn bạc đãi, ngươi mô phỏng cái tờ đơn, các gia phong thưởng, nhất thiết phải để người tìm không ra ma bệnh. Đến nỗi Diêm Hành, Tô Diệu trầm ngâm một lát, để hắn tới trước ta Tiên Phong Doanh đi lập công chuộc tội đi. Đi Tiên Phong Doanh, chính là an bài đến chỗ nguy hiểm nhất liều chết chiến đấu, chính là trong quân lệ cũ xử trí một trong. Đồng thời, đây cũng là Tô Diệu để Diêm Hành tạm thời rời đi Kim Thành nơi thị phi này, tránh cùng Trình Ngân bộ hạ cũ tái khởi xung đột. Vi Đoan nghe vậy lại hỉ, đại tướng quân minh giám. An bài như thế, bọn họ lại có lời oán giận đó chính là không biết điều. Ngay sau đó, Tô Diệu lại bổ sung, mặt khác, truyền lệnh xuống, nghiêm tra trong thành giải lời đồn, châm ngòi ly gián người. Phàm có Tây vực thương nhân người hồ âm thầm kích động, hết thể cầm xuống thẩm vấn, nhất thiết phải bắt được chủ sự sau màn. Nặng. Vi Đoan lĩnh mệnh mà đi. Đợi Vi Đoan rời đi về sau, Tô Diệu đối Triệu Vân nói, Tử Long, ngươi tự mình dẫn người đi trấn an Trình Ngân bộ hạ cũ, nói cho bọn hắn, triều đình sẽ không bạc đãi có công chi thần, nhưng cũng tuyệt không cho phép nhẫn có người mượn cơ hội sinh sự. Nếu có người còn dám náo sự, quân pháp xử trí. Sau đó mấy ngày, tại Tô Diệu an bài xuống, Kim Thành bên trong tạm thời khôi phục một đoạn bình tĩnh. Tô Diệu cũng khó được trầm tĩnh lại, có thể mỹ nhân làm bạn, du lãm hạ Tây Bắc bao la hùng vĩ cảnh sắc. Bất quá, cái này buông lỏng nhưng cũng không có duy trì mấy ngày. Sau 4 ngày, theo Mã Siêu bộ đến, kia lại là một hồi náo loạn. Chương 957, mang tư trả thù chương 957, mang tư trả thù Mã Mạnh khởi đến rồi. Kim Thành, mặt trời chiều ngã về tây. Ngày này Tô Diệu vừa mới mang chúng mỹ tự ngoài thành du núi trở về, vừa tới cửa thành liền gặp Triệu Vân vội vàng đến báo, nói Mã Siêu bộ đã đến ngoài thành, hiện đang ở quân doanh chờ. Động tác ngược lại là rất nhanh, để hắn đến trong thành thấy cô đi. Tô Diệu nói dứt lời sau liền dương lên roi ngựa, trực tiếp chuẩn bị vào thành. Cái này lúc, Triệu Vân lại gọi hắn lại nói, đại tướng quân, cái này trước đó còn có một chuyện, Mã tướng quân lúc đến đúng lúc là Diêm giáo úy dẫn đội trinh sát tuần hành, bọn họ hai người Tô Diệu sững sờ, cười hỏi, kém chút đánh lên rồi. Triệu Vân cười khổ một tiếng, nào chỉ là kém chút ta. Diêm giáo úy dẫn đội trinh sát tuần hành Nam Sơn, chờ có Mã tướng đầu tường nhìn thấy người khác thời điểm, đang bị Mã Siêu bộ một đường truy sát, nhờ có hắn chạy nhanh, tới trước đến dưới thành, Mã tướng vội vàng ra ngoài khuyên can, mới không có mệnh tang tại chỗ. Thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn đụng tới. Tô Diệu lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, có trước đó trong thành Lý Kham chờ người mượn cơ hội gây chuyện tiền lệ, Tô Diệu đối với Diêm Hành cùng Mã Siêu ở giữa xung đột là có đoán được, lúc này mới đem Diêm Hành điều vào Tiên Phong Doanh, phân đến ngoài thành đóng giữ. Chính là hiển nhiên, duyên cái này một chữ a, kia thật là tuyệt không thể tả. Cứ như vậy hai người bọn họ còn có thể vừa vặn gặp được. Mã Siêu tiểu tử kia vậy mà vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết, hắn không biết tự tiện giết đồng liêu chính là đại tội. Tô Diệu tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho thân binh. Triệu Vân thở dài, Mã Mạnh khởi trẻ tuổi nóng tính, lần trước tại Diêm Hành thủ hạ suýt nữa mất mạng, hiển nhiên một mực cho rằng lấy làm hổ thẹn. Lần này gặp một lần Diêm Hành liền nói hắn là hàn toại dương nghiệt, tất yếu trừ chi cho thông khoái. Diêm giáo úy tắc giải thích chính mình đã về thuận triều đình, nhưng Mã tướng quân căn bản không nghe, còn nói hắn trá hàng. Tướng lĩnh đồng liêu ở giữa nội đấu tướng giết, loại này hậu thế cực kỳ ác tính, không thể tiếp nhận chuyện tại Đại Hán triều lúc lại là nhìn mãi quen mắt. Nói cho cùng vẫn là bởi vì võ đế độc tôn học thuật nho ra, trong đó công dương nho lại đại sự này đã nguyên nhân. Cái này công dương nho có thể khó lường, nó cũng không phải hậu thế những cái kia bị lý học độc hại bị vô số đế vương vặn bẹo cải tạo sau tư tưởng nho ra, mà là cường điệu đại phục tù lý niệm, chủ trương cựu thế mối thù còn có thể báo cũng cổ vũ người thân báo thù, chủ trương cá nhân thông qua kịch liệt thủ đoạn thực hiện chính nghĩa. Tại loại tư tưởng này ảnh hưởng dưới, triều Hán dân gian dân chúng cùng kẻ sĩ quan viên thường thường đều nhanh ý ân thủ, trừng mắt tất báo. Đối với cái này, triều đình chẳng những mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có còn biết bị dựng đứng điển hình khen ngợi, vì sĩ lâm tôn sùng, trở thành hoạn lộ tấn thăng cầu thang. Chẳng hạn như mấy chục năm trước, liền có một cái Ú Châu Ngư Dương tên người gọi Dương Cầu, bởi vì mẫu thân bị nơi đó quật lại vũ nhục, liền tập kết hơn 10 người giết này cả nhà, cũng diệt này tộc. Thảm liệt như vậy diệt môn sự kiện, trong lúc nhất thời hành động thiên hạ, nhưng mà cái này Dương Cầu chẳng những không có bị truy cứu trách nhiệm, ngược lại bởi vậy lên như diều gặp gió, sơn nâng hiếu liêm liền bổ thượng thư thị lang, sau đó số làm quan quan đến ti đại giáo úy, thượng thư lệnh cùng vệ úy chờ trước. Có khác tiểu tuyển nữ Triệu Nga, bởi vì phụ thân bị nơi đó hào cường Lý Thọ sát hại, này trong nhà chư tử liền mài đao xoèn xoẹt thời khắc chuẩn bị báo thù, nhưng mà thiên có bất trắc, thứ ba vị huynh trưởng đều bị dịch bệnh làm hại, Triệu Nga liền thế nhất định chém kẻ này. Cuối cùng, thời gian không phụ người có tâm, Triệu Nga quả nhiên đắc thủ công thành, chém giết cựu địch, oanh động thiên hạ, trong nước người nghe biết việc này, đều động dung tán thưởng Triệu Nga, bội phục nàng cao thượng. đối với như thế vượt qua quan phủ vận dụng tư đi mưu sát ác tính sự kiện, triều đình chẳng những không có trừng phạt, ngược lại đại thêm khen ngợi, khắc thạch lập bia hiển này Triệu gia môn hộ, thậm chí ngay lúc đó thái thượng trưởng Hoán khâm phục Triệu Nga gây nên, còn lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho 20 đoạn bó lụa, hoàng môn thị lang Lương Khoan càng là viết sách tường thuật Triệu Nga sự tích, vì này làm truyền. Tại dạng này tập tục dưới, đại hán một triều có thể là báo thù thành gió, đắc thế về sau giết ngươi cả nhà tuyệt không phải một câu nói ngoa nói nhảm, mà là thật sự uy hiếp. Chẳng hạn như Tam Quốc thời kỳ, thuộc hán pháp chính chính là loại này điển hình. Pháp chính là người trừng mắt tất báo, theo Tam Quốc chí ghi chép, hắn đắc thế sau từng đối một bữa chi đức, ngay tí chi hoán, đều trả thù thậm chí tự tiện sát hại mấy tên phỉ báng qua hắn kẻ sĩ. Ra cắt lượng cỡ nào chính trực hiền nhân, nhưng cũng là tuy biết này phạm pháp, nhân pháp chính vì cánh tay đắc lực, không thể nhẹ cũng mà ngầm đồng ý, thế nhân cũng đều không để ý, giết cũng liền giết. Kẻ sĩ dân chúng đều là như vậy, trong quân bởi vì tư đoan sống mái với nhau sự tình cũng liền càng là tầng tầng lớp lớp. Tây Lương biên quân vốn là kiêu căng khó thuần, Mã Siêu lại là tại Hán Khương hỗn hợp văn hóa hạ lớn lên, lại tại trẻ tuổi nhất khí thịnh niên kỷ, sao có thể tùy tiện bỏ qua Diêm Hành. Nhưng là hiển nhiên, bây giờ Tô Diệu chắc chắn sẽ không cổ vũ loại này tư đấu tập tụ. Hai người bọn hắn người hiện tại cũng ở nơi nào? Tô Diệu hỏi. Triệu Vân đáp, Diêm giáo uy đã hồi doanh băng bó vết thương, Mã tướng quân tắc bị Mạt tướng an bài ở ngoài thành quân doanh tạm nghỉ. Tô Diệu gật gật đầu, truyền lệnh xuống, để Mã Siêu lập tức tới gặp cô. Mặt khác, đem Diêm Hành cũng gọi tới. Không bao lâu, Mã Siêu cùng Diêm Hành tuần tự đến phủ tướng quân. Hai người vừa thấy mặt, ánh mắt tựa như đao kiếm tấn công, hỏa hòa vang khắp nơi. Mã Siêu một thân ngân giáp, khí khái anh hùng hùng hực, ôm quyền hành lễ lúc lại khó nén trong mắt lửa giận. Mặt tướng Mã Siêu, tham kiến Đường Vương, đại tướng quân. Diêm Hành tắc sắc mặt hơi có tái nhợt, cánh tay phải quấn lấy băng vải, quỳ một chân trên đất. Mặt tướng Diêm Hành, bái kiến Đường Vương, đại tướng quân. Tô Diệu ngồi có trong hồ sơ mấy về sau, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, nghe nói các ngươi kèm chút ở ngoài thành đánh lên. Mã Siêu lập tức ngẩng đầu, bực tức nói, điện hạ, người này là Hàn Toại con rể, chẳng những đem người truy sát mặt tướng, hại chết ta Đông Đảo huynh đệ, còn từng suýt nữa muốn ta tính mệnh. Bây giờ Hàn Toại phản loạn bỏ mình, hắn lại đem người quy hàng, hẳn là trá hàng lẫn vào ta quân, tâm hắn đang chết. Mặt tướng xin lệnh, lập tức truy sát này tặc. Diêm Hành cười khổ một tiếng, cũng không biện giải, chỉ là cúi đầu không nói. Tô Diệu có chút nhắm mắt, trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, mạnh khởi, cô biết ngươi cùng hắn có oan, nhưng bây giờ ngạn mình, Diêm Hành chữ, nâng phải là ta Hán gia cờ sĩ, ngươi lại xuất bộ truy sát, trong mắt nhưng có quân pháp. Mã Siêu ngẩng đầu nói, mặt tướng cam nguyện bị phạt, nhưng này tặc chưa trừ diệt, ta quân khó có thể bình an. Làm cản. Tô Diệu vỗ bàn, Diêm Hành đã về thuận triều đình, bản tướng quân tự mình chiêu an, ngươi đây là chất vấn cô quyết định. Mã Siêu lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, vội vàng quỳ xuống, mặt tướng không dám. Tô Diệu trầm giọng nói, các ngươi ở giữa tư hoán, bản tướng quân mặc kệ. Nhưng bây giờ chính vào Tây Trinh thời khắc, ai dám lại nhân tư phế công, ta tất quân pháp xử trí. Hắn đứng người lên, đi đến trước mặt hai người, mạnh khởi, ngươi dũng manh thiện chiến, vốn có tốt đẹp tiền đồ, chớ có bởi vì nhất thời khí phách hủy chính mình. Ngạn Minh, ngươi đã quy thuận, coi như lấy đại cục làm trọng, quá khứ ân oán tạm thời buông xuống. Như thế nào? Hai người thở sâu, cúi đầu xưng phải, nhưng hiển nhiên trong mắt địch ý vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đợi hai người lui ra, Triệu Vân lo lắng nói, đại tướng quân, hai người này oán hận chất chứa đã sâu, chỉ sợ còn muốn sinh sự. Tô Diệu tiếp lời đến, ngón tay gõ nhẹ bàn mấy lần, vô nói, như vậy, bọn họ không phải là muốn báo thù sao? Cô liền cho bọn hắn một cơ hội, ba ngày sau gọi bọn họ tới ngoài thành võ đài, cô tự mình thiết lôi cho bọn hắn giải đấu. Chương 958, thiết lôi giải đấu chương 958, thiết lôi giải đấu hẳn là đại tướng quân muốn để hai người bọn họ quyết đấu. Nghe Tô Diệu nói muốn tự thân thiết lôi giải đấu, Triệu Vân lập tức kinh hãi. Nhưng mà Tô Diệu lại nói, quyết đấu là không giả, nhưng lại không phải để bọn hắn hai người đối đánh. A, khi mặt trời lên buổi trưa, kim thành cửa tây bên ngoài trường tràng, người ta tấp nập. Đạt được Tô Diệu quân lệnh, toàn quân tướng sĩ đều tại đây tập kết, muốn nhìn đại tướng quân giải thích như thế nào đấu. Chỉ thấy gió thu cuốn lên các vàng, quét qua giữa giáo trường lâm thời xây dựng đài cao, Tô Diệu một bộ màu đỏ chiến bào, đứng ở trên đài cao, nhìn xuống dưới đài lít nha lít nhít tướng sĩ. Mã Siêu cùng Diêm Hành phân biệt đứng ở hai bên, bọn họ một cái ngân giáp áo bào trắng, khí khái anh hùng hùng hực, một cái áo đen trang phục, trầm ổn nội liễm. Hai người ánh mắt như lao đều nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt trên không trung xen lẫn, va chạm, dường như có thể tẩy vô số cái hỏa hoa. Chư vị tướng sĩ, Tô Diệu âm thanh tại trống trải trên giáo trường quanh quẩn, hôm qua sự tình, chắc hẳn chư vị đã có nghe thấy. Mã Mạnh Khởi cùng Diêm Ngạn Minh từ đấu, suýt nữa ủ thành đại họa. Hôm nay cô ở đây thiết lôi, chính là muốn cho chư vị một cái công đạo. Tô Diệu tiếng nói vừa ra, dưới đại tướng sĩ lập tức nín hơi ngưng thần. Mã Siêu cùng Diêm Hành nhân đoán tình cửu, tại Lương Châu có thể nói mọi người đều biết, lưu truyền rộng rãi. Bây giờ đại tướng quân lại công khai thiết lôi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm sao cái giải pháp. Sau đó Tô Diệu câu nói tiếp theo liền kinh ngạc đến ngây người đám người, cấm tư đấu lệnh. Theo Tô Diệu đưa tay ra hiệu, hai tên thân binh lập tức nhấc lên một khối cao khoảng một trượng thanh đồng bia đi đến võ đài. Bia thân chính diện khắc lấy tám cái lớn chừng cái đấu thể chữ lệ, tư đấu giả trạm, kẻ trái lệnh chu dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Từ hôm nay trở đi, phàm ta Hán quân tướng sĩ, tư đấu giả vô luận thắng bại, chém thẳng không tha. Tô Diệu âm thanh như lôi đình lăn qua võ đài, năm đó Hàn Tín chịu dưới hông chi nhục, cuối cùng thành một đời bình tiên, Lạn Tương như dẫn xe tránh liêm phà, phương bảo đảm Triệu quốc không ngại. Cô hôm nay không vì tư đoán phế công nghĩa, mong rằng các ngươi làm lấy đại cục làm trọng. Dưới đài tướng sĩ tất cả đều sợ hãi, Mã Siêu cùng Diêm Hành càng là thân thể chấn động, nắm chặt nắm đấm. Tô Diệu quay người nhìn về phía hai người, ngữ khí hơi chậm, nhưng niệm tình người hai người đều là khả tạo chi tài, có chút ân oán không phải một câu liền có thể hóa giải, cô cho các ngươi một cái cửa ra khí cơ hội. Lập tức, Tô Diệu thả người nhảy lên, nhảy vào lôi đài. Khiêu chiến ta đi. Tô Diệu tiếng như chuông lớn hô, hôm nay thiết lôi, phàm có người không phục, có thể lên đài khiêu chiến cô. Nếu có thể thắng cô một chiêu nửa thức, cô liền cho phép ngươi cùng Cựu gia công bằng quyết đấu, nhất quyết sinh tử. Cái gì? Võ đài trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, chỉ có trận kia trận gió cắt thanh âm tại vang xào xạc. Mã Siêu cùng Diêm Hành liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi, khiêu chiến đại tướng quân. Đây chính là trong truyền thuyết có thể chết đi sống lại, có thể đơn kỵ phá vạn địch thần nhân. Tô Diệu đứng chắc tay, màu đỏ chiến bào trong gió phần phật tung bay, thế nào, không người dám chiến. Tô Diệu ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên thân hai người, nếu là đối chính mình không có lòng tin, vậy ta có thể không dùng vũ khí, các ngươi hai cái cùng đi đi. Chỉ cần có thể đụng ta một chút, vậy coi như các ngươi thắng lợi. Tô Diệu lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đại tướng quân lại muốn lấy một địch hai, còn không dùng vũ khí. Bốn phía giáo trường các tướng sĩ châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Mã Siêu cùng Diêm Hành thì là sắc mặt xích hồng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Làm sao? Tô Diệu đứng chắc tay, khoe miệng khẽ nhếch, hai vị không phải đều muốn chứng minh chính mình mạnh hơn sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, vì sao do dự không tiến? Mã Siêu cắn răng, ngân thương lắc một cái, điện hạ thân phận tôn quý, mặt tướng sao dám mạo phạm bất nói nhảm. Tô Diệu đột nhiên quát chói hai một tiếng, trong quân nam nhi, há có thể như thế nhăn nhó? Hoặc là hiện tại lên đài so tài, hoặc là liền cho ta vĩnh viễn ngậm miệng, còn dám tư đấu, quân pháp xử trí. Rõ ràng cái này đại tướng quân là chuẩn bị dùng vũ lực áp đảo đám người, nhưng trong quân từ trước đến nay đều là thực lực nói chuyện, đại tướng quân lời nói đều nói đến mức này, nếu là còn không ứng chiến, cái kia sau như thế nào tại trong quân đặt chân? Mã Siêu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chiến ý dần lên, nếu như thế, mặt tướng đắc tội. Diêm Hành cũng hít sâu một hơi, ôn quyền nói, mời đại tướng quân chỉ giáo. Hai người đồng thời nhảy lên đài cao, phân lập hai bên. Chỉ thấy Mã Siêu đâm bước bưng thường, Diêm Hành trường đao giơ cao, hai người một trái một phải đem Tô Diệu vây quanh ở trung ương, vận sức chờ phát động. Gió thu được khởi, cuốn lên đầy trời cát vàng. Tô Diệu vẫn như cũ đứng chắc tay, thậm chí liền tư thế đều không có bảy, bắt đầu đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Mã Siêu cùng Diêm Hành liếc nhau, đều là cười lạnh một tiếng, gần như đồng thời ra tay. Chỉ thấy Mã Siêu ngân thương như rồng, đâm thẳng Tô Diệu yết hầu, Diêm Hành trường đao tựa như điện, quét ngang Tô Diệu hạ bản. Hai người mặc dù chưa bao giờ có phối hợp, nhưng vũ khí cao siêu, thế công sắc bén, phen này đoạt công thanh thế bức người, nhìn dưới đại tướng sĩ là kinh hô liên tục. Nhưng mà Tô Diệu lại là liền bước chân đều không núc ních một chút, hắn nhẹ nhàng ngửa người, ngân thương sát cái cổ mà qua, đồng thời nhấc chân đập mạnh, càng đem Diêm Hành lưỡi đao trực tiếp giẫm tại dưới chân. Quá chậm. Tô Diệu lắc đầu. Mã Siêu sắc mặt đỏ lên, rút súng lại đâm, lần này mũi thương run run, hóa thành 7 giờ hàn tinh bao phủ Tô Diệu toàn thân. Diêm Hành cũng thừa cơ rút đao, lăn mình một cái sau chém ngang Tô Diệu eo. Lần này Tô Diệu cuối cùng động, thân hình của hắn như quỷ mị lắc lư, tại thương ảnh trong ánh đao xuyên qua tự nhiên, dường như nhàn nhã tàn bộ, liền góc áo đều không có bị đụng phải. Thôi nửa ngày Lương Châu xong bích liền cái này. Tô Diệu cười nạo, các ngươi hẻm núi Thái Kê lẫn nhau mổ cũng có thể ghi hận lâu như vậy sao? Câu nói này hiển nhiên triệt để chọc giận hai người. Mã Siêu quát lên một tiếng lớn, thương thế đột nhiên tăng nhanh, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, Diêm Hành cũng đỏ mắt, đao pháp càng phát ra tàn độc. Nhưng càng là vội vàng sao động, giữa hai người sơ hở lại càng lớn. Lần này, Tô Diệu chẳng những không có bị buộc lui lại, thậm chí lấn người mà tiến tới, một trưởng vỗ tại Mã Siêu trên cán thương, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, đồng thời nghiêng người hiện lên Diêm Hành một đao, trở tay một cái cổ tay chặt bổ vào hắn thủ đoạn. Len ken hai tiếng, ngân thương trường đao đồng thời rơi xuống đất, hai người cũng tại cái này lực trùng kích hạ đứng không vững thân thể, nhao nhao nửa quỳ xuống dưới. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn cái này nghiền ép chiến đấu. Tại một đoạn lệnh người lung túng trầm mặc về sau, dưới đài vang lên một trận xì xào bàn tán. Quá, quá mạnh đi. Đại tướng quân quả thực là quái vật a. Các ngươi nhìn thấy sao? Bị hai người giáp công, hắn lại một bước đều không có lui qua à, tựa như ước hiếp tiểu hài giống nhau. Nghe bên tai nói nhỏ, nửa quỳ trên mặt đất Mã Siêu cơ hồ cắn nát răng ngà, khóe miệng chảy ra một trận vết máu. Mất mặt, ném đại phát. Đây không phải hoàn toàn bị nhục nhã sao? Biết các ngươi thua ở đâu sao? Tô Diệu đứng chắc tay, nói, các ngươi trong mắt chỉ có chính mình cùng kẻ địch, nhưng lại chưa bao giờ suy xét qua còn có một cái đồng đội ở đây. Cứ như vậy từng người tự chiến, liên thủ lại có ý nghĩa gì? Sau đó, Tô Diệu một bên một cước, đem vũ khí đá cho hai người, nói, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, suy nghĩ thật kỹ hạ nên như thế nào chiến đấu, lại để cho các tướng sĩ nhìn thấy các ngươi mất mặt như vậy một mặt, liền tự mình đem quân phục cho cô thoát đi. T, cái gì? Hai người hít sâu một hơi, dưới đài các tướng sĩ càng là cả kinh mở to hai mắt nhìn. Đại tướng quân ý tứ này, nếu là biểu hiện không tốt, liền muốn tước đoạt bọn hắn quân chức. Cái này, này làm sao có thể như vậy? Chương 959, Túc Địch dắt tay chương 959, Túc Địch dắt tay Kim Thành bên ngoài trường tràng, giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Tô Diệu trở lại chủ tịch vị, thưởng trà Hồng Nhi mới pha trà diệp, mà Mã Siêu cùng Diêm Hành hai người tắc tại xa hơn một chút vị trí, giữa lẫn nhau cách một người khoảng thời gian, ôm vũ khí đứng vững. Hai người bọn họ đôi mắt đều không có hướng trên người đối phương nhìn, nhưng cuối cùng trên miệng vẫn là bắt đầu giao lưu. Mã Mạnh Khởi, xuống tới nên như thế nào đánh? Ngươi có ý nghĩ gì không có? Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là Diêm Hành. Mã Siêu nghe được thì là hư lạnh một tiếng, ít tại cái này giả mù sa mưa, đại tướng quân thần công cái thế, chỗ này là ngươi ta có thể địch. hắn chính là mượn cớ giáo huấn hai ta, không để ta đối với ngươi động thủ mà thôi. Diêm Hành thở sâu, nói, đại tướng quân sắc thực lợi hại, nhưng cái kia cũng không có nghĩa là chúng ta liền nhất định phải bại chật vật như vậy. Hắn lời vừa rồi ngươi cũng nghe được, đơn giản cảm thấy chúng ta không có phối hợp, tiếp tục từng người tự chiến, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Vẫn là nói ngươi vì mình điểm kia mặt mũi, tha rằng bị như vậy xám xịt đuổi ra quân doanh. Ngươi, Mã Siêu nhìn hằm hằm Diêm Hành, như muốn ra súng giết đi, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế lửa giận của mình. Lòng tự tôn của hắn đồng dạng không cho phép hắn cứ như vậy bị Tô Diệu đuổi ra khỏi cửa. Dù là vì mình tiền đồ, hắn cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Thế là Mã Siêu cũng hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, ta sẽ cùng ngươi phối hợp, nhưng đây là vì để cho đại tướng quân nhìn xem ta Tây Lương Nam Nhi quốc khí, cũng không đại biểu lão tử tha thứ ngươi. Đối với cái này, Diêm Hành tự nhiên không có ý kiến. Hắn hôm nay chẳng những gánh vác lấy Hàn Toại nguyện vọng, còn có mấy ngàn tướng sĩ tiền đồ, vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn tại đại tướng quân dưới trướng đặt chân mới được. Điện hạ thật lợi hại, hai người kia cuối cùng là nói tới nói lui. Trên đài cao, Hồng Nhi vỗ nhẹ tay nhỏ. Mặc dù nghe không được Mã Siêu cùng Diêm Hành trò chuyện, nhưng nhìn hai người rốt cuộc đi gần đối phương, xì xào bàn tán, vẫn là không khỏi làm cho lòng người sinh cảm thán. Tô Diệu cũng là khẽ cười một tiếng, nhấp một ngụm trà nói, một cái cộng đồng lại địch nhân cường đại, vĩnh viễn là hóa giải mâu thuẫn tốt nhất thuốc hay. Nửa khắc đồng hồ về sau, Mã Siêu cùng Diêm Hành một lần nữa đứng lên lôi đài, bất quá lần này, hai người trô đứng rõ ràng có biến hóa. Tay cầm đoàn binh Diêm Hành đứng ở phía trước, mà tay cầm trường binh Mã Siêu tắc đứng ở phía sau, hai người một trước một sau, mơ hồ trong đó có phối hợp bộ dáng. Hiển nhiên, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hai vị thiên tài thiếu niên đều phát hiện vấn đề. Tô Diệu động tác quá nhanh, so với hai người tuần tự từ khác nhau phương hướng công kích bị tùy tiện tiêu diệt từng bộ phận, lần này bọn hắn lựa chọn tự đồng dạng phương hướng ra tay, tăng cường thế công tính liên quan. Có chút ý tứ. Tô Diệu buông xuống chén trà, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, xem ra các người rốt cuộc khai thiếu. Theo chống trận lôi vàng, vòng thứ hai so tài chính thức bắt đầu. Lần này, hai người không tiếp tục hướng trước đó như thế cùng nhau tiến lên vào công, mà là trầm mặc đẩy tới bước chân, tỉnh táo tìm kiếm Tô Diệu sơ hở. Đầu tiên ra tay vẫn là Mã Siêu. Tại nhìn thấy Tô Diệu vẫn là một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ về sau, hắn dẫn đầu đâm ra trường thương, một thương này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Mũi thương tại đâm đến một nửa lúc đột nhiên biến hướng, từ đâm thẳng đổi thành hất lên, thẳng đến Tô Diệu yết hầu. Cùng lúc đó, Diêm Hành cũng động. Hắn thấp người đột tiến, trường đao trong tay giống như rắn độc sát mặt đất quét về phía Tô Diệu hạ bàn. Hai người lúc lên lúc xuống, phối hợp ăn ý, phong kín Tô Diệu tất cả né tránh không gian. Tốt. Màu. Trên đài đặc sắc chiến đấu để dưới đài tướng sĩ nhịn không được lớn tiếng khen hay. Đối mặt cái này sắc bén hợp kích, Tô Diệu cũng rốt cuộc động. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền tùy tiện từ mũi thương cùng đao phong khe hở bên trong xuyên qua. Mã Siêu cùng Diêm Hành thấy thế, lập tức biến chiều, thương ảnh đao quang sen lẫn thành lưới, đem Tô Diệu chặt chẽ bao phủ trong đó. Khá lắm. Nguy hiểm. Bọn hắn đây là làm thật à? Hai người xảy ra bất ngờ biến chiêu để mọi người dưới đài nhao nhao hít sâu một hơi. Chiêu thức kia bên trong sát ý để người không rét mà run, những cái kia người luyện võ nhóm nhao nhao trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, không kịp hô hấp. Mà Tô Diệu là khỏe miệng khẽ nhếch, lúc này mới ra dáng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gặp công né tránh, ngay sau đó một cái lộn ngược ra sau liền kéo ra ba người khoảng cách. Lần này, Tô Diệu không còn giống trước đó nhẹ nhàng như vậy thoải mái, mà là nghiêm túc ứng đối lên một chiêu một thức tới. Chỉ thấy ba người chiến làm một đoàn, thấy dưới đại tướng sĩ hoa mắt. Mã Siêu thương pháp đại khai đại hợp, như giao long xuất hải, Diêm Hành đao pháp xảo trá tàn độc, dường như độc xả thổ tín. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, thế công như thủy triều nước một đợt nối một đợt. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang trầm, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, một mực giữ một khoảng cách né tránh Tô Diệu rốt cuộc ra tay. Hắn một trường vỗ tại Mã Siêu trên cán thương, mượn lực đằng không mà lên, trên không trung lại một cái xoay người, mũi chân đặt lên Diêm Hành trên sống đao. Diêm Hành chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, trường đao suýt nữa rời tay. Không tệ, nhưng còn chưa đủ. Tô Diệu sau khi hạ xuống đứng chắc tay, một chiêu cuối cùng, để ta xem các ngươi cực hạn. Mã Siêu cùng Diêm Hành liếc nhau, đồng thời gật đầu. Hai người đột nhiên tách ra, một trái một phải đem Tô Diệu kẹp ở giữa. Mã Siêu hít sâu một hơi, mũi thương đột nhiên run rẩy dữ dội, hóa thành đầy trời ngân tinh. Diêm Hành tắc đệ thấp thân hình, trường đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Đến hay lắm. Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình đột nhiên mơ hồ. Chỉ gặp hắn hai tay tế xuất, lại đồng thời bắt lấy Mã Siêu cán thương cùng Diêm Hành xuống đao. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô. Tô Diệu hai tay chấn động, Mã Siêu cùng Diêm Hành lập tức cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng truyền đến, cả người đều bị quăng ra ngoài. Hai người trên không trung lăn lộn mấy vòng, miễn cưỡng ổn định thân hình rơi xuống đất, cũng đã thở hổn hển. Dừng ở đây. Tô Diệu phủi tay, biểu hiện của các ngươi, ta rất hài lòng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trận này đặc sắc đối quyết rung động. Mã Siêu cùng Diêm Hành mặc dù bại, nhưng bọn hắn biểu hiện hiển nhiên đã thắng được mọi người tại đây tôn trọng. Mà Tô Diệu tay không tấc sắt lực gáp hai vị Lương Châu thiếu niên anh hùng biểu hiện càng làm cho ở đây Lương Châu tướng sĩ cùng quần chúng vây xem nhóm rất là thán phục. Tại cái này tôn kính cường giả địa phương, thực lực chính là hết thảy. Hiện tại, các người rõ chưa? Tô Diệu đi đến trước mặt hai người, cường giả chân chính, không phải dựa vào tư đấu chứng minh chính mình, mà là tại trên chiến trường sóng vai giết địch. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Tả Hữu Tiên Phong, cộng đồng vì Tây Trinh đại nghiệp hiệu lực. Mã Siêu cùng Diêm Hành quỳ một chân trên đất, đồng nói, mặt tướng tuân lệnh. Mặc dù giữa hai người ân oán vẫn chưa hoàn toàn hóa giải, nhưng đi qua một trận chiến này, bọn họ đều hiểu Tô Diệu dụng tâm lương khổ. Quan trọng hơn chính là, bọn họ đều kiến thức đến cường giả chân chính là cái dạng gì. Võ đài so tài kết thúc về sau, trong quân tư đấu chi phong quả nhiên lại giảm. Mã Siêu cùng Diêm Hành mặc dù trong âm thầm vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng tại công sự thượng cũng rốt cuộc không dám lỗ mãng. Hai người đều kìm nén một cố kình, muốn ở sau đó Tây Trinh bên trong chứng minh chính mình so với đối phương càng mạnh. Sau đó mấy ngày, Kim Thành chính vụ cũng tại Vi Đoan quản lý hạ dần dần đi vào quỹ đạo, sinh sản kinh doanh dần dần khôi phục, trong thành thương sạn cùng dọc đường điểm tiếp tế cũng bị tạo dựng lên. Mà theo Lữ Bố chờ đến tiếp sau bộ đội đổi tới, bị bắt Lương Châu binh cũng hoàn thành nhanh chóng chỉnh biên, trong đó bộ đội tinh nhuệ đều gia nhập Tây Trinh đại quân. Tô Diệu trong tay kỵ binh lực lượng cũng từ ban sơ 3000 kỵ binh, lập tức mở rộng đến hơn 8000 người, chiến mã số lượng cũng đề cao đến gần 2 vạn tớt. Đến tận đây, tại Kim Thành công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, Tây Trinh đại quân sắp lần nữa xuất phát. Liền cái này lúc, đại tướng quân, vi thứ sử tìm hiểu chuyện có mặt mày. Giả Hủ đội vàng đến báo, theo phủ thứ sử đến báo, bọn họ bắt đến một cái ý đồ hướng Tây vực báo tin gian tế, trước đó châm ngòi ta quân quan hệ hẳn là cũng cùng những người này thoát không mở liên quan. Chương 960, mục tiêu xa sư quốc chương 960, mục tiêu xa sư quốc ổ. Gian tế. Gần nhất đối Tây vực thương nhân người hồ quản khống như thế nghiêm, bọn họ vậy mà còn dám bí quá hóa liệu. Biệt thự bên trong, Tô Diệu đối Giả Hủ thuyết pháp cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thực ra, đối với lần trước Trình Ngân thuộc cấp gây chuyện, đối với phía sau tục Tô Diệu kỳ thật không có ôm cái gì chờ mong. Chiều hướng phát triển dưới, hắn trực tiếp tăng cường đối trong thành thương nhân người hồ giám thị, những người này còn có thể lật ra cái gì xong đến. Nhưng không nghĩ tới, dù vậy những người này vẫn là muốn như thế không biết điều, đồng thời cho hắn dẫn ra một vấn đề mới. Thẩm sao? Phía sau là ai tại sai sự? Giả Hủ lật ra trong tay hồ sơ, trầm giọng nói, đã thẩm ra chút manh mối. Người này tên là Sơ Bản, là xa xưa quốc phái chú Kim Thành thương đội đầu mục. Theo hắn khai, lần này châm ngòi sự cố phía sau màn hắc thủ chính là xa xưa quốc tả tướng quân Ma Hổ La. Xa xưa quốc? Không sai. Giả Hủ đội vàng cầm qua địa đồ, điểm tại Đôn Hoàng Tây Bắc, Tây vực chư quốc bị đại sa mạc ngăn cách Nam Bắc, kia đường cũng bởi vậy tại qua Đôn Hoàng sau phân ra đi Ngọc Môn Bắc Lộ cùng đi Dương Quan Nam Lộ hai đầu. Cái này xa xưa quốc chính là Bắc Lộ chi yếu sông, đi Trường An 5000 đường, này Đông Nam thông Đôn Hoàng, Nam thông Lâu Lan, Thiện Thiện, Tây thông chỗ này kỳ, Tây Bắc thông Ô Tôn, Đông Bắc thông Tiên Đi, chính là ta quân rời khỏi phía Tây Ngọc Môn quan sau Bắc Lộ đệ nhất quốc là cũng. Tô Diệu nhẹ gật đầu, đương đạo chi quốc, đối đại quân ta tiến lấy hoảng sợ năm nhất, xác thực có sung túc can thiệp lý do. Nhưng là bọn hắn hiện tại hẳn là đã phân liệt đi. Tô Diệu chỉ vào trên bản đồ đã vỡ thành tốt mấy khối, phân ra Nam Bắc xa sư quốc thổ địa, nói, như thế trắng trợn gây sự, liền không sợ ngày sau bị ta diệt quốc sao? Chính là sợ cho nên mới bí quá hóa liều. Ứng Chiêu chạy tới Vi Đoan mang đến kỹ lượng hơn tình báo, xa sư quốc quá khứ bởi vì loạn phân liệt thành trước sau xa sư bộ cùng đông lại gì, Ti Lục, Bộ Loại, rời chi lục bộ, tức xa sư 6 quốc bọn họ giữa lẫn nhau phân tranh không ngừng. Cái này tả tướng quân Ma Hổ là chính là xa sư sau quốc thực tế người cầm quyền. Người này tố cùng Ô Tôn cùng Tiên Ti cấu kết, dạ tâm mừng mừng, như toàn thống nhất xa sư chư bộ. Lần này kích động sự cố, một là e ngại ta quân Tây Trình chi thế, muốn thông qua châm ngòi ta trong quân bộ quan hệ, suy yếu ta quân chiến lực, hai chính là dục mượn Lương Châu nội loạn kéo dài ta quân hành trình, vì Ô Tôn cùng Tiên Ti viện quân tranh thủ thời gian. Tô Diệu nhíu mày, "Ồ, Ô Tôn cùng Tiên Ti viện quân?" "Đúng thế." Vi Đoan cung kính giải thích, Tây vực chư quốc mặc dù trước đó hứa hẹn cho Hàn Toại phái 10 vạn viện quân, nhưng đó bất quá là ngân phiếu khống mà thôi. Không nói đến Tây vực chư quốc phần lớn là nho nhỏ ốc đảo bán quốc, nhìn sang một nước chi địa giàu người cũng bất quá hơn vạn chi chúng, buộc chung một chỗ cũng khó có 10 vạn đại quân, Thiện Thiện, Lâu Lan, xa xưa, chỗ này kỳ các nước càng là xưa nay kính cẩn nghe theo, chưa chắc sẽ hưởng ứng bọn hắn. Cho nên, cái này Ma Hổ La liền dẫn ngoại binh can thiệp. Tô Diệu ngón tay tại trên địa đồ xa xưa sau quốc cương vực chậm rãi sẽ qua, trong mắt Hàn mang lấp lóe, một cái phân liệt tiểu quốc, lại mưu toan mượn ngoại tộc chi lực châu châu đa xe. Lập tức, Tô Diệu ngước mắt nhìn về phía Vi Đoan, vi thứ sử nhốt ở Kim Thành, lại có thể tất biết quan ngoại vạn dặm sự tình, công việc này làm được quả thực không tệ, nên thưởng. Vi Đoan vội vàng chắp tay, điện hạ nói quá lời, lần này có thể thuận lợi như vậy được biết những ngày bí văn, cũng là nhờ có đại tướng quân mang tới mấy cái xa sư quốc người cũ. Không sai, chính là Hồ Cơ tỷ bội A Lệ Toa cùng A Lệ Tỷ, còn có đệ đệ của bọn hắn, cái kia tại Tô Diệu thủ hạ làm vệ binh, cái kia xa tư gia tộc cuối cùng Nam Đinh, A La Tá. Ba người bọn họ chính là xa sư quốc cổ lão vương tộc hậu duệ. Trước đó tại xa sư quốc phân liệt bên trong gia tộc phá diện, biến thành nô lệ, một đường chẳng chọc đến người hung nô trong tay, cuối cùng bị Tô Diệu giải cứu. Mới đầu, tại bắt đến cái kia gian tế về sau, cái kia gọi Sở Hẳn giá hỏa mạnh miệng không được, giả vờ như ngôn ngữ không thông dáng vẻ, đối bọn hắn tra hỏi một mực không trở về, cho dù các loại đại ký ức hồi phục thuận ở dưới, hắn cũng là tiền hậu bất nhất, một trận ăn nói linh tinh dáng vẻ. Liền cái này lúc, Vi Đoan đột nhiên nghĩ đến, trước đó thường xuyên ở trong thành nhìn thấy hầu ở Tô Diệu tả hữu kia Hồ Cơ tỷ muội nghe nói chính là xa sư quốc người, thế là hắn liền đến nhà viếng thăm, muốn nhìn một chút vận dụng đồng hương lực lượng, có thể hay không từ kia gian tế trong miệng này ra đến điểm tin tức hữu dụng. Lúc ấy Tô Diệu vừa vặn ra ngoài tiếp kiến vừa tới Kim Thành Lữ Bố, Hồng Nhi liền thay hắn đáp ứng, mệnh mấy tên vệ binh hộ tống A Lệ Toa tỷ đệ ba người đi qua nhìn một chút có thể hay không phát huy một chút tác dụng. Còn có chuyện này, Tô Diệu trong lòng thầm đủ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngoan ngoãn đứng hầu lấy Hồng Nhi. Tiểu cô nương kia thấy mình ánh mắt trông lại, cười nhẹ nhàng trừng mắt mắt to vô tội hồi nhìn qua, để Tô Diệu trong lòng mơ hồ dâng lên một tia hồi ức. Tựa như là có chuyện như vậy tới. Ngày đó hắn vừa về đến, muốn nói tìm kia hai cái mỹ nhân tới chăn lớn cùng ngủ một đợt, kết quả Hồng Nhi lại nói hai nàng có nhiệm vụ gì ra ngoài tới. Lúc ấy chính mình còn đạo cô gái nhỏ này ăn dấm, tự tiện lợi dụng bạn niên cho nàng chức quyền can thiệp chính mình sống về đêm, lúc này liền đem nàng khiêng đến trong phòng, hung hăng trừng phạt một trận. Xem ra chính mình ngược lại là không, cái này không quan trọng. Ho nhẹ hai tiếng, Tô Diệu đem lực chú ý quay lại chính đề. Hiển nhiên, cái kia gọi Sở Hàn gia hỏa tại nhìn thấy A Lệ Toa tỷ đệ ba người, đồng thời xác nhận thân phận của bọn hắn về sau, thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Hắn tựa như bắt đến con cò cứu mạng giống nhau, không chỉ như thật bàn giao thân phận của mình cùng nhiệm vụ, còn chủ động khai ra xa sư sau quốc cùng ô tôn, tiên ti cấu kết chi tiết kế hoạch. Thì ra là thế. Tô Diệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra cái này ma hổ la là quyết tâm muốn cùng ta đại hán là địch. Giả Hủ nheo mắt lại, đề nghị, lại tướng quân, như là đã biết âm mưu của địch nhân, không bằng đánh đòn phủ đầu. Xa sư quốc khoảng cách Kim Thành bất quá ngàn dặm xa, bằng vào ta quân hiện tại kỵ binh lực lượng, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý, trực đảo Hoàng Long. Tô Diệu trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, Á Lệ Toa các nàng bây giờ ở nơi nào? Hồi bẩm điện hạ, Hồng Nhi tiến lên một bước, các nàng ngay tại Thiên Sảnh chờ, nói là có trọng yếu tình báo muốn đích thân hướng ngài báo cáo. Truyền các nàng tiến đến. Rất nhanh, A Lệ Toa tỷ đệ ba người liền đi vào sảnh bên trong. Lệnh Tô Diệu ngoài ý muốn chính là, A La Tá cái này ngày bình thường luôn luôn túi đầu có vẻ hơi nhu nhược sợ người lạ tiểu hòa tử, giờ phút này nhưng cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy mình. Chủ nhân, chúng ta có một cái phát hiện kinh người. A Lệ Toa thi lễ một cái, âm thanh có chút run rẩy, cái kia Sở Hàn. Hắn nhận ra thân phận của A La Tá. Ồ, Tô Diệu nhíu mày, cái này có vấn đề gì sao? A La Tá tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, chủ nhân, Sở Hàn nói. Nói ta thúc thúc, cũng chính là xa sư trước quốc lão quốc vương còn sống. Hắn bị ma hổ la cầm tù tại phủ đồ thành mật trong lao. Tin tức này như là một cái kinh lôi, tại sảnh bên trong nổ vang. Tô Diệu lập tức ý thức đến trong đó chiến lược giá trị, nếu như có thể cứu ra xa sư trước quốc lão quốc vương, không chỉ có thể tan rã xa sư sau quốc thống trị tính hợp pháp, càng có thể vì Hán quân tại Tây vực hành động cầm xuống một cái hoàn mỹ tiền tuyến cứ điểm. Xem ra chúng ta Tây Trinh kế hoạch muốn làm sơ điều chỉnh. Tô Diệu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, sau 3 ngày xuất phát. Chúng ta mục tiêu thứ nhất, ngón tay của hắn nặng nề mà điểm tại trên địa đồ cái kia tiêu lấy phù đồ thành điểm nhỏ bên trên. Xa sư quốc. Chương 961, thần phục hoặc hủy diệt, hợp chương 1, chương 961, thần phục hoặc hủy diệt, hợp chương 1, xa sư sau quốc quốc đô, phù đồ thành. Tại một tôn kim sắc Phật tượng phía dưới, sau quốc tả tướng quân Ma Hổ La tâm tình vào giờ khắc này lại hơi có vẻ táo bạo. Còn không có hán tin tức sao? Bọn hắn triều đình đại quân hiện tại đến nơi nào? Chúng ta kế sách có hay không có hiệu quả? Đối mặt hắn liên tiếp vấn đề, mọi người tại chỗ đều là không phản bắt được. Tả tướng quân, hắn không hề có một chút tin tức nào, đã vài ngày, Ngọc Môn Quan nơi đó liền còn chim cũng bay không ra, chúng ta thực tế là dò xét không đến tin tức à? Ma Hổ La chân mày nhíu chặt hơn, hắn nặng nề mà vỗ một cái bàn, phế vật. Đều là phế vật. Liền cái tin tức đều tìm hiểu không đến, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Trong sảnh đám người câm như hến, không người dám ứng thanh. Ma Hổ La đi qua đi lại, phiền não trong lòng bất an. Hắn biết rõ Hán quân một khi Tây Trình, đứng núi chịu sào chính là bọn hắn xa sứ quốc, nếu không thể kịp thời nắm giữ Hán quân động tĩnh, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ triều Hán phong tỏa Ngọc Môn Quan tin tức, hiển nhiên là có mưu đồ, cái này hai mắt đen tui hiện trạng để hắn cái cổ sau cảm thấy từng kia ý lạnh. Vậy chúng ta viện quân thế nào rồi? Ma Hổ La quyết định thay cái mục tiêu, tiên ti cùng ô tôn người bọn hắn lúc nào có thể đến? Lần này đám người cuối cùng có thể trả lời vấn đề này. Vì ứng đối hùng hổ dọa người Đại Hán, ô tôn quốc phái ra trường vạn kỵ viện quân, mà người tiền ti phải bộ chư bộ càng là phái ra 3 vạn kỵ đại quân đến đây trợ chiến. Cái này thật sự là để bọn hắn vì kinh hỉ. Phải biết, lúc này tiên ti chư bộ còn không phải một cái thống nhất chính thể, nhưng là phải bộ chư bộ lại như thế xuất lực, xa sư quốc người tất nhiên là không biết, hết thảy đều là Tô Diệu năm đó đối tiên ti trung bộ cùng trái bộ đả kích, khiến cho phải bộ người tiên ti đã thừa cơ làm lớn, lại đối Tô Diệu khuyết trương cảnh giác đến cực điểm. Bọn hắn đều sợ hãi chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp, bây giờ có thể tại người khác địa bàn thượng tổ lên liên quân, thừa cơ đả kích một chút tử địch, hơn nữa còn chính gặp cái này cuối thu ngựa tráng thời tiết, quả thực là không thể tốt hơn. Nếu là này chiến có thể thắng, hung hăng đả kích Hán quốc khí diễm, như vậy hiển nhiên bọn hắn người tiền ti lần nữa quật khởi chính là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, bọn họ lại có thể vui vẻ xuôi nam nuôi thả ngựa, đoạt tiền đoạt lương đoạt nữ nhân. Bất quá nha, cổ đại đánh trận cũng không phải một chuyện đơn giản. Chẳng những tin tức truyền lại chậm chạp, không có quân thường trực hiện thực từ điều binh động viên đến tập kết binh lực đều cần đại lượng thời gian. Dân tộc Du Mục mặc dù điều động so Hán quân phải nhanh một chút, nhưng là liên minh bọn họ đặc tính lại kéo dài hiệu suất, đến nay các bộ thủ lĩnh còn tại tụ hợp binh lực, ước chừng cần nửa tháng mới có thể đuổi tới xa sư. Mà Ô Tôn quốc mặc dù là Tây vực từ trước Du Mục cường quốc, có kỵ quân 3 vạn, nhưng bởi vì này tại Hán sơ di chuyển cùng khuyết trương thời kỳ chiếm cư Tây vực nhất thủy thảo phong mỹ ý lì dòng sông vực địa khu, giàu có sinh hoạt ăn mòn bọn hắn đã từng thượng võ hùng tâm, bây giờ Ô Tôn quốc mặc dù có mạnh mẽ quốc lực, nhưng đối với phía nam những cái kia tiểu phá thành bang không hứng thú lắm, luôn luôn không thế nào can thiệp Tây vực chư quốc sự vụ. Lần này bọn hắn lấy ra 1 vạn kỵ đại quân chi viện, vẫn là Ma Hổ La Túc đặc đảm sứ giả hao hết môi lưới kết quả. Hán quốc tướng quân Tô Diệu vừa mới bình định bọn Hán quốc nội chiến loạn, người này dã tâm bừng bừng, Newton chấm mút chinh phục chúng ta mảnh này thập tự giao lộ chi địa. Ô Tôn Vương Thành, Đỏ Cốc Thành Vương Cung, Túc đặc sứ giả khua môi múa mép, ta nghe nói quý quốc thơ ca bên trong đến nay đều tại chuyển sướng, vĩ đại Ô Tôn từng tại Kỳ Liên Sơn gian màu mơ chăn thả, bị đáng hận người hung nô công sát, một đường trải qua ngàn tân mới đi đến mảnh này chạy xưa cùng mật thổ địa. Hôm nay Hàn Quốc cũng để mắt tới nơi này, bọn họ gót sắt đã bước vào Hà Tây, kế tiếp chính là Sa Sư cùng Ô Tôn. Túc đặc sứ giả đột nhiên đề cao âm lượng, chấn động đến vương tọa hạ thanh đồng nến vang lên ong ong, quý quốc cho rằng ở chết thì lì liền có thể gối cao không lo. Có thể kia Hàn Quốc tham lam như thế nào lại tùy tiện bị thỏa mãn? Năm đó Đại Uyên Vương chỉ là cự bán Hán huyết bả mã, Hàn Quốc hoàng đế liền phái hắn đại tướng Lý Quảng Lợi tây trinh. Bây giờ cái này Tô Diệu mang diện quốc chi uy mà đến, quý quốc chẳng lẽ muốn chờ Hán quân binh lâm đỏ cốc thành, mới nhớ tới muốn liên hợp chống chọi địch không thành? Chỉ sợ đến lúc đó ta Tây vực chư quốc đều đã ở Hán quốc gót sát hạ quốc phá, rốt cuộc không người có thể đến giúp quý quốc. Trẻ tuổi Ô Tôn Vương bị những lời này đánh sắc mặt âm tình bất định. Hắn dù sinh trưởng tại Đại Hán suy sụp thời đại, thấy nhiều triều Hán tại Tây vực bại lui, nhưng cũng từng nghe nói triều Hán ngày xưa cường thịnh. Như đúng như sứ giả lời nói, cái kia tự xưng là Trung ương Vương quốc nước láng giềng lần nữa từ bùn đạm trung đi ra của thời, Hán gia thiết kỵ Tây tiến, xa xưa hủy diệt về sau, Ô Tôn xác thực khó mà chỉ lo thân mình. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất chỉ sợ sẽ là như chính mình ngày xưa tổ tông giống nhau, túi đầu chịu thua, cầu cái Hán gia công chúa, sau đó mặc cho kia xa xôi dị quốc hoàng thất đối với mình khoa tay múa chân. Cái này hiển nhiên không phải sớm thành thói quen trên bạn người Ô Tôn Vương nguyện ý gặp đến chuyện. Kết quả là, tại một phen suy nghĩ về sau, Hán công phu sư tử ngoạm, muốn tới không ít chỗ tốt về sau rốt cuộc quyết định phái ra một vạn tinh kỵ gấp rút tiếp viện, cảnh cáo Hán quân không muốn cố tình làm vậy. Cái này Tây vực sớm đã không phải xưa đâu bằng nay, không phải bọn hắn có thể tùy ý chấm mút địa phương. Cứ như vậy, Ô Tôn quốc nội cũng bắt đầu khẩn trương động viên, một trướng trướng bắt lính, tổ chức du mục người cưới, chuẩn bị gấp rút tiếp viện xa sư. Cùng lúc đó, tại Túc đặc thương nhân cố gắng dưới, Tây vực trên ốc đảo một chút như sơ xiết, cô mực, chỗ này kỳ các nước cũng linh linh tinh tinh phái binh. Bọn hắn ít thì 800-1000, nhiều thì 3500000. Cũng tạo thành một chi ước hơn 2 vạn người liên quân bộ đội, chậm rãi hướng xa sư quốc tiến vào. Bất quá so với Ô Tôn cùng Tiên Ti như thế đại quốc, bọn họ xuất binh càng nhiều chủ đánh chính là một cái tham dự cùng tỏ thái độ, so với đại động binh qua, bọn họ càng có khuynh hướng dùng võ gấp rút cùng, tại phái ra đại quân đồng thời, các quốc gia sứ giả đã trước người khác một bước, đội vàng chạy tới Ngọc Môn, cầu kiến vị kia viễn chinh đại tướng quân. Mà đúng lúc này Tô Diệu vừa mang theo hắn chỉnh biên xong 8000 dư kỵ tiên phong đến quan dưới, tiến hành cuối cùng bổ công trình thủy lợi làm. Ngọc Môn quan bắt đầu thiết lập tại Hán Võ Đế khai thông Tây vực con đường. Thiết trí Hà Tây 4 quận Nguyên Đỉnh hoặc Nguyên Phong bên trong, trước công nguyên 116 một trước năm 105, xây dựng tiểu tuyển đến Ngọc Môn Gian Trường Thành, Ngọc Môn Quan cũng liền tùy theo thiết lập. Cái này liên quan cùng phương Nam ngoài trăm dặm đồng dạng ở vào nay Đôn Hoàng quận Long Xiết huyện Cảnh Dương Quan cùng nhau, trở thành Đại Hán khống ách Tây vực đóng quân yếu địa, lúc ấy Trung Nguyên cùng Tây vực giao thông ai cũng chọn tuyến đường đi cái này hải quan. Mà Ngọc Môn Quan thiết trí ở chỗ này, ngược lại cũng không phải nơi đây có cái gì dãy núi hiểm yếu, mà là bên cạnh hắn đầu kia độc đáo đặc sắc, tự đông hướng tây chạy xuôi đảo lưu sông, sơ xiết sông, cùng này phía sau một mảnh to lớn đầm. Ngọc Môn Quan sở dĩ thiết trí ở đây, chính là vì khống chế nguồn nước. Nước chính là sinh mệnh chi nguyên, hết thảy văn minh phát triển đều không thể rời đi nguồn nước, có được nguồn nước người liền có được đối nơi đó xung quanh quyền khống chế, điểm này đối với cắt vàng sa mạc Tây vực đến nói càng là rất là trọng yếu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, mặc dù con sông lớn này tên là Sơ Xiết, nhưng nó lại cùng Tây vực Sơ Lạc quốc không có một mao tiền quan hệ, dòng sông cũng lưu không đến nơi đó. Mà đây cũng chính là lần này Tây vực chư quốc nhóm chống lại Đại Hán tự tin ở chỗ đó. Ngươi đạo vì sao Đại Hán quá khứ, vì sao từ trước đến nay đều không có tự bản thổ điều động qua đại quân chinh phạt Tây vực? Bởi vì ra hành lang Hà Tây, qua Ngọc Môn Quan về sau, nơi đó nguồn nước cùng cày ruộng điều kiện đều chuyển tiếp đột ngột, khuyết thiếu một đầu lưu thông kết nối Tây vực các nước dòng sông, khiến cho Đại Hán đối Tây vực khống chế chi phí thẳng tắp tăng lên. Chương 961, thần phục hoặc hủy diệt, hợp chương 2, chương 961, thần phục hoặc hủy diệt, hợp chương 2, dựa vào nơi đó Tây vực chư quốc kia nguyên thủy sinh sản điều kiện cùng khí hậu tài nguyên, căn bản không đủ để gánh chịu đại quân thời gian dài đẩy tới cùng đóng quân. Cho nên mặc kệ là Hung Nô cũng tốt, Đại Hán cũng được, đối với Tạ Cờ La Mã Cạn cắt mạc Nam Bắc những này ốc đảo quốc gia đều chỉ là áp dụng điều khiển khống chế phương thức, lấy thực hiện lực ảnh hưởng làm chủ, chưa hề thực tiễn qua trực tiếp thống trị một chuyện, chính là bởi vì quản lý chi phí quá cao. Mà bây giờ, Tây vực chư quốc nhóm cũng chính là dựa vào chính mình cái này nát điều kiện, quả thực là lấy ra một bộ mọi người đồng tâm hiệp lực tư thế đến mức thoái vị. Bọn hắn đầu tiên là biểu hiện ra chính mình ý chí chống cự, tỏ vẻ không được ưa chuộng chinh phục giả chắc chắn táng thân tại sa mạc đại mạc. Ngay sau đó, bọn họ còn nói đối với Đại Hán triều đó là đương nhiên lại không giống. Tây vực chư quốc đã sớm tắm rửa vương hóa, nguyện ý thần phục, cam đoan sẽ định kỳ tiến cống, đồng thời cung cấp đối quá khứ thương khách cùng sứ giả bảo hộ vân vân. Nhưng là cùng lúc đó, bọn họ cũng đưa ra hết thể như trước yêu cầu, để triều đình hứa bọn hắn ngay tại chỗ tự trị, cam đoan này là quyền, không muốn làm những truyền thuyết kia bên trong rất dọa người cái gì lại là Hán quan giám thị, lại là kinh doanh độc quyền vân vân. Ồ, nói là hết thể như cũ. Ngọc Môn quan nhét, cắt vàng phấp phới, gió thu phần phật. Tô Diệu ngồi cao tại đô úy phủ trên đại sảnh, nhìn xuống phía dưới những Tây vực đó đám sứ giả. Bọn hắn thân mang các loại cẩm bào, đầu đội kim quan, tại đường hạ xếp thành một hàng, thần sắc đã cung kính lại mang theo vài phần kiêu căng. Đại tướng quân minh giám, cầm đầu chỗ này kỳ sứ giả tiến lên một bước, dùng lưu loát tiếng hắn nói, Tây vực chư quốc nguyện đính thê thần phục Đại Hán, hàng tháng tiến cống. Chỉ câu đại tướng quân lưu binh, hết thể như cũ. Như cũ. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, kia xa sư quốc cấu kết tiên ti, Ô Tôn, ý đồ ngăn đại quân ta tới tiến, lại nên làm như thế nào giải thích? Đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Sơ Xiết sứ giả kiên trì trả lời, đây là xa sư sau quốc ma hổ là một người gây nên, cùng bọn ta không quan hệ. Như đại tướng quân chịu lui binh, ta chờ nguyện hợp lực cầm nã Ma Hổ La, dâng cho đại tướng quân dưới trướng. Tô Diệu nheo mắt lại, ánh mắt như đao đảo qua đám người, các ngươi cho rằng ta Đại Hán Hương sư độc chúng, liền bị một cái ma hổ la. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Đám sứ giả cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, bọn họ lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này trẻ tuổi đại tướng quân, xa so với trong truyền thuyết càng thêm nguy hiểm. Đại tướng quân nghĩ lại a. Cô mực sứ giả đột nhiên quỳ xuống đất, tây bực đường xá xa xôi, thủy thảo thiếu thốn. Đại quân viên trinh, hao phí quá lớn, ngại như khăng khăng chinh phạt, cái này từ từ cắt vàng chắc chắn mai táng vô số quý quốc chiến sĩ anh dũng, không bằng. Uy ta. Không bằng cái gì? Tô Diệu đánh gây nói, không bằng để các ngươi tiếp tục tại cái này con đường tơ lụa ngồi lên giá, bóc lột thương khách. Không bằng để các ngươi âm thầm cấu kết tiên ti, ô tôn, lặp đi lặp lại tiếp tục uy hiếp ta Hà Tây an uy. Hán Tô Diệu âm thanh càng phát ra lạnh như băng, biểu lộ tắc vô cùng kiên định. Cô nói cho các ngươi, trong thiên hạ không nơi nào không phải là đất của vua, trên khắp lãnh thổ không ai không phải là thần dân của vua. Kể từ hôm nay, Tây Vực sẽ không còn có cái gì như cũ. Ta Đại Hán muốn tại Tây Vực thiết quật quốc, đưa châu huyện, tu dịch trạm, nước sôi mương, xây thành trì hồ. Đám sứ giả lập tức sắc mặt đại biến. Như vậy biến đổi, không hề nghi ngờ đem mang ý nghĩa bọn hắn những này Tây Vực quý tộc muốn mất đi thế hệ được hưởng vô số đặc quyền. Đại tướng quân, chỗ này kỳ sứ giả đội la lên, Tây Vực biển cắt mênh mông, tuyệt không phải Trung Nguyên có thể so sánh. Cưỡng ép thiết quận, chỉ sợ. Sợ cái gì? Tô Diệu cười lạnh, sợ các ngươi mất đi làm mưa làm gió quyền lực. Tô Diệu đứng dậy, rồi giang ngón tay, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, liền ngoan ngoãn thần phục, tiếp nhận triều đình điều động quân lại, mở ra thương lộ, chuyển tay ruộng, phổ biến hạn chế, ta có thể phản phất Hán quận quốc chế độ cũ, giữ lại các ngươi vương tộc địa vị. Hoặc là, liền rửa sạch sẽ cổ trở lấy, đợi ta Hán ra gót sắt đạp phá các ngươi thành trì, các ngươi vương công quý tộc, đến lúc đó một cái không lưu. Cái này đám sứ giả nghe vậy, đều sắc mặt trắng bệch. Đối mặt cái này thần phục cùng hủy diệt lựa chọn, không có một người dám tự tiện chủ trương, bọn họ lẫn nhau thật nhanh trao đổi lấy ánh mắt, cuối cùng vẫn là từ sơ xiết sứ giả run giọng mở miệng, đại tướng quân, việc này có thể cho ta trở về nước thương nghị một chút. Đối với cái này, Tô Diệu cũng không có làm khó hắn nhóm, bàn tay lớn bãi xuống tỏ vẻ đồng ý. Không chỉ như thế, những sứ giả này trước khi đi, Tô Diệu còn cố ý hạ lệnh hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn một phen, đồng thời khiến cái này sứ giả tham quan một chút đã vào ở Ngọc Môn quan bên trong thiết kỵ đại quân. Kỷ luật kia nghiêm minh, uy vũ hùng tráng đại quân cho đám sứ giả khắc sâu ấn tượng. Ngày thứ hai chư sứ giả liền vội vàng cáo lui, hốt hoảng trở về. Điện hạ điều kiện, bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Quan trên thành, Tào Tháo khẽ nhíu mày nói. Hiển nhiên, hắn không tin chỉ dựa vào quân uy liền có thể để Tây Vực chư quốc thần phục. Dù sao bọn hắn tự cao nguồn nước bổ cấp vấn đề, không phải đại quân uy vũ liền có thể giải quyết. Lần này đi hướng Tây, nếu là không có dân bản xứ ủng hộ, rất nhanh bọn hắn liền sẽ lâm vào tiếp tế khó khăn hoàn cảnh. Điểm này, Tào Tháo tại theo Tô Diệu đi vào Ngọc Môn sau liền đã cùng nơi đó quan đô úy trao đổi xác nhận qua. Nếu không có nơi đó phối hợp dẫn đường, hướng Tây đường tuyệt ít có người có thể đi thông. Đã từng lâu Lan Quốc liền bởi vì Vương lập lại, cố ý dở trò xấu, tự không điều động dẫn đường, hại một chi mấy trăm người đội ngũ mất phương hướng tại sa mạc không có bất kỳ ai trở về. Bây giờ đại tướng quân thế tới hung hăng, cơ hồ đem tất cả Tây Vực chư quốc một hơi toàn bộ tuyên chiến, đến lúc đó như Hà Tiến quân chính là cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Nếu như một cái không tốt, mấy bạn đại quân có đi không về vậy, nhưng thật không phải đang nói đùa. Vì thế, Tào Tháo cũng tốt, Lưu Bị cũng được, bao quát đi theo giả hủ chờ người, tại bọn hắn đi vào Ngọc Môn quan, thực tế thông qua nơi đó đóng giữ tướng lĩnh cùng sau lưng Đôn Hoàng Thái thú trong miệng hiểu rõ đến Tây Vực tình huống sau đều từng lực quên Tô Diệu, tạm thời trước không muốn quá mức xuất sắc, tốt nhất áp dụng phân hóa lôi kéo phương thức, đến một chút xíu giải quyết Tây Vực vấn đề. Đối với cái này, Tô Diệu kỳ thật nội tâm cũng là tán đồng, đây đúng là cái ổn trọng phương pháp. Dù sao, mặc dù hắn hệ thống chiến lược địa đồ giải tỏa, nhưng chiến thuật tiểu trên bản đồ, Tây Vực khu vực còn có tương đương một phần là ở vào chiến tranh mê vụ bên trong, nếu là tùy tiện thâm nhập vào đi, chỉ nhìn đại địa đồ tham khảo, Tô Diệu cũng không có nắm chắc có thể chính xác tìm tới thích hợp đại quân nghỉ ngơi bổ cấp nơi trốn. Hiện thực cũng không phải trò chơi, sa mạc địa hình ác liệt hoàn cảnh cùng chênh lệch nhiệt độ thật là so bất cứ địch nhân nào đều kinh khủng sát thủ, đây chính là thiên nhiên uy lực. Bất quá, Tô Diệu cũng không định dừng bước lại. Hiện tại thời gian với hắn mà nói rất là trọng yếu. Nếu như mình không cần một đường Tây chinh đến Ba Tư thậm chí châu Âu, hắn cũng không cần thiết cùng Tây Vực cùng chết, nhất định phải đem nơi này hóa thành hán thổ, bảo trì giang buộc, chậm rãi tăng cường khống chế liền tốt. Nhưng muốn Tây chinh đánh qua hành lĩnh, liền nhất định phải cam đoan Tây Vực ổn định, hắn liền không thể dung những này cỏ đầu tường tồn tại, để phòng tiền tuyến đại chiến thời điểm đằng sau hành sinh ba chết, bị chặn ngang chặt đứt. Cho nên, có thể một lần giải quyết phiền phức tốt nhất vẫn là một lần giải quyết. Không cần lo lắng, cô cũng không có trông cậy vào những người này có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng chúng ta điều kiện. Tô Diệu sắc mặt lạnh như băng nói, mấu chốt vẫn là ở Quỳnh Nguyệt Sa Sư Quốc tìm đến Ô Tôn cùng Tiên Ti Liên Quân trên thân. Chỉ cần chúng ta có thể đem những này vực ngoại cường quốc can thiệp quân xử lý, Tây Vực chư quốc cuối cùng cũng chỉ có một lựa chọn. Mà hoàn chỉnh cầm xuống Sa Sư, ta liền không tin chúng ta còn có thể tìm không thấy mấy cái đáng tin cậy nơi đó dẫn được rồi. Kết quả là, ngay tại những sứ giả kia vội vàng cáo từ không lâu sau, Tô Diệu cũng nhắc lên đại quân, thẳng đến Sa Sư Quốc mà đi. Cùng lúc đó, Tiên Ti cùng Ô Tôn Liên Quân cũng đều nhao nhao lên đường, tam lộ đại quân đều lấy Sa Sư Quốc làm mục tiêu, sắp tại mảnh này Tây Vực đại địa bên trên triển khai một trận quyết định vận mệnh đại chiến. Chương 962, Thương vong kế tuyệt, hợp chương 5K, 1, chương 962, Thương vong kế tuyệt, hợp chương 5K, 1, hỏng bét, không tốt, các ngươi mau nhìn. Ngọc Môn quan bên ngoài, top 5 top 3 hơn 20 kỵ xa xa trông thấy quan chức thành thiết kỵ quần quần mà đến, lúc đầu lỏng lẻo biểu lộ lập tức trở nên khẩn trương lên. Trong đó một vị trinh sát đội trưởng ở thông qua cuốn lên cắt đuổi quan sát được đến kỵ lại có ít nhất 6000 trở lên lúc càng là cả kinh thẳng nuốt nước miếng, không phải là Hán quân chủ lực đến rồi. Cái này sao có thể? Bọn hắn Lương Châu phản loạn cái này bình định sao? Chúng kỵ lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn là xa sư trước sau chư bộ cộng đồng phái ra dò xét kỵ, mặc dù phân liệt sau xa sư 6 quốc đều có bẩn thỉu, nhưng đứng mũi chịu sào vị trí địa lý quyết định bọn hắn là nhất định phải chú ý nhất Hán quân động tĩnh người. Kết quả là, bọn họ tạm thời buông xuống riêng phần mình mâu thuẫn, cùng nhau ngồi chờ tại Ngọc Môn quan bên ngoài chỗ không xa, xa xa quan sát. Khi nhìn thấy Tây vực các nước đám sứ giả chật vật mà ra thời điểm, bọn họ còn tại thầm cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác những người kia mũi dính đầy cho. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hán quân trong nháy mắt liền bắt đầu đại quân xuất động, mà lại thẳng đến phía bên mình, lập tức liền cười không nổi. Quá nhanh, nhất định phải lập tức hồi báo vương thượng bọn hắn, gọi đại gia hỏa chuẩn bị sớm. Tại một vị kinh nghiệm lão đạo trinh sát đội trưởng thúc giục dưới, như ở trong mộng mới tỉnh chư trinh sát lập tức quay đầu phi nước đại. Hán quân hành động so với bọn hắn nhất nghiêm trọng dự tính đều muốn mau hơn rất nhiều, nếu như để bọn hắn cứ như vậy giết tới dưới thành, kia chỉ sợ cũng muốn đại sự không ổn. Kết quả là, những này dò xét kỵ nhóm là liều mạng thúc roi phi nước đại, muốn nhanh chóng một điểm đem tin tức truyền lại trở về. May mắn, so với những người hắn kia, bọn họ càng thêm quen thuộc bên này địa hình, ngồi cưỡi ngựa cũng đều là thượng thừa thám mã, chỉ cần mau chóng đuổi tới một cái ngoài 30 dặm chẳng gác, nhóm lửa phong hỏa, nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành, đến lúc đó liền có thể nhanh chóng trốn đi. Nhưng mà, bọn họ lại không nghĩ rằng, coi là mình một đường vô cùng lo lắng đuổi tới chẳng gác, lại phát hiện bốn nên phòng giữ nghiêm ngặt chạm gác vậy mà hoàn toàn tĩnh mịch. Gặp ủy, người đâu? Đầu tiên chạy đến xa sư sau quốc trinh sát đội trưởng hùng hùng hổ hổ, các ngươi trước bộ binh liền cái này tố chất. Trời còn chưa có tối người liền không có rồi. Cái này sao có thể? Trước quốc trinh sát đội trưởng lúc này phản bác, nhìn xem cái kia tung người xuống ngựa, hướng chạm gác bên trong sông vừa kêu mấy cái trinh sát binh sĩ, lớn tiếng nhắc nhở, cái này không thích hợp, đều cẩn thận một chút. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một trận dây cung thanh âm vang lên, mấy chi mũi tên phá không mà đến, trong nháy mắt đem sông vào trước nhất mấy tên trinh sát bắn thành con nhím. Không được, có mai phục, mau tìm yểm hộ. Xa sư trước quốc trinh sát đội trưởng hét lớn một tiếng, nhưng mà cái này căn bản là nói nhảm. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nơi này đi nơi nào tìm cái gì yểm hộ. Nơi đây chạm gác xây ở Ngọc Môn quan tây bắc ngoài 30 dặm, Bắc Sơn dưới chân sơ xiết sông bên cạnh. Nơi đây xung quanh cắt vàng từ từ, không nói khắp nơi chủi lủi đi, tối đa cũng chính là có một chút thấp bé bụi cây, căn bản yểm hộ không được cái gì. Kia cao cao tháp canh đứng ở nơi này, phía trên đánh lén binh sĩ thong dong bắn tên, lại một vòng xạ kích xuống tới, hốt hoảng trinh sát nhóm lập tức lại vứt xuống mấy cỗ thi thể. Vừa mới còn tại hùng hùng hổ hổ sau quốc trinh sát đội trưởng, còn muốn nhảy vào liều lĩnh, mang theo mấy cái binh sĩ vọt tới tháp canh bên trong cùng kẻ đánh lén liều mạng một thành, kết quả đi vào về sau trực tiếp bị loạn đao chém chết. Trước khi chết, hắn trừng mắt con mắt đỏ ngầu, nhìn thấy kẻ tập kích đúng là một đám thân mang hán giáp chiến sĩ về sau, trong mắt chỉ còn lại tràn ngập sợ hãi. Hán quân tại sao lại sớm bọn hắn xuất hiện ở đây? Không ai có thể lại nói cho hắn đáp án. Nhưng là chết cũng của bọn họ không phải là không có giá trị, tối thiểu bên ngoài còn lại kia mười mấy trinh sát cuối cùng biết tòa này chạm gác không có cứu, lưu tại nơi này một con đường chết. Trước đó không có xuống ngựa người trực tiếp dục ngựa liền đi, xuống ngựa người tắc hốt hoảng phi nước đại, chở mình lên ngựa liền chạy. Tại sao lưng vụ bù mũi tên hạ truy kích dưới, bọn họ một đường phi nước đại, trốn hướng về nơi tiếp theo chạm gác, hy vọng đem cái này muốn mạng quân tình truyền ra ngoài. Nhưng là hiển nhiên, có chuẩn bị mà đến tập kích đám người sẽ không lại cho những người này cơ hội. Tại bọn hắn vừa mới vòng qua nơi xa tháp canh, cảm thấy mình tạm thời an toàn thời điểm, phía trước trên sườn núi đột nhiên lại lao xuống mười mấy tên kỵ sĩ. Đi đầu một người tay cầm trường thương, mặt như ngọc, bưu bụng lang eo, chính là Tây Lương Gấm Mã Siêu là cũng. Xong. Trời vong ta vậy. Người hắn là lúc nào vây quanh chúng ta đằng sau đến rồi. Mã Siêu chờ người lấy cao sông thấp, có chuẩn bị mà đến, mã lực dồi dào, một khi xuất hiện xa sư quốc trừ trinh sát liền phát ra tuyệt vọng hò hét. Bẩm đại tướng quân, ta chờ may mắn không làm được bệnh, ta quốc trinh sát toàn quân bị diệt vậy. Đang lúc hoàng hôn, chạm gác trước Mã Siêu cùng Diêm Hành song song ổn quyền. Tại này huyết sắc tà dương dưới, hai người thong dong hướng Tô Diệu phục mệnh. Cầm xuống những này tiền tiêu, tiến công quyền chủ động đã hết tại nắm giữ vậy. Giả Hủ đuốt râu khen, nếu nói chạy hướng tây, tạ gì buồn địa khu vực Hán quân sắc thực không thế nào rõ ràng lời nói, kia đi tây bắc đi xa sư còn có hướng tây nam đi lâu lan đường đại Hán cũng sớm đã sở rất quen thuộc. Liên càng đừng đề cập xa sư quốc cái này cơ hồ ngay tại Ngọc Môn quan trước mắt không xa tuyến đầu chạm gác. Kết quả là, ngay tại Tô Diệu tại Ngọc Môn quan tiếp kiến tây vực chư quốc sứ giả, hấp dẫn vô số ánh mắt thời điểm, hắn từ lâu lặng lẽ bố cục, sớm một đêm thượng an bài Mã Siêu cùng Diêm Hành hai người, xuất lĩnh tiểu cổ tinh kỵ, vượt qua sơ xiết sông đi vòng tới, sở rơi chỗ này xa sư quốc tiền tiêu, chính là vì đem những cái kia một mực giám thị bọn hắn trinh sát một mẹ hốt gọn. Sau đó, Tô Diệu đại quân liền một đường đêm tối bay nhanh, hướng về xa sư trước quốc quốc đô Giao Sung Thành, nay nôn lộ phiên thành phố Tây Ngoại Ô, đánh tới. Mấy ngày về sau, Giao Sung Thành, xa sư trước quốc quốc đô. Vương thượng, không tốt. Thám ma đến báo, sáng nay đột nhiên có một chi gần vạn người kỵ quân thẳng giết tới, hiện đã ở cửa đông ngoài 10 dặm. Bọn hắn, bọn họ tự xưng là đại hán đường vương thuộc cấp, gọi chúng ta mở cửa nên giá. Cái gì? Hán quân đến rồi. Xa sư trước quốc quốc vương An Nghĩ Diên đột nhiên từ vương tọa thượng đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nắm chặt tay vịn, hoảng sợ gào thét, làm sao lại nhanh như vậy? Ngọc Môn quan thám tử đều là bất tài sao? Vì sao để người binh lâm thành hạ mới đến hồi báo? Trong điện chúng thần hai mặt nhìn nhau, không người dám ứng. An Nghĩ Diên gấp đi qua đi lại, một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Vương thượng, đại sự không ổn a. Thừa tướng Ngủ Tẩy Lô run giọng đề nghị, hán quân thế tới hung hăng, chúng ta nhân đan lực bạc, nếu không vẫn là mở thành.
Mở thành?
Không, không được. Tuyệt đối không được. An Nghĩ Diên đột nhiên quay người, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra cổ quật cường, ma hổ la tên hôn đảng kia đem lão quốc vương cầm tù tại phủ đồ trong thành, chúng ta nếu là không đánh mà hàng, trước vương tất sẽ gặp hắn độc thủ. Nghe An Nghĩ Diên lời nói, chư thần tất cả đều trầm mặc. An Nghĩ Diên sợ lão quốc vương bị độc thủ. Làm sao có thể? Hắn chỉ sợ chính là cái nào lão quốc vương bị thả trở về, ném vị trí của mình. Mặc dù tình huống cụ thể chư vị đại thần cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng trước vương đương năm binh bại bị bắt một mực có truyền ngôn chính là An Nghĩ Diên phía sau động tay chân. Người này là tiên vương cháu trai, phụ trách thống lĩnh cấm quân, căn bản cũng không phải là chính thống vương vị người thừa kế. Nhưng là mượn tiên vương binh bại bị bắt phong ba, An Nghĩ Diên ở trong nước là làm mưa làm gió. Chẳng những tiên vương con trai trưởng không hiểu chết bất đắc kỳ tử, cái khác có kế thừa cùng tuyên bố quyền các đại gia tộc cũng bị các loại tác động đến thanh tẩy, cuối cùng tại một trận hoa mắt thao tác về sau, chính hắn leo lên vương vị, chấp trưởng quốc chính đại quyền. Bây giờ hắn duy nhất lo lắng chính là cái kia tiền nhiệm lão quốc vương, mà hiển nhiên sau quốc cầm quyền ma hổ là cũng là biết rõ điểm này, mỗi lần áp chế bắt chẹt, thần ẩn áp đảo ngày xưa chính thống trước quốc chi bên trên. Chương 962, thương vong kế tuyệt, hợp chương 5K2, chương 962, thương vong kế tuyệt, hợp chương 5K2, trước đây không lâu, ma hổ la cũng là chuyên môn phái sứ giả, hướng hắn Trần Minh lợi hại, tỏ vẻ này được vị bất chính, đừng vọng tưởng có thể làm cỏ đầu tường đầu nhập hán quân. Đối với cái này, An Nghĩ Diên cũng là rất tán thành. Đại hán tại Tây vực chư quốc đi phế lập sự tình kia là chuyện thường xảy ra, hắn bây giờ ở trong nước người phản đối cũng không ít, một khi để hán quân khống chế tình thế, vạn nhất phế hắn vương vị, hắn mấy chục năm cố gắng chẳng phải đều uổng công sao? Thế là, vì quyền lực trong tay, An Nghĩ Diên lúc này hạ lệnh đóng chặt cửa thành, toàn thành đề phòng, đồng thời phái ra khoái mã, lập tức hướng phủ đổ thành bên kia báo tin, khẩn cấp cầu viện. Chính là vương thượng, nước xa không cứu gần khát một vị lão thần do dự nói, hán quân thế tới hung hăng, chúng ta chỉ sợ. Ngậm miệng. An Nghĩ Diên nghiêm nghị đánh gãy, ta trước quốc dù không lớn, nhưng cũng có tinh binh 5000, chỉ là không hơn bạc kỵ, chỉ cần chúng ta kiên định giữ vững, đợi đến sau quốc bọn hắn cùng Ô Tôn cùng Tiền Ti viện quân đến, ta quân tất thắng. Xem ra cái này An Nghĩ Diên là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng rồi. Hán quân doanh địa, Tô Diệu nghe được sứ giả trả lời nhếch miệng lên một môi nụ cười thản nhiên, vậy các ngươi lại thế nào nhìn đâu? Chuẩn bị bồi cái này Ngụy Vương cùng nhau, ngọc đá cùng vỡ sao? Người sứ giả kia nghe được Tô Diệu gọi thẳng này quốc chủ vì Ngụy Vương, vốn là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị hắn lập tức đưa cổ bắt bỏ, nội kia hán tướng, ngươi không chút nào biết lễ. An Nghĩ Diên bệ hạ chính là ta xa sư quốc chính thống quân vương, há lại cho ngươi như thế nói xấu. Ta xa sư dũng sĩ thả rằng chiến tử xa trường, cùng thành đều vong, cũng tuyệt không lời của hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng thanh thúy chuông âm thanh tự bên cạnh mảnh lều hậu chuyển tới. Theo màn trướng xốc lên, một trận làn gió thơm đập vào mặt, cùng lúc đó, hai tấm tuyệt mỹ dung nhan ánh vào sứ giả tầm mắt, trực tiếp để kia xa sư quốc sứ giả nhìn ngốc đôi mắt, há to miệng, một chữ đều tục không đi xuống. Bất quá, so với mỹ mạo, chân chính để người sứ giả này khiếp sợ thì là hai vị kia thiếu nữ tướng mạo. Vương phi, làm sao lại như vậy? Sứ giả run rẩy há miệng, tựa như nhìn thấy quỷ, không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Vương phi hẳn là đã sớm chết. Đúng vậy, cô đã sớm chết, bị cái kia xoán vị nghịch tặc làm hại. Á Lệ Toa cắn răng trả lời. Cô. Sứ giả lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy ngay sau đó tiến đến A La Tá, đột nhiên thần sắc khẩn trương truy vấn, là ai, các ngươi đến tụt cùng là ai? Sau đó hết thảy liền rất đơn giản. Tô Diệu không nói một lời nhìn xem đám người nhận nhau. Mặc dù Hồ Cơ tỷ muội bọn hắn không phải là tiên vương huyết mạch cùng trực hệ người thừa kế, nhưng Sa Tư gia tộc chính là Sa Sư quốc sớm nhất vương thất, chẳng những một mực cùng chức vương thất thông gia, mà lại trong lịch sử quốc nội mỗi lần xuất hiện dung chuyển, Sa Tư gia tộc liền thường có phục hồi án lệ thành công. Mà lại trùng hợp, trong đó có gần một nửa trở lên cũng đều là Hán đỉnh chủ đạo. Mỗi lần làm Sa Sư quốc hiện vương thất không thành thật, cấu kết dị quốc gây sự thời điểm, Hán đỉnh đắc thế sau liền sẽ binh lâm thành hạng, phế đua cũ, sau đó đem Sa Tư gia tộc người nâng lên vương vị, lấy tên đẹp hương diệt kế tuyệt, sau đó trắng trợn lên dương. Phải biết, tại Hán gia tư tưởng dưới, hương diệt kế tuyệt chính là vô thượng công đức, so diệt quốc còn muốn lợi hại hơn, là đáng giá ghi lại việc quan trọng chuyện. Luận ngữ Liêu nói liền có nói, hương diệt quốc, kế tuyệt thế, nâng dẫn dân, thiên hạ chi dân quy tâm chỗ này. Mà Hán thư cũng nâng lên, từ xưa thụ mệnh cùng trung hương chi quân, tất hương diệt kế tuyệt, tu phế nâng dẫn, sau đó thiên hạ quy nhân, tứ phương chi chính đi chỗ này. Ngay cả hậu thế mới đường sách bên trong đang nói, từ xưa thụ mệnh chi quân, tất hương diệt kế tuyệt, xung đức báo công. Cho nên tổn người chi quốc, lớn hơn cứu người hải đường, lập nhân về sau, trọng với phong người chi mộ. Cũng chính là tại loại tư tưởng này dưới, tại sớm trung kỳ thời đại cho dù vương triều thay đổi, giống nhau cũng sẽ không động một tí tục diệt, mà là sẽ tìm đến trước vương thất người cho vương hầu danh hiệu, tặng cho phong ấp, tế tự tông miếu, tỏ vẻ tôn kính, biểu hiện bản triều chỗ thừa kế thống tự, tiêu minh chính thống địa vị, cũng chính là truyền thống nhị vương ba khác chế độ là cũng. Cũng bởi vậy, thương diệt kế tuyệt sự tình, chính là mỗi một cái thâm thụ Hán gia tư tưởng hun đúc người đều thích vô cùng làm chuyện, dùng để hiện lộ rõ ràng này nhân đức. Mà bái đại Hán như thế một trận thao tác xuống dưới, Sa Tư gia tộc tại Sa Sư quốc danh vọng rất cao, ẩn ẩn mang theo điểm thần tính, giống nhau cho dù có xoán vị người đắc thủ về sau, coi như lại kiên kỵ, hận đến nghiến răng, tùy tiện cũng không dám bước lên cả nước phản đối cùng đại Hán lựa giận, cho người ta chỉnh diệt tộc, mà là lựa chọn cùng này thông hôn thông gia nói cách khác luận huyết thống xa gần cùng tuyên bố tư cách, Sa Tư gia tộc cái này và cái hậu duệ so cái kia làm đại. thanh tẩy Soán bị người không biết cao đi nơi nào. Sở dĩ năm đó An Nghĩ Diên Soán Quốc sau đối Hồ Cơ tỷ muội mấy người cũng chỉ là giam cầm đứng dậy hào hào thôi. Cuối cùng vẫn là nhìn đại hán thật sự là triệt để không được, quốc nội cũng dần dần ổn định, sau đó hắn mới đánh bạo, tìm chi gan lớn túc đặc nô lệ thương đội, đem cái này tỷ đệ ba lặng lẽ đóng gói bán, mắt không thấy lòng yên tĩnh. Về phần tại sao không tạo chết, cái kia chỉ có thể nói thời đại này người phần lớn đều có chút mê tín, hoặc là nói là một loại lòng kính sợ, tại tôn trọng Phật giáo xa xứ quốc, cho dù là giết người vô số An Nghĩ Diên cũng sợ hai chính mình tuyệt trước vương huyết mạch sau dẫn tới cái gì đáng sợ mình rủa. Bất quá, huyết thống là một mặt, chân chính để sứ giả giao động kỳ thật còn muốn số trong miệng hắn vị vương phi kia, cũng chính là tiền nhiệm quốc vương lão bà, Hồ Cơ tỷ muội của cô. Nữ nhân kia đã từng được vinh dự xa xứ quốc đẹp nhất nữ tử, mà lại người mỹ tâm thiện, ở trong nước làm rất thật tốt chuyện, so lão quốc vương còn muốn càng được quốc dân lòng người. Kết quả, đáng tiếc là hồng nhan bạc mệnh, chẳng những một song nhi nữ đều bị An Nghĩ Diên làm hại, bản thân còn bị ưu trong cung, nghe nói không chịu nổi này nhục cuối cùng tự sát mẹ giếng. Người sứ giả kia vốn là từng chịu qua vương phi ân huệ, năm đó cũng là vì thế thở dài thở ngắn hồi lâu, cuối cùng hết thảy đều kết thúc sau cho rằng sớm đã nghị thoáng hết thảy. Nhưng là Hồ Cơ tỷ muội xuất hiện hiển nhiên xé mở trong lòng của hắn vết sẹo, trước kia giao sông bên trong thành một màn kia màn máu tanh tràng cảnh không ngừng ở trong đầu hắn hồi chiếu. An Nghĩ Diên là dựa vào cơ hội là giết hết thảy tuyên bố người đăng cơ, bản thân chính thống tính liền có rất lớn thiếu hụt, bây giờ đại hán lại đem Sa Tư gia tộc người mang trở về, như vậy hiển nhiên hắn thống trị căn cơ liền đem xuất hiện kịch liệt dao động. Mà đang suy nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, sứ giả phản bội. Cái gì? Ngươi nói đại hán tìm đến Sa Tư gia tộc người, bọn hắn thế mà không chết hết? Giao sông thành, thừa tướng phụ đệ. U thấy Lỗ thừa tướng nghe nói sứ giả mang về tin tức sau cả người đều ngốc rơi. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ, người sứ giả này chuyển xong tin sau chạy chính mình cái này tới làm gì, không nghĩ tới mang đến cho hắn một cái như thế tình báo tin tức. Đúng đúng. Sứ giả quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy, kia đối tỷ muội lớn lên cùng vương phi giống nhau như lúc, còn có thiếu niên kia, từ hai đầu lông mày nhìn xuống nhưng là Sa Tư gia tộc huyết mạch không thể nghi ngờ. U thấy Lỗ sắc mặt âm tình bất định, tại sảnh bên trong đi qua đi lại. Đột nhiên, hắn đột nhiên quay người, việc này còn có ai biết? Chỉ có tiểu nhân một người. Sứ giả cái chán để địa, tiểu nhân biết can hệ trọng đại, không dám lộ ra. U thấy Lỗ thở sâu, rất tốt, ngươi làm được rất tốt. Hiển nhiên, sứ giả là thấy thừa tướng hôm nay quên quốc vương mở thành đầu hàng, biết hắn là phe đầu hàng, thế là lập tức đem cái này muốn mạng tin tức cấp báo thừa tướng. Mặc dù cái này U thấy Lỗ không có bao nhiêu binh quyền, nhưng người này ở trong nước cũng là cây lớn dễ sâu, mười mấy năm dưới một người trên vạn người địa vị, có hắn tương trợ nhất định có thể làm ít công to, làm không tốt, hán quân không đánh mà thắng vào thành cũng chưa biết chừng cũng. Kể từ đó, chính mình cũng coi như báo đáp vương phi ngày xưa ân nghĩa đi. Ngay tại sứ giả bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn thời điểm, U Tây Lô phủ tay, gọi tới hai cái thủ vệ, đưa chúng ta vị này công thần nhanh chóng xuống dưới nghỉ ngơi. U Tây Lô trong mắt tinh quang lóe lên, ghi nhớ, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe, thẳng đến vĩnh viễn. Cái gì? Sứ giả hoảng sợ ngẩng đầu, vừa định chạy trốn, nhưng hết thảy đã tới không kịp. Thị vệ kia một trái một phải dựng lên hắn đồng thời, một cây chủy thủ đã lặng yên không một tiếng động đâm vào hậu tâm của hắn. Vị này trung thành lại có tình nghĩa sứ giả, cứ như vậy tại trong phủ thừa tướng nội mạng, không làm đến gấp đem này thiên đại tin tức đưa ra. Nhìn xem sứ giả sủi lơ thi thể bị kéo đi, U Tây Lô xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng tự lẩm bẩm, Sa Tư gia tộc. Sa Tư gia tộc các ngươi có thể thật có thể xuống nha. Đột nhiên, U Tây Lô hồi tưởng lại nhiều năm trước cái kia vết sắt chi dạng. Người sứ giả kia vẫn là ngây thơ, hắn tại An Nghĩ Diên thủ hạ làm mười mấy năm thừa tướng, có thể là người tốt lành gì. Năm đó An Nghĩ Diên bí mật sát lục vương thất cùng Sa Tư gia tộc người lạ, hắn chính là phía sau chân chính cầm đao tay. Thậm chí, ngay cả bán đi A Lệ Toa tỷ đệ nô lệ thương nhân đều là hắn tự mình tìm đến. Cho tới bây giờ, hắn đều quên không được vương phi cuối cùng kia ánh mắt tuyệt vọng, còn có còn nhỏ A Lệ Toa bọn tỷ muội tiếng khóc lóc bất lực. Hắn là nghĩ đầu hàng, nhưng nếu như là Sa Tư gia tộc người trở về cầm quyền, kia hắn không phải sắt ngọn củ đòi rồi. Không được, nhất định phải lập tức bẩm báo vương thượng. U thấy Lỗ vội vàng thay đổi triều phục, đang muốn đi ra ngoài, đã thấy quản gia vội vàng hấp tấp chạy tới, thừa tướng. Không tốt. Cửa đông thủ tướng Asna đột nhiên mở cửa thành ra, thả hán quân vào thành. Cái gì? Asna không phải bệ hạ thân tín sao? Chương 963, hết thảy đều thuộc về ngài, hợp chương 1, chương 963. Hết thể đều thuộc về ngài, hợp chương 1, vì cái gì? Vì cái gì? Asna không phải bệ hạ tâm phúc sao? Hắn sao dám tùy tiện đầu hàng địch? U thấy Lỗ khí trong phòng vừa đi vừa về đá lung tung, quản gia kia tắc vẻ mặt đưa đám hồi, Asna tướng quân tại đầu tường hô to, nói muốn đón về Sa Tư gia tộc chính thống, còn nói phải vì tiên vương cùng vương phi báo thủ. Tê, U thấy Lỗ hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Cho đến lúc này hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai trong triều còn có nhiều như vậy ẩn tàng Sa Tư gia tộc người ủng hộ, An Nghĩ Diên thống trị, xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm yếu ớt. Mà chính mình ở đây chỉ giết một sứ giả, càng là căn bản là không cứu lại được cục này thế, ngược lại chỉ sợ còn biết triệt để hại tính mạng mình. Không sai, Tô Diệu làm sao có thể đem hy vọng liền đặt ở một cái kia sứ giả nho nhỏ trên thân. Tại tận mắt quan sát được A Lệ Toa các nàng người vọng về sau, Tô Diệu cũng không đợi người sứ giả kia, trực tiếp đánh lên cờ hiệu, đem bọn hắn ba người đưa đến trước trận hướng đầu tường gọi hàng. Giang đạo lý, kia thủ tướng Asna vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng làm sao bọn hắn những năm này thống trị thực tế không được ưa chuộng. Phải biết, Sa Sư trước quốc chính là kế thừa đã từng Sa Sư quốc một nửa quốc thổ, là Sa Sư quốc chính thống người thừa kế, thống trị phì nhiêu nôn lỗ phiên bổn địa cùng nay rẻ mỹ các địa khu. Mà Sa Sư sau quốc cùng còn lại bốn nước thì là thừa dịp loạn chia ra đến thế lực nhỏ, dựa vào bắc phương bắc cách đặt dãy núi ngăn trở, chỉ có thể chia cắt đến một chút tương đối cằn cỗi gò núi lãnh địa. Nhưng mà những năm gần đây, sau quốc không ngừng quấy nhiều trước quốc biên cảnh, nhất là mười mấy năm trước trận kia đại bại, trước quốc liền quốc vương đều bị bắt, quốc nội cục diện chính trị một trận hỗn loạn, không ít lãnh địa bị từng bước xâm chiếm, dần dần trở nên muốn nhìn hậu quả sắc mặt làm việc, làm sao có thể để quốc dân hài lòng? Sinh hoạt không như ý cũng liền mà thôi, liền ngày xưa bọn hắn xem thường sau quốc phản nghịch hiện tại cũng kỵ đến trên đầu mình đi đái, cái này nặng nề cảm giác bị thất bại để đám người vừa nghe nói tiền triều vương thất còn có truyền nhân sau lập tức đều đánh trống reo hò lên. Mở cửa thành, nên quân sư, Chu Sát quốc tặc, phục ta Sa Sư. Làm vương phi báo thủ, vì vương tử báo thủ. Nếu như chỉ là người dân bình thường đánh trống reo hò cũng liền mà thôi. Thủ tướng Asna đột nhiên phát hiện, ngay cả dưới tay mình bọn cũng có rất nhiều đều quần tình sụp sôi đứng dậy. Một màn này đem Asna nhìn chính là trong lòng run sợ. Thân là một vị quân nhân tướng lĩnh, hắn biết rõ binh biến đáng sợ. Lúc này, ngay tại bọn tự phát hành động trước đó, Asna đã làm ra quyết đoán, mở cửa thành. Nên hán quân vào thành. Theo kia nặng nề cửa thành ầm vang mở rộng, hán quân thiết kỵ giống như thủy triều tràn vào giao sông bên trong thành. Tô Diệu xông lên trước, sau lưng theo sát lấy Ma Siêu, Diêm Hành các tướng lãnh cùng Á Lệ Toa tỷ đệ ba người. Hai bên đường phố, bên trong thành dân chúng nhao nhao phun lên đầu đường, tò mò đánh giá chi này uy vũ chi sư. Khi bọn hắn nhìn thấy Á Lệ Toa tỷ muội cùng A La Tá lúc, trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên, là Sa Tư gia tộc người. Vương phi chất nữ trở về, vương thất huyết mạch còn tại. Tiếng hoan hô liên tiếp, thậm chí có lao nhân quỳ xuống đất khóc giống. Hiển nhiên, Sa Tư gia tộc tại dân chúng trong lòng địa vị vượt xa Tô Diệu dự tính. Đại tướng quân, chúng ta hiện tại liền đi vương cung sao? Mã Siêu nóng lòng muốn thử mà hỏi thăm. Tô Diệu ngẩng đầu nhìn một chút tọa lạc ở thành Bắc vương cung, kém chút cười ra tiếng, lắc đầu nói, không nội, trước hết để cho A Lệ Toa các nàng trấn an dân tâm, thông lệnh toàn quân giữ nghiêm quân kỷ, không được nhiễu dân. Tô Diệu không đội ở tiến công vương cung, nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó đã thành hắn cá trong chậu. Cái này giao sông thành mặc dù nói là vương đô, nhưng Sa Sư trước quốc cũng bất quá là chỉ có hơn vạn nhân khẩu tiểu quốc. Tòa thành trì này cố nhiên ở bên ngoài nhìn xem theo vách đá xây lên, có chút hùng vĩ, nhưng vào tới thành đến, kia vương cung đừng nói thổ bảo, chỉ sợ ngay cả trung nguyên lớn một chút thành trì phủ nha năng lực chống cự đều không có. Bốn phía bất quá là một hàng cao hơn 2 mét tường đây, chuyển cái thang liền có thể xông đi bảo, năng lực phòng ngự căn bản chính là như có. Mà giờ khắc này, đối đây hết thảy lòng biết rõ An Nghĩ Diên đã triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Trong vương cung loạn cả một đoàn, người hầu các cung nữ nhao nhao chạy nạn, liền hắn trung thành vương cung cấm vệ nghe hỏi cũng từng cái mất tích. An Nghĩ Diên như một đầu cô độc thú bị nốt, vô lực ngồi tại vương tọa bên trên, một bộ thúc thủ vô sách bộ dáng. Giao sông thành hoàng hôn như bị vết sắt nhuộm dần. Rất nhanh Tô Diệu liền đứng ở vương cung trước cửa chính, xích hồng áo choàng tại gió nóng bên trong bay phất phới. Đại tướng quân, cửa cung đã phá. Mã Siêu tay cầm ngân thương, mũi thương còn chảy xuống huyết. Tô Diệu khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua thành cung thượng những cái kia run lẩy bẩy thủ vệ. Những này Sa Sư binh sĩ tay cầm dương cung, lại không một người dám bắn tên. Bọn họ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dường như đối mặt không phải là nhân loại, mà là tự địa ngục mà đến Tu La. An Nghĩ Diên ở đâu? Tô Diệu thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thành cung cái trước tướng lĩnh bộ dáng trung niên nhân run rẩy trả lời, vậy hạ nói như hán quân lưu binh, hán nguyện dâng lên ha ha ha. Tô Diệu ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười tràn đầy miệng ai, túm mùi loạn thần tắc tử, cũng xứng cùng cô có kẻ mặc cả. Lời còn chưa dứt, Tô Diệu đột nhiên thả người nhảy lên, lại nhẹ nhõm liền nhảy lên bọn hắn thành cung. Bọn thủ vệ kinh hô lui lại, đã thấy Tô Diệu như đại bàng dương cánh, vững vàng rơi vào đầu tường, chỉ là tay phải vung lên, hàn quang lóe lên, kia trả lời tướng lĩnh đầu lâu đã bay lên cao cao. Giết! Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, hán quân giống như thủy triều tràn vào vương cung. Ma Siêu, Diêm Hành đem tinh binh chia ra công hướng cung nội các nơi yếu điểm. Sự chống cự của bọn hắn cực kỳ bé nhỏ, đại đa số thủ vệ sớm đã vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương cung trong chính điện, An Nghĩ Diên trầm mặc ngồi tại mạ vàng vương tọa bên trên, sát mặt hôi bại. Hắn thân mang lộng lẫy cẩm bào, đầu đội kim quan, lại không che giấu được trong mắt tuyệt vọng. Trong điện còn sót lại mười mấy danh thân vệ tay cầm loan đao, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa lớn phương hướng. An Nghĩ Diên đương nhiên không nghĩ tới trông cậy vào những người này liền có thể ngăn trở bên ngoài đại hán hùng binh, nhưng đến cái này trước mắt, hắn chỗ duy nhất có thể làm chính là bảo trì một phần vương giả tôn nghiêm. Hắn muốn tại chính mình vương tọa thượng nên đón đại hán quân đội, hắn muốn giận dữ mắng mỏ, nguyên rủa kia khiến cho hắn diệt quốc thủ phạm. Còn có Sa Tư gia tộc nhiệt chủng, hắn càng là phải thật tốt đục nhã một phen, sau đó lại ở ngay trước mặt bọn họ thông dong hy sinh, như thế vương không mất vương phong độ. Vừa nghĩ tới mấy cái tiêu nhiệt chủng trải qua ngàn tân lại tới đây, kết quả lại chỉ có thể chán nản nhìn xem chính mình anh dũng hy sinh bộ dáng. An Nghĩ Diên khỏe miệng liền không khỏi hiện ra một tia vặn mèo khoái ý, nhưng mà là một đội vệ binh dẫn đầu xông vào đại điện lúc, An Nghĩ Diên ảo tưởng liền bị trong nháy mắt đánh vỡ. Thưa tướng, người tại sao tới đây rồi? Không giống với cái khác bọn thủ vệ hoảng hốt thất thố bộ dáng, ủ tẩy lô bên người hơn trăm bọn hai mắt huyết hồng, lộ ra vẻ điên cuồng khí tức. Cơ hồ là bản năng, An Nghĩ Diên nhất định những người này tuyệt không phải ôm trung nghĩa chi tâm tới đây cùng hắn cùng nhau chịu chết hy sinh. Quả nhiên, ủ tẩy lô bước nhanh về phía trước, hung ác nham hiểm mở miệng, bệ hạ, hán quân thế lớn, vì Sa Sư dân chúng, thần không thể không làm ra một cái chật vật quyết định. Ngươi dám phản ta? Ngươi tới, bắt hắn lại cho ta. An Nghĩ Diên vừa dứt lời, U thấy lô các thân binh hiển nhiên là càng nhanh hơn một bước. Bọn hắn giơ lên trong tay sớm đã thượng hạng dây cùng cung nỏ, trực tiếp phốc 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 phát sạng, những cái kia trùng với An Nghĩ Diên đám vệ binh lập tức từng cái ngã vào trong vũng máu. An Nghĩ Diên giơ lên trong tay bội kiếm, một cái bước nhanh về phía trước, mũi kiếm trực chỉ U thấy lô, muốn tự mình chính tay đâm cái này phản địch. Hắn An Nghĩ Diên chính là xuất thân cấm quân thống lĩnh, một thân võ nghệ đừng nói là xa xư, coi như Tây vực chư quốc cũng là nghe tiếng xa gần. Chương 963, hết thảy đều thuộc về ngài, hợp chương 2, chương 963, hết thảy đều thuộc về ngài, hợp chương 2, mà U Tẩy Lô bất quá là hắn ngày xưa dưới quyền một tiểu binh, bây giờ hắn liều mạng một lần, bắt lấy hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính là, tiếp xuống chiến đấu kết quả lại làm cho An Nghĩ Diên giật nảy cả mình. Hơn 10 năm quốc vương sinh hoạt dường như đã sớm đem hắn sắc bén mài tận. Vị này ngày xưa xa sư quốc đệ nhất kiếm sĩ, liền U Tẩy Lô góc áo đều không có đụng phải, liền bị ba tên phản quân dùng trường mâu chống chọi. Thậm chí, U Tẩy Lô còn thừa cơ dùng cán đao hung hăng cho An Nghĩ Diên một kích, đem hắn một chút đánh bại trên mặt đất. Nghịch thần, xuất sinh, U Tẩy Lô, quả nhân không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà phản chủ cầu binh. Không thể sao? U Tẩy Lô đột nhiên bộc phát ra một trận chói tai cười to, ta thân yêu bệ hạ, những năm gần đây ngươi để ta thay ngươi gánh vác bao nhiêu nợ máu, hiện tại hắn còn đến, ngài cũng muốn bừa chết chi? Không dễ dàng như vậy. An Nghĩ Diên dãy rủa đột nhiên đình chỉ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm U Tẩy Lô, trong mắt phun trào ra cừu hận chi hỏa, ngươi cho rằng đem ta hiến cho hán quân bọn hắn liền sẽ bỏ qua ngươi? Nam mơ, muốn ta tới giúp ngươi hồi ức một chút ngươi đều làm qua thứ gì sao? Sa Tư gia tộc nghiệt chủng trở về, ngươi trong tay nợ máu căn bản tẩy không sạch sẽ, đem đầu lưỡi của hắn cho ta nổ. U Tẩy Lô nghiêm nghị hô to, đây chính là chúng ta hiến cho hán quân đại lễ, tuyệt không thể để hắn ăn nói linh tinh hư rồi chúng ta chuyện tốt. Các thân binh ba chân bốn cẳng đem An Nghĩ Diên bó thành bánh trưng, ngay sau đó lại dùng đao tại một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nguyền rủa âm thanh bên trong cắt mất An Nghĩ Diên đầu lưỡi. Vị này ngày xưa uy phong lẫm liệt xa sư vương, giờ phút này tựa như đầu đợi làm thịt xúc vật bị kéo xuống vương tọa, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu. U Tẩy Lô chỉnh lý một chút y quan, trên mặt chất lên lịnh nọt đủ cười, bước nhanh đi hướng cửa điện. Hắn muốn tại hán quân đánh vào vương cung trước, tự tay đem An Nghĩ Diên dâng lên, để bày tỏ trung tâm. Nhưng mà khi hắn đẩy ra cửa điện, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hai chân mềm nhũn. Tô Diệu đã uy phong lẫm liệt đứng ở trước điện trên quảng trường, phía sau hắn là chỉnh tề bày trận đại hán thiết quân, Ma Siêu, Diêm Hành còn có Triệu Vân ba vị kỵ tướng phân lập hai bên, mà A Lệ Toa tỷ bội cùng A La Tá tắc đứng ở phía trước nhất, vô số đôi mắt như mũi tên nhọn bắn về phía U Tẩy Lô. Lớn, đại tướng quân. U Tẩy Lô phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại phiến đá thượng, hạ quan U Tẩy Lô đã đem phản tặc An Nghĩ Diên bắt được, chuyên tới để hiến vu tướng quân tòa hạ. Sa sư quốc nguyện đính thế thần phục đại hán, hàng tháng tiến cống. Tô Diệu lạnh lùng nhìn lướt qua bị đẩy ra ngoài huyết nhân An Nghĩ Diên, ánh mắt lại trở xuống U Tẩy Lô trên thân, ngươi chính là Sa sư thừa tướng. Chính là hạ quan. U Tẩy Lô xuất mồ hôi chán lại vẫn một mặt định ngọt nói, cái này nghịch tặc thấy đại thế đã mất, còn muốn cắn lưỡi tự sát, hạ quan phí hết đại công phu vừa mới bảo vệ hắn tính mệnh, giao cho đại tướng quân xử lý. Cắn lưỡi tự sát. Lời này nói được là thật có chút vũ nhục người trí thông minh. Đường đường một nước quốc quân, lại không có bị người bắt đến, muốn tự sát có rất nhiều vô số cái phương pháp, làm sao lại lựa chọn cắn lưỡi tự sát? Cơ hồ là một cái mắt, Tô Diệu liền có thể nghĩ đến vừa mới trong vương cung xảy ra chuyện gì. Lại thiết liếc mắt một cái sau lưng hắn, toàn thân run nhẹ nhẹ, nắm thật chặt hắn áo choàng góc áo hồ cơ tỉ muội, Tô Diệu lúc này là hừ lạnh một tiếng, phản chủ chi thần, làm nhiều việc ác, lưu có ích lợi gì? Cái gì? Đại tướng của ta? Lời còn chưa dứt liền gặp hàn quang lóe lên, cái này thừa tướng U Tẩy Lô còn chưa kịp mở miệng rào biện cái gì, đầu người liền đã phi thiên. Đầu của hắn trên mặt đất ùng ục lăn vài vòng, cuối cùng dừng ở An Nghĩ Diên bên chân. Vị này quốc vương nhìn xem phản đồ trả giá đắt, run rẩy phát ra từng đợt hiện hách quỷ cười, khuôn mặt thê thảm, nói không nên lời là làm người ta sợ hãi vẫn là đáng thương. Chủ nhân, muội muội A Lệ Ti lôi kéo Tô Diệu góc áo, thân thể đột nhiên chính là mềm nhũn, ngược lại trong ngực Tô Diệu. Tỷ tỷ A Lệ Toa tác biểu hiện phải kiên cường rất nhiều, nàng lôi kéo đệ đệ A La Tá, phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Từng có lúc, bọn họ cho rằng nhà mình đại thủ rốt cuộc không có cơ hội báo, chỉ có thể làm nô làm tỷ này cuối đời. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, vận mệnh lại như thế giật dây với mình. Tại gặp được vị tướng quân trẻ tuổi này về sau, hết thảy đều bị thay đổi. Chẳng những không có người lại vũ nhục ngược đãi chính mình, vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, mà lại ngắn ngủi mấy năm sau liền có thể đại thủ được báo. Hai cái này ngày xưa dường như có được vô tận lực lượng, để các nàng ác mộng liên tục kẻ cầm đầu, tại Tô Diệu trong tay tựa như vô lực con gà. Tô Diệu thu đao vào vỏ, kéo bọn hắn, nhẹ nhàng ôm một cái hai nữ, sau đó đem A La làm kéo lên đến đây, mặt hướng kia một đám run lẩy bẩy xa sư các quý tộc, từ nay lên, xa sư đổi quận quốc, A La Tá chính là xa sư vương, triều đình khắc thiết quốc tướng chủ sự, các ngươi có gì dị nghị không? Tô Diệu thanh âm không lớn, lại như lôi đỉnh tại kia chư quý tộc trong lòng nổ vang. Xa sư các quý tộc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao quỳ rạp trên đất, chúng thần bái kiến đại vương. A La Tá đứng ở trước mặt mọi người, cái này đã từng nhát gan thiếu niên giờ phút này ưỡn thẳng sống lưng. Hắn hít sâu một hơi, dùng hơi có vẻ cứng rắn xa sư ngữ nói lấy một chút cổ lao chuyển thừa lời nói. Tô Diệu đối với cái này thỏa mãn gật gật đầu, chuyển hướng bị trói gô An Nghĩ Diên, đến nỗi cái này phản tặc. Chủ nhân. A Lệ Toa đột nhiên tiến lên một bước, trong mắt lóe ra cừu hận hỏa diễm, xin cho phép ta tự tay xử quyết cái này hại cả nhà của ta hung thủ. Tô Diệu nhìn xem A Lệ Toa đôi mắt, hơi chút trầm ngâm sau đem bội kiếm đưa cho nàng, đi thôi. A Lệ Toa tiếp nhận trường kiếm, hai tay run nhẹ nhẹ. nàng chậm rãi đi hướng An Nghĩ Diên, mỗi một bước đều dường như đạp ở hồi ức vũng máu bên trong. An Nghĩ Diên ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn không ngừng trên mặt đất về sau cọ, hiển hách phát ra chút ý nghĩa không rõ âm thanh. A Lệ Toa tắc càng chạy càng nhanh, cái cuối cùng bước xa, ép lên tiền đến, giơ kiếm hò hét, một kiếm này vì cha mẹ của ta. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt đâm vào An Nghĩ Diên phần bụng. Một kiếm này làm đầu vương cùng cô. Kiếm thứ hai đâm vào lồng ngực. Một kiếm này vì những cái kia bị ngươi làm hại người vô tội. Kiếm thứ ba tắc thẳng đến hết hầu. Ba kiếm này về sau, An Nghĩ Diên ngã trong vũng máu, run rẩy mấy lần liền không động đậy được nữa. A Lệ Toa tắc bung ra chuôi kiếm, nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra. A Lệ Ti xông lên trước ôm lấy tỷ tỷ, hai người ôm nhau mà khóc. Tô Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ A Lệ Toa bả vai, đại thù đã báo, tiếp xuống nên trùng kiến gia viên của các ngươi. Cảm ơn ngươi chủ nhân. A Lệ Toa ngẩng đầu lên, nước mắt đầm địa nhìn chăm chú lên Tô Diệu đôi mắt, lập tức đột nhiên, nàng hai tay duỗi ra, vòng lấy Tô Diệu cái cổ, ngay tại vô số người trước mặt đưa lên một cái nóng bỏng hôn. Thiếu nữ cánh môi mềm mại mà ấm áp, mang theo nước mắt mặn chát chát, nhưng lại lộ ra quyết nhiên dũng khí. Nàng điểm lấy mũi chân, cơ hồ đem toàn thân trọng lượng đều ép trên người Tô Diệu, phảng phất muốn đem cái này hơn 10 năm qua góp nhặt ủy khuất, cảm kích, ỉ lại, thậm chí là một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, toàn bộ chút xuống tại cái hôn này bên trong. Cái hôn này cảm xúc là như thế bất động, cho dù hai người đã có vô số lần tiếp xúc ra thịt, cũng y nguyên để Tô Diệu có chút sửng sốt. Tô Diệu cảm thụ được cô gái trong ngực thâm tình cùng run rẩy, tại sau khi tính hồn lại cũng chưa đẩy ra nàng, chỉ là nhẹ nhàng đỡ lấy bờ eo của nàng mặc cho nàng phát tiết cảm xúc. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, vương cung quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, một màn này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, chẳng những xa sư các quý tộc trợn mắt hốt mồm, Ma Siêu, Diêm Hành mấy người cũng sững sờ tại chỗ, ngay cả luôn luôn trầm ổn Triệu Vân cũng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Muội muội A Lệ Ti tắc che lại miệng, trong mắt đã có kinh ngạc, lại cáo một tia vi diệu đau ước. Thật lâu, A Lệ Toa mới bung ra Tô Diệu, gương mặt từ đỏ, lại vẫn quật cường nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tại sau một lát, A Lệ Toa kéo bên người sinh đôi muội muội tay nhỏ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó mười ngón tương giao, ngước đầu nhìn lên Tô Diệu, dùng không lưu loát tiếng hắn nói, "Chủ nhân, cảm tạ trời xanh, cảm tạ Phật tổ, để chúng ta có thể gặp được ngài. A Lệ Toa, A Lệ Ti, sau này chúng ta hết thảy mãi mãi cũng chỉ thuộc về ngài." Chương 964, thời đại mới tông phiên hệ thống, hợp trường, chương 964, thời đại mới tông phiên hệ thống, hợp trường, xa sư trước quốc quy thuận tin tức như cuồng phong thổi qua bùa ở Đà Sơn Nam Bắc. Tô Diệu lấy hương diệt kế tuyệt chi danh, thủy bỏ cung sử quyết hơn 10 năm trước xoán quyền làm loạn lao vương, đỡ lập xa tư gia tộc hậu duệ A La Tá là vương, đồng thời tại giao sông thành thiết quận quốc bổ nhiệm hán quan quản lý đồn điện sự vụ, đồng thời đem An Nghĩ Diên hoàng kim bảo khố sung làm quân tư. Một cử động kia lập tức để trước quốc lĩnh bên trong lúc đầu hoảng loạn chư bộ lạc cảm thấy an tâm một chút. Những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh nhao nhao chạy đến giao sông thành triều bái tân vương, tìm hiểu hạ vị này người hán đại tướng quân hư thực. Nhưng mà khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Diệu dưới trướng chi kia thiết huyết hùng sư về sau, tất cả tiểu tâm tư đều tan thành mây khói. Cái này đây chính là hán quân. Một vị bộ lạc thủ lĩnh nhìn qua trên giáo trường chỉnh tề bảy trận kỵ binh, âm thanh phát run. Chỉ thấy những kỵ sĩ kia từng cái người khoác thiết giáp, tại dưới liệt nhật lóe ra hàn quang. Bọn họ tay cầm trường sóc, eo đeo hoàn thủ đao, lưng treo cung cẳng sừng, yên ngựa bên cạnh còn mang theo túi đựng tên, trang bị chi tinh lương vượt xa tây vực các nước tưởng tượng. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là những này chiến sĩ ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, dường như đối với sinh tử sớm đã không để ý. Nghe nói bọn hắn tại Lương Châu lấy 3.000 phá 4 vạn, giết đến thương nhân máu chảy thành sông. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Các thủ lĩnh Châu đầu ghé thai, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đúng lúc này, trên giáo trường đột nhiên tiếng chống đại tác. Chỉ thấy bọn kỵ binh nghe lệnh mà động, trong chớp mắt chia ba đội, tại lệnh kỳ chỉ huy hạ điều khiển như cánh tay, biến ảo ra các loại phức tạp trận hình. Mã Siêu xuất một đội từ bên trái quanh co, Diêm Hành lĩnh một đội từ cánh phải bọc đánh, mà Triệu Vân tắc ở giữa đột tiến. Ba chi kỵ binh phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ, thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này. Một vị lớn tuổi bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, lão hủ sống 60 năm, chưa bao giờ thấy qua tinh nhuệ như vậy. Xa sư có thể được này cường viện, quả thật may mắn a. Những thủ lĩnh khác cũng nhao nhao phụ họa, cũng không dám có hài lòng. Tô Diệu ngồi cao trên khán đài, đem đây hết thệ thu hết vào mắt. Nên nói là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên sao? Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bên cạnh hắn cái kia ngày xưa ấy trầm mặc A La Tá đã sơ hiện uy nghi. Hắn một thân hàn chế vương công lễ phục, bất quá cùng truyền thống hơi có khác biệt, chính là này trước ngực thêu 4 trảo long văn dạng. Đây là Tô Diệu tại Viễn Trinh Tây vực trước cố ý mệnh cung đỉnh may vá nhóm khẩn cấp chế tạo gấp gáp, một lần mang rất nhiều, chính là vì tại Viễn Trinh trên đường đại gia phong thưởng. Mặc dù tại đế nuốt vào tú long có thể truy tố đến triều tần thời kỳ, nhưng lấy long trảo phân chia đẳng cấp thì phải đợi đến triều nguyên thời điểm. Bây giờ để cái này 4 trảo long sớm xuất hiện, cũng là Tô Diệu tái tạo đại hán tông phiên đẳng cấp chế biểu hiện. Lần này đi hướng tây, 100 triệu giảm không ngừng, đại hán không có khả năng đem mỗi một chỗ đều đặt vào trực tiếp thống trị, thế tất cần dân bản xứ phối hợp. Vì thế, căn cứ thân sơ xa gần, cùng này thần phục quy thuận trình độ, thiết trí bất đồng phiên thuộc quốc đẳng cấp trợ giúp quản lý địa phương cũng liền lộ ra càng tất yếu. Bởi vậy, đem vương tức cũng phân ra đến đủ loại khác biệt, chính là chuyện đương nhiên. Trong đó thân cận nhất đẳng cấp cũng cao nhất tự nhiên là hoàng đế, ngoại lệ thì là đường vương, đây là chính Tô Diệu phong hào, cũng là phiên vương bên trong cao nhất tồn tại, thêm chính tích sau vương tức có thể phục ngũ trảo long văn, thưởng thụ cùng hoàng đế cùng phục địa vị. Mà ngay sau đó thì là khá thấp một cấp thân vương hoặc quận vương, theo 4 trảo long văn. Bọn hắn ở trong nước là không dễ dàng trao tặng, thuộc hoàng thất họ hàng gần chư hầu vương, dù hưởng thế tập đãi ngộ, nhưng cần thay đổi triều đại hàng tước. Mà ở nước ngoài thì là ban cho thống trị khá nặng yếu địa khu, hoặc là cùng hoàng thất quan hệ so sánh thân mật người, làm nhất đẳng phiên thuộc quốc, xương thân phiên hoặc gần phiên. Những quốc gia này đặc thù chính là nhận hạn chế, đồng thời tiếp nhận triều đình phái quan, thiết quốc tướng thay quyền nơi đó quốc chính, là lực khống chế mạnh nhất thuộc quốc. Ngoài ra, Tam Chảo Long thì là khá thấp một cấp vương tước. Bọn họ ở trong nước là huyện vương, ở nước ngoài thì là lần phiên. Quốc nội huyện vương không thể thế tập, vẹn vẹn hưởng thụ phong quốc tài chính cung cấp nuôi dưỡng, vô thực tế đất phong, phần lớn là chư hầu vương hàng tước mà thành, như tương lai có đối quốc gia cực lớn cống hiến người, hoặc cũng có thể ban thưởng này huyện vương tước. Bất quá liền trước mắt mà nói, hắn trở xuống còn không có ai có tư cách xưng công, cái này huyện vương Tô Diệu tự nhiên cũng không định tùy tiện phát ra ngoài, chỉ là dùng để thanh lý những cái kia tiền triều chư hầu vương dùng. Dù sao quốc nội trước mắt không phải là thông qua khốc liệt chiến tranh thay đổi triều đại, vẫn có rất nhiều lưu thị chư hầu vương chia cắt địa phương phong quốc. Đối với những người này, Tô Diệu một phương diện tự nhiên là phái người nghiêm tra này phạm pháp hành vi, đối những cái kia tay chân không sạch sẽ, hoặc lòng mang ý đồ xấu người đoạt này phong quốc, một phương diện khác đối với những cái kia tương đối nghe lời, không chuyện gì nguy hại, Tô Diệu liền thông qua hàng đẳng thừa kế tước vị biện pháp, để bọn hắn tự nhiên rời khỏi lịch sử võ đài. Mà ở nước ngoài, cái này một đẳng cấp Tô Diệu tắt chuẩn bị phát cho đến đây tỏ vẻ thần phục, mà triều đình lại tạm thời không có kế hoạch chinh phạt quốc gia. Cái này một đẳng cấp cơ bản cũng là quá khứ thường gặp triều công quốc, bọn họ đặc điểm là hoặc là khoảng cách khá xa, hoặc là nơi đó rừng thiêng nước độc, không có gì chinh phục giá trị. Bởi vậy, những quốc gia này chỉ cần định kỳ triều cống, đồng thời tiếp nhận triều đình sắc phong là được, triều đình sẽ không phái quan quản lý, đối nó quốc nội chính cũng ít can thiệp. Nhưng là, so sánh quá khứ truyền thống triều cống quốc, bây giờ tân chế độ hạ triều cống quốc tại tiếp nhận sắc phong sau còn đem đồng thời ký tên một phần chính thức phong kiến điều ước, lấy quy phạm hóa quản lý. Phần này điều ước quy tắc chi tiết có thể có các loại kèm theo, nhưng chủ yếu mấy cái hạng mục lại là cố định. Một là căn cứ này quốc biến gần, sáng tỏ này định kỳ triều cống niên hạn cùng tiến cống tiêu chuẩn. Thứ hai là này quốc nhất định phải điều động vương tử đến kinh sư du học sinh sống, đồng thời hai bên chọn phái đi tôn thất công chúa, thành lập vương thất thông gia cho chút. Thứ ba là nước nọ thủ đô giả sử quan khu, tiếp nhận triều đình thường trú hoặc là định kỳ sứ giả. Thứ tư là hai bên ký kết thông thương thân thiện hiệp nghị, chí ít vạch ra một khối địa khu cung cấp hai nước thông thương sử dụng, thuộc quốc có nghĩa vụ bảo hộ thượng quốc thương nhân dân chúng, đồng thời không được tùy ý thêm trinh thương thuế cùng thuế quan, cùng trao tặng quyền bất khả xâm phạm chờ chút. Thứ năm thì là quân sự đồng minh điều khoản, mẫu quốc đối thuộc quốc xã tắc chuyển thừa có bảo hộ nghĩa vụ, đồng thời thuộc quốc cũng nên hưởng ứng triều đình chiêu mộ, cung cấp binh lính hoặc vật tư cho chút. Sáu thì là văn hóa điều khoản, thuộc quốc sửa đổi cung đình ngôn ngữ vì tiếng Hán, tại quan phương trường hợp nhất là hai nước vãng lai lấy Hán văn vì duy nhất, cũng từng bước phổ biến hạn chế giáo dục. Những này điều khoản nhìn như hà khắc, kỳ thực so với quá khứ đơn thuần triều cống hệ thống, cho thuộc quốc càng nhiều sáng tỏ nghĩa vụ cùng quyền lợi, cũng khiến cho hai bên quan hệ càng thêm quy phạm hóa cùng chế độ hóa. Đến tận đây, vương tước tiêu chuẩn coi như kết thúc. Hai chảo long không xứng đáng long, quốc gia đẳng cấp hoặc là này văn minh trình độ không đủ tư cách đương triều cấm quốc, tác thống nhất ban thưởng mãn phục, theo xa gần sắc phong công hầu thiết tướng quân, đô úy hoặc chỉ huy chờ chức vụ. Những quốc gia này mặc dù trên danh nghĩa thần phục, nhưng triều đình đối nó lực khống chế yếu kém, phần lớn là giảng buộc thống trị, tạm không can thiệp nội chính. Bất quá theo thời gian chuyển rời, triều đình sẽ từng bước thông qua kinh tế, văn hóa các loại thủ đoạn tăng cường đối nó ảnh hưởng, cuối cùng khiến cho quy thuận. Đến nỗi đê đẳng nhất, liền mãn phục cũng không xứng, đó chính là man di nhung địch, hoặc là tiêu diệt, hoặc là trở lấy bị tiêu diệt. Bộ này chế độ tại Tô Diệu rời kinh trước liền đã cùng bạn niên còn có triều đình chư công nhóm thương nghị thỏa đáng, bây giờ tại Sa Sư quốc lần đầu thực tiễn, hiệu quả một cách lạ kỳ tốt. A La Tá thân mang bốn trảo long bảo, tại Tô Diệu bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Cái này đã từng nhát gan thiếu niên, giờ phút này trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn học Tô Diệu dáng vẻ, hướng các bộ thủ lĩnh khẽ bước cằm, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có vương giả phong phạm. "Chư vị," A La Tá nói, "kể từ hôm nay, Sa Sư đem vĩnh là đại Hán phiên thuộc. Bổn vương đã sai người trùng tu Tiên Vương Lăng Tẩm, khôi phục Sa Tư gia tộc tế tự. Phàm ta con dân, làm đồng tâm hiệp lực, chung xây gia biên." Các bộ thủ lĩnh nao nhao quỳ lạy, ta chờ cận tuân vương mệnh. Tô Diệu thỏa mãn gật gật đầu, "Đại vương, những bộ lạc này nếu thành tâm quy thuận, không ngại ban thưởng chút rượu và đồ nhắm, lấy đó ân thưởng." A La Tá cung kính đồng ý, lập tức hạ lệnh tiết tiến khoản đãi chư bộ thủ lĩnh. Màn đêm buông xuống trên yến tiệc, Tô Diệu tận lực để A Lệ toa tỷ muội tham dự. Ngày xưa nô lệ bọn tỷ muội lắc mình biến hóa, an mặc vương nữ trang phục lộng lẫy tham dự, một khi ra sân lúc này kinh diễm tứ tọa. La Sa Tư gia Minh Châu, đẹp quá mỹ, tựa như quá khứ vương phi giống nhau. Các thủ lĩnh kích động không thôi, có thậm chí quỳ xuống đất khóc giống. Đối mặt tình huống như vậy, A Lệ toa tỷ muội ứng đối thông dòng, các nàng lấy lưu loát xa xưa ngữ cùng mọi người trò chuyện, giảng thuật những năm này lưu lạc tha hương cơ khổ, cùng bị Tô Diệu cứu ra may mắn, còn có tại Hán kiến thức chờ chút. Hán phồn hoa giàu có, vượt xa chúng ta tưởng tượng. A Lệ toa nhẹ vỗ về tơ lụa ống tay áo, đại tướng quân đối đãi chúng ta như thần nhân, chưa từng bởi vì chúng ta là dị tộc mà khinh thị. A Lệ ti tắc nói bổ sung, người Hán thường nói trong bốn biển đều huynh đệ, chỉ cần thành tâm quy thuận, triều đình tất sẽ không bạc đãi chư vị. Các thủ lĩnh nghe đến mê mẩn, trong mắt lóe ra hướng tới quan mang. Bọn họ nhao nhao hướng Tô Diệu mời rượu, biểu đạt quy thuận chi ý. Tô Diệu nâng chén đáp lễ, chư vị đã nguyện quy thuận, triều đình tự làm hậu đãi. Thứ nay về sau, xa xưa cùng đại Hán chính là người một nhà. Thu phục những này xa xưa cũ dân, chuyện kế tiếp dĩ nhiên chính là thảo phạt phương bắt những cái kia phản địch. Đối với Tô Diệu đưa ra thảo phạt sau quốc, giải cứu Tiên Vương chuyện, chư thủ lĩnh lập tức là cùng hưởng ứng. Ta bộ nguyện theo đại tướng quân thảo định, cứu trở về Tiên Vương, ta trở việc nghĩa không thể từ chối. Ta bộ nguyện ra người 300 theo tướng quân tả hữu. Ta bộ có thể ra 500 dũng sĩ theo tướng quân xuất trình. Từng cái bộ lạc thủ lĩnh nhóm dành trước báo danh, đối với cái này Tô Diệu là thỏa mãn gật đầu. Nói thực ra, cái này 300-500 bộ lạc dũng sĩ, chỉ nhìn nhân số thực tế là không có ý gì. Nhưng Tô Diệu bản thân cũng không có trông cậy vào bọn hắn những bộ lạc này tôi tớ quân đi chống chọi cái gì đại lương, muốn chính là một cái thái độ mà thôi. Mang lên những bộ lạc này dũng sĩ quét ngang xa trường, có trợ giúp đem hắn đại hán hùng binh vô địch hình tượng. Làm đại hán thiết quân đánh đâu thắng đó tư tưởng xâm nhập lòng người về sau, hắn cũng sẽ không cần tốn sức lần lượt đem cái này đẩy trời quần tinh giống nhau Tây vực 36 quốc lần lượt gặp mấy lần. Cùng lúc đó, những người này đầu nhập còn có một cái phi thường thực tế trợ giúp. Đó chính là hắn nhiều một cái khá lớn nhân tài hộ, có thể thông dòng chọn lựa dẫn đường nhân tuyển. Rất nhanh, Tô Diệu liền từ chư bộ bên trong lấy ra một cái lanh lợi có thể làm, kinh nghiệm phong phú lại thuộc tính thượng giai trung niên đại chúng mặt, thiết trí đến hệ thống dẫn đường cột bên trong, giải tỏa xa sư quốc xung quanh bản đồ chi tiết. Một cái mắt, Tô Diệu liền phát hiện, tại hướng tây bắc, cũng chính là nay đủ dùng kỳ phương hướng, có một mảng lớn điểm đỏ ngay tại hướng nơi đó tập hợp. Xa sư sau quốc, phù đồ thành. Hiện tại thế nào rồi? Viện quân còn chưa tới sao? Ngay tại trước quốc lòng người quy thuận thời điểm, phía sau núi xa sư năm nước thì là trong lòng đại trấn. Xa sư sau quốc Ma Hổ La lúc nghe Hán quân như thần binh trên trời rơi xuống trong nháy mắt hủy diệt trước quốc về sau, càng là dọa đến ăn ngủ không yên. Trước quốc dân có 2 vạn, tháng binh 5000, đều bị Hán quân tùy tiện phá quốc. Hán sau quốc mặc dù dân phong dũng mãnh thiện chiến, nhưng mấy năm chinh phạt, nước khác lực biến mất, đến nay miệng không hơn vào năm, binh bất quá 3000, như thế nào ngăn cản đại Hán thiết quân? Hy vọng duy nhất chính là kêu Ô Tôn cùng Tiên Ti liên quân, nếu là bọn họ không thể mau chóng đổi tới, chính mình sợ là chỉ có thể thu thập chăn nệm trốn đi. Đến rồi. Báo cáo tướng quân, Tiên Ti liên quân đã gần đến bộ loại quốc. Nay bạ gì khôn hồ đông nam, mấy ngày liền đến, Ô Tôn viện binh tắc thêm gần, đã tới Ti Lục, tướng quân có thể không lo vậy. Đến Ti Lục rồi. Ha ha, ha ha ha. Ma Hổ La phát ra một trận vui sướng cười to. Ti Lục quốc, tức xa sư phần sau chư quốc một tròng, tại nay vụ rủn kỳ khu vực. Nay quốc tuy nhỏ, nhưng nó đất lại màu mỡ. Bất quá đây cũng không phải hắn cười to yên tâm nguyên nhân, mấu chốt nhất vẫn là nơi này vị trí địa lý rất là trọng yếu. Trước đó nói qua, xa sư trước sau bộ lấy bộ ở đạt núi phân giới, mà cái này Ti Lục quốc liền ở vào tây phương bắc cách đạt núi dưới chân. Tại trước quốc Hán quân như nghị trinh phạt hắn, nhất định phải muốn cuốn trải qua này mới được. Cũng bởi vậy, nơi này từ trước đều là trước sau hai bộ giao chiến tranh đoạt trọng điểm khu vực. Ô Tôn quốc viện quân đến nơi này, hắn liền thật gối cao không lo. Bất quá, kia đến báo quan viên hơi có do dự. Lại thế nào rồi? Ma Hổ La nhíu mày hỏi. Tại Ma Hổ La thúc hỏi thăm, kia quan viên vừa mới xoắn xuýt mở miệng. Bởi vì cái gọi là mỗi một phần quà tặng đều có này hết giá, Ô Tôn người trợ giúp tự nhiên cũng không phải cho không. Chi kia Ô Tôn đại quân đến Ti Lục quốc về sau, chẳng những trắng trợn yêu cầu nơi đó vật tư cấm vật, càng thậm chí bắt đầu khu chủ quốc dân, đem nguồn nước từng nhánh bộ lạc xua đuổi đến phía sau núi, lại rất có một bộ ra đến liền không có ý định đi tư thế. Cái này Ma Hổ La sắc mặt đại biến, nhưng lại không lời nào để nói. Tựa như trước đó nói giống nhau, Ti Lục quốc vị trí cực kỳ trọng yếu. Đây không chỉ là bởi vì này là liên tiếp tại xa sư trước sau bộ mấu chốt tiết điểm, đồng thời nơi đây cũng là Ô Tôn quốc đi vào tây vực mấu chốt khu vực. Vì cái gì Ô Tôn quốc rõ ràng quốc lực cường thịnh, ủng minh mấy bạn, lại một mực đối tây vực chư quốc can thiệp có hạn, luôn luôn an vu hiện trạng, nằm ngửa tại ý lì lòng chảo sông. Vấn đề mấu chốt nhất chính là Ô Tôn cùng Tây vực chư quốc ở giữa bị một đạo hùng vĩ dãy núi ngăn trở, tức thế giới bảy đại hệ thống núi một trong Thiên Sơn dãy núi. Thiên Sơn là trên thế giới lớn nhất độc lập vị hướng hệ thống núi, đồng thời cũng là trên thế giới khoảng cách hải dương xa nhất hệ thống núi cùng toàn cầu khô hạn địa khu lớn nhất hệ thống núi. Tòa dạng núi này vượt ngang Z quốc tây bắc, đem Tây vực địa khu một phân thành hai. Thật ở ý lì lòng chảo sông Ô Tôn quốc như muốn tiến vào Tây vực, hắn hoặc là đi phía Tây đại huyền phẹt gạn nạ bổ địa, hoặc là liền đi Thiên Sơn bắc lộc Ti Lục. Cũng chính bởi vì cái này mấu chốt vị trí địa lý, hậu thế tại triều Thanh mất đi ý lì về sau, U Dùn Kỳ trở thành ý lì lê tướng quân mới trụ sở, cùng về sau Tân Cương thủ phủ. Hiển nhiên, bây giờ Ô Tôn đang quyết định xuất binh về sau, cũng đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bọn hắn không có ý định cũng chỉ là xuất binh giúp một chút coi như xong việc, thừa cơ chiếm đoạt Ti Lục, thậm chí cầm xuống toàn bộ xa sư, cướp đoạt tiến binh Thiên Sơn Nam Lộc mấu chốt tiết điểm chính là bọn hắn mục đích của chuyến này. Dẫn sói vào nhà Ma Hổ La mặc dù đối với cái này bất mãn lại cảnh giác, nhưng là bây giờ tình thế phát triển sớm đã không tại hắn khống chế. Mặc kệ là Tiên Ti cũng tốt, Ô Tôn cũng được, đều không phải hắn cái này túm ngồi tiểu quốc có khả năng điều khiển. Đây chính là dẫn ngoại vực đại quốc can thiệp kết quả. Bất quá nha, bọn họ dạ tâm, nghĩ đến đẹp vô cùng. Cùng một thời gian, Tô Diệu tại giao sông trong thành điểm tướng, đại quân lập tức theo ta xuất trình, lại để bọn hắn có đến mà không có về. Chương 965, tập kích Ô Tôn, bản đại gia đến vậy. Hợp chương 1, chương 965, tập kích Ô Tôn, bản đại gia đến vậy. Hợp chương 1, Ti Lục quốc cảnh, sông lớn chí thân. Vô số Ô Tôn quốc các kỵ sĩ ngay tại bờ sông nuôi thả ngựa. Từng tại nơi đây chăn thả Ti Lục quốc dân chăn nuôi đã đều không gặp. Hành động thuận lợi vượt xa Ô Tôn quốc phải đại tướng mặt mặt lỗ dự tính. Ha ha ha, như biết cái này xa sư người như thế vô năng, liền nên quên Côn Mị sớm lấy nơi đây. Côn Mị, thiên tử cũng. Ô Tôn kẻ thống trị mượn thiên thần mà nói điều khiển thần dân, tất cả Ô Tôn kẻ thống trị tên về sau đều có Mị một chữ này. Mà tại cùng Hán Hung hai nước kết giao bên trong, hiển nhiên Ô Tôn quốc thâm thụ hai nước ảnh hưởng, này quốc quan chế cũng cùng Hán Hung có nhiều tương tự. Chẳng những quốc vương xưng thiên tử, còn có như Hán chi thừa tướng thêm thái úy tướng đại lộc tướng quân cũng giống như hung nô trái, phải hiền vương giống nhau trái, phải hai vị đại tướng, khác còn có Hấp Hầu ba người, thống lĩnh địa phương quân chính. Bây giờ, vị này phải đại tướng chính là Ô Tôn quốc nội quyền cao chức trọng tướng quân, hắn mang một vị Hấp Hầu đến đây nơi đây. Bất quá, so sánh cho phải đại tướng lạc quan, kia Hấp Hầu hiển nhiên cẩn thận cực nhiều. Tướng quân, tình huống giống như không tốt lắm a. Hấp Hầu sắc mặt nặng nề báo cáo, hôm qua ta phái người xuất cốc đi trước bộ bắt người, có mấy cái dân chăn nuôi nói Hán quân đã cầm xuống giao sông, chính lệ binh tốc ngựa, lúc nào cũng có thể xâm phạm. Bây giờ người tiên ti chậm chạp chưa đến, ta quân binh lực so Hán quân vẫn chưa vô rõ rệt ưu thế, tùy tiện giao chiến thắng bại khó lường, không bằng đi đầu lui hoang đường. Phải đại tướng mặt mặt lỗ xì khẽ một tiếng, dạy dỗ, Hán quân liền vạn kỵ đều không có, bất quá phá cái xa sư tiểu quốc, có gì phải sợ? Cái gì gọi là ta quân không có rõ ràng ưu thế? Vậy không phải nói rõ hắn Hán quân tắc căn bản chính là hiển thị rõ xu hướng suy tàn sao? Đang khi nói chuyện, phải đại tướng rỗi ra roi ngựa, chỉ hướng phương xa dãy núi, nơi đây ba mặt núi vây quanh, bình nguyên khoáng đạt, chính là thích nghi nhất tác chiến chiến trường, Hán quân như đến, chúng ta đều có thể đem này ngăn ở cốc khẩu, thỏa thích rào sát. Nếu như ta quân tối lui, bị Hán quân chiếm cứ nơi đây, bóp chặt yếu đạo muốn đi vào lại vậy coi như không dễ dàng. Ngươi đề nghị ta quân tối lui, thực tế là tầm nhìn hạn hẹp, chớ có nhắc lại. Mặt mặt lỗ hai ba câu liền đem Hấp Hầu lời nói ép buộc trở về, an bài tay bố trí phòng tuyến. Mà động tác của hắn cũng là không thể nói cái gì ma bệnh, bên kia toa Hán quân trong trận, lấy Asna cầm đầu mấy cái xa sư quốc hàng tướng cùng thủ lĩnh, liền nhao nhao khổ khuyên những này Hán quân mới đến Hán quân không muốn cùng cái lăng đầu thành dường như, tự cao tự đại, mù quáng tiến công. Điện hạ, đại tướng quân, không thể, tuyệt đối không thể a. Tại phía trước trinh sát hồi báo Ô Tôn người đã chiếm cứ Ti Lục đồng thời bắt đầu bảy trận doanh địa về sau, Asna lúc này là cực kỳ hoảng sợ, khẩn trương giải thích. Tay của hắn không ngừng bút họa, chỉ vào tây bắc dãy núi, cộc 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 nói, đại tướng quân có chỗ không biết a. Cái này Ti Lục tiểu quốc, dân bất quá mấy ngàn, làm sao lập quốc đến nay bất diệt? Chính là bởi vì hắn kia được trời ưu ái hoàn cảnh a. Từ ta trước quốc vào Ti Lục, nhất định phải đi qua Ô Kéo Đô sơn khẩu, nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Ti Lục người chiếm cứ nơi đây, chỉ cần mấy trăm người liền có thể cản ta mấy ngàn tinh binh, bây giờ Ô Tôn dũng sĩ tới đây, quản chi càng là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông a tướng quân. Asna thấy Tô Diệu không để ý tới hắn, như cũng nhắm mắt lại bình chân như vậy, vội vàng đầu đầy mồ hôi hướng trong trướng chư tướng khác giải thích, chư vị tướng quân, đây càng đáng sợ là Ti Lục quốc thời gian dài ở chỗ này cùng ta quan hệ ngoại giao chiến, có rất nhiều có sẵn công sự phòng ngự, Ô Tôn người bây giờ chiếm cứ lòng chảo sông, khống chế hai bên cao điểm. Nếu ta quân tùy tiện tiến công, bọn họ chỉ cần từ trên núi lăn xuống cự thạch, ta quân liền đem tổn thất nặng nề. Bây giờ cùng này tiến công, còn không bằng lui giữ giao sông, đợi địch xuất cốc tái chiến thì tốt hơn à? Asna lời nói để trong trướng trung tướng nhao nhao rơi vào trầm tư, Tào Tháo hơi hơi hí mắt, châm trước cân nhắc, nếu là đợi địch tiến công, đến lúc đó sợ không chỉ là cái này một vạn Ô Tôn kỵ binh, còn có hai vạn tiên ti dũng sĩ bất quá quân địch chuẩn bị đầy đủ. Nếu là cưỡng ép tiến công, chỉ sợ sát thực tổn thất không nhỏ, không bằng trước phái trinh sát dò xét kỹ, lại tính toán. Asna thấy có người tán thành, đội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Giả Hủ lại meo mắt lại, Ô Tôn người đường xa mà đến, lại trắng trợn hãm hại nơi đó dân chăn nuôi, đối nơi đó hoàn cảnh sợ là khó mà nắm giữ. Ta quân nếu có thể xuất kỳ bất ý, đem này dẫn đầu đánh tan, xuống tới tái chiến tiên ti liền có thể đứng ở thượng phong. Asna gặp một lần cái này hán quan như thế cấp tiến, đội vàng cuốn quýt quát tay, đang muốn lại nói cái gì, bên kia Tô Diệu đã là vô an đánh gãy, Văn Hỏa nói không sai. Ô Tôn người tự cho là chiếm cứ địa lợi, thật tình không biết đã là tự hãm tử địa cũng. Tô Diệu đi đến địa đồ trước, ngón tay trùng điệp điểm tại lòng chảo sông vị trí, chư vị mời nhìn, cái này lòng chảo sông ba mặt núi vây quanh, một mặt dựa vào nước, nhìn như dễ thủ khó công. Nhưng nếu ta quân có thể xuất kỳ bất ý lợi dụng màn đêm rót vào trong cốc, cuốn lên đường lui ngược lại có thể đem Ô Tôn người vây ở trong cốc, đóng cửa đánh chó. Tô Diệu lời nói nghe được trước mắt mọi người sáng lên, Mã Siêu cùng Diêm Hành hai người lúc này xin chiến xuất kích, kia Asna thì là hít sâu một hơi, lại tướng quân, đường núi gập ghềnh khó đi. Ban ngày đều nguy hiểm bạn phần huống chi ban đêm. Tào Tháo trong mắt tinh quang lóe lên, nghe ngươi đây ý là nơi này quả có tiểu đạo có thể đường vòng. Asna xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xác thực có đầu người chăn cừu đi đường nhỏ, nhưng không có như là. Tô Diệu thông suốt đứng dậy, Asna ngươi đã quen thuộc địa hình, liền do ngươi dẫn đường. Tối nay cùng Mạnh Khởi cùng Ngạn Minh theo ta cùng nhau xuất tinh binh 800 đường vòng tập kích, Mạnh Đức cùng Tử Long tác xuất dư bộ chính diện đánh Nghi Minh. Ra lệnh một tiếng, hán quân chư tướng lúc này nghe tin lập tức hành động. Asna nhìn xem những người kia gấp dập chân, nhưng việc đã đến nước này, đành phải kiên trì lĩnh mệnh. Hắn đội vàng đi ra đại trướng, vụ trộm mắt nhìn ngã về tây mặt trời, trong lòng thầm than một tiếng số khổ. Cái này hắn tướng như thế khinh thường, tối nay sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, cũng không biết còn có thể hay không trở về bóng đêm như mực, tinh quang ảm đạm. Theo màn đêm giáng lâm, Tô Diệu lúc này xuất lĩnh 800 tinh nhuệ lặng yên tiến lên tại đường núi gập ghềnh bên trên. Móng ngựa của bọn họ bọc lấy vải bố, các binh sĩ tắc người người trong miệng ngậm tăm, chỉ có ngẫu nhiên côn trùng kêu vang cùng gào thét mà qua gió núi đánh vỡ nơi này đêm yên tĩnh. Asna điểm bó đuốc đi ở đằng trước, cẩn thận chuyển lấy bước chân, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Đầu này chăn cừu tiểu đạo chật hẹp được chỉ chứa một người thông qua, một bên là dốc đứng vách núi, khác một bên thì là vực sâu vạn trượng. Đại tướng quân, phía trước chính là hiểm yếu nhất ứng truy ngay. Asna hạ giọng, âm thanh phát run, nơi đây gió núi mãnh liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ Tô Diệu đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại. Chỉ thấy Tô Diệu cởi xuống áo choàng, khép mắt nhìn xuống con đường phía trước sau nói, tất cả mọi người xuống ngựa, dẫn ngựa tiến lên. Ma Siêu, Diêm Hành, người hai người phụ trách trước sau chiếu ứng. Ma Siêu nắm chặt ngân thương, mặt tướng nguyện vì tiên phong. Tô Diệu lắc đầu, ta tự mình đến mở đường. Nói lấy hắn liền sải bước đi hướng vách núi. Tại u ám ánh trăng cùng u ám trong ngọn lửa, Tô Diệu tay cầm một cây thô to dây gai, đột nhiên thả người nhảy lên, lại trực tiếp nhảy xuống vách núi. Đại tướng quân, Át Nạ cả kinh kém chút la lên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Tô Diệu như viên hầu tại trên vách đá mấy cái lên xuống, vững vàng rơi vào đối diện một khối đột xuất nham thạch bên trên. Hắn đem dây gai thắt ở một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây, lay động hai lần, sau đó hướng bên này phất phất tay. Cái này đây là người sao? Át Nạ trợn mắt hốt mồm. Mã Siêu vô vô bờ vai của hắn, quen thuộc liền tốt. Tập, quen thuộc. Át Nạ trừng to mắt, hoàn toàn là một bộ không thể nào hiểu được bộ dáng. Ngay sau đó, thuận cái này sợi dây thừng, Mã Siêu xung phong đi đầu, cũng mang theo căn dây gai leo lên quá khứ. Sau đó, cái này đến cái khác binh sĩ theo sau lưng, bọn họ dùng dây thừng xây dựng ra một cái giản dị đường cáp treo, sau đó đem chiến mã bịt mắt, cẩn thận vận chuyển ngựa. Chương 965, tập kích Ô Tôn, bản đại gia đến vậy. Hợp chương 2, chương 965, tập kích Ô Tôn, bản đại gia đến vậy. Hợp chương 2, tại các binh sĩ trấn an cùng dẫn dắt dưới, những này kinh nghiệm xa trường chiến mã lại cũng như kỳ tích toàn bộ hoàn toàn thông qua. Đến lúc cuối cùng một tên binh lính đạp lên bờ bên kia, đi vào đường núi xuất khẩu lúc, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc. Không thể không nói, chuyến này so với bọn hắn trong dự tính phải hao phí thời gian dài thượng rất nhiều. Cũng không biết chính diện chiến trường tình huống bây giờ như thế nào. Diêm Hành hơi có lo lắng. Dựa theo ban sơ dự tính, giờ tí về sau, Tào Tháo cùng Triệu Vân đem phát động đánh nghi binh, hấp dẫn địch quân chú ý mà bọn hắn tắc sẽ tự trên núi đánh hạ, hiệp đồng phát động, tranh thủ thừa thế xông lên đánh băng Ô Tôn đại quân. Nhưng là đầu này đường núi hiểm trở vượt qua mọi người đoán trước, bọn họ so thường ngày tốn hao nhiều thời gian hơn. Hiện tại đi vào xuất khẩu phụ cận, vậy mà đã nghe không đến chính diện chiến đấu âm thanh. Nhanh, ẩn nấp. Không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên Tô Diệu liền khẽ quát một tiếng. Đám người dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là cấp tốc hành động, lập tức lui lại giấu vào lưng núi mặt sau trong bụi cỏ. Sau đó ngay tại nháy mắt sau đó, chỉ thấy phía trước chật hẹp sơn khẩu thượng viên, có mấy cái trinh sát ăn mặc người nô đầu ra. Có 5 cá nhân, bên trái 3 cái giao cho ta, bên phải 2 người một người một cái, động tác sạch sẽ một chút, làm được sao? Tô Diệu hạ giọng, ánh mắt như chim ưng khóa chặt xa xa Ô Tôn trinh sát. Mã Siêu cùng Diêm Hành liếc nhau, đồng thời gật đầu, sau đó 3 người giống như quỷ mị phân tán ra đến, mượn xương sớm miểm hộ lặng yên tiếp cận. Siêu, 3 mũi tên gần như đồng thời phá không mà ra, tinh chuẩn trong số mệnh mục tiêu giết hầu. Còn thừa 2 tên trinh sát còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mã Siêu cùng Diêm Hành từ phía sau lưng bịt lại miệng mũi, chủy thủ xẹt qua cái cổ. Làm tốt lắm. Tô Diệu thu hồi trường cung, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa giao lộ, ở phương xa sương mù bên trong dường như lại có mấy cái thân ảnh tại như ẩn như hiện. Không tốt đại tướng quân. Át Nạ tiến tới góc mặt, nuốt 2 ngụm nước bọt. Khẩn trương nói tất nhiên là phía trước đánh nghi binh để Ô Tôn người để cao cảnh giới, tăng cường phòng thủ. Át Nạ vừa nghĩ tới phía sau kia mạo hiểm vạn phần đường cắt treo, lúc này trí cha trí chói nói, hiện tại đi còn kịp, không phải vậy bị bọn hắn phát hiện, ngăn ở trong cốc chúng ta sợ là muốn toàn quân bị diệt à? Toàn quân bị diệt. Tô Diệu hít mắt, không tiếp hắn gốc dạng. Mà Mã Siêu cùng Diêm Hành liếc nhau, trong mắt sầu lo lóe lên liền biến mất. Lấy phổ biến lý tính mà nói, tập kích đánh chính là một cái tính bất ngờ, tấn công địch không sẵn sàng. Bọn hắn một chi nho nhỏ quân điểm trợ, tại cái này khó mà thi triển địa hình như bị người phát hiện, kia đúng là một trận ác mộng. Cái này nếu là chính bọn họ dẫn đội, vậy bây giờ không hề nghi ngờ chính là tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu trốn đi, ngày sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng là hiện tại hai người ánh mắt nhìn về phía Tô Diệu, hai mắt bên trong lại đột nhiên lại nhóm lửa một tia chiến ý. Tô Diệu nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, lại mở mắt sau hai mắt tinh quang lấp lóe, chỉ cần không bị phát hiện không là tốt rồi rồi. A, Át Nạ nhìn xem sắp sáng rõ sắc trời, chán mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này cái gì dân cờ bạc a, trời muốn diệt ta a. Sau đó không lâu, Ô Tôn doanh địa. Ngươi nói trinh sát một mực không trở về. Là, hấp hầu. Chúng ta phái 3 đội người quá khứ, cái này đều nhanh nửa canh giờ, một đội cũng không có trở về nhà. Hấp hầu cao mày nghe thân binh báo cáo, ngẩng đầu nhìn về phía tây vách núi, mơ hồ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Không thích hợp, lập tức tăng phái nhân thủ tiến đến dò xét. Hấp hầu sau khi nói xong đột nhiên đứng dậy, vội vàng chạy về phía xoáy trướng, xin lệnh phải đại tướng mặt mặt lỗ mau chóng điều người đi sơn khẩu bố phòng, để phòng bất chắc. Nhưng mà, hắn tiên xoáy trướng chính là một cỗ mùi rượu cùng dâm mị khí tức đập vào mặt. Hiển nhiên, đêm qua đại thắng Hán quân về sau, tâm tình thật tốt Mạt Mạt Lỗ đã bắt đầu vui vẻ hưởng thụ thời gian. Trong xoay trướng, chẳng những Mạt Mạt Lỗ bộc lộ lồng ngực, trái ôm phải ấp 2 tên giành được ti lục nữ tử dở trò, đêm qua phòng thủ mà biểu hiện đột xuất mấy vị tướng lĩnh cũng đều được mời vào đại trướng khánh công, toàn bộ xoay trướng tiểu sắc chi khí hun người miệng mũi, quả thực tựa như một trận nóng nảy vô giá đại hội. Kia Mạt Mạt Lỗ ngay tại cao hứng, gặp một lần hấp hầu xâm nhập, hắn liền mắt say lờ đờ mông lung cười to 3 tiếng, hơi có đùa cợt nói, hấp hầu thấy không, cái gọi là Hán quân không gì hơn cái này mà thôi. Đợi ngày sau cầm xuống xa sư, chúng ta liền cùng người tiên ti cùng nhau giết tiến đôn hoàng, cho đại vương cũng đoạt mấy cái Hán gia nữ tử, há không mị ư? Mặt Mặt Lỗ vừa mới nói xong, trong trướng lập tức vang lên từng đợt tán thành thanh âm. Ngay cả Mặt Mặt Lỗ bên người một nữ tử đều cười duyên lúng liễu, oán trách đại tướng có mới nối cũ, di tình biệt luyến vân vân. Một màn này thấy hấp hầu là toàn thân phát run, hắn phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, lớn uống họng báo cáo vừa mới trinh sát mất tích một chuyện, yêu cầu phải đại tướng tăng cường đề phòng Hán quân đánh lén. Nhưng mà Mặt Mặt Lỗ lại hoàn toàn là một bộ không để ý thái độ, kia đường núi cỡ nào hiểm trở, Hán quân há có thể tùy tiện tới? Coi như bọn hắn chắc cánh, bay tới chút ít tinh binh, nhưng ta sơn khẩu cũng có 500 người đóng giữ, bọn họ lại có thể đổ chi làm sao? Đến nỗi trinh sát mất tích, nghĩ đến bọn hắn hôm qua không có mỏ lấy lại công, hôm nay thừa cơ ra ngoài thông khí an bụng à? Từ bọn hắn đi, từ bọn hắn đi. Mặt mặt lỗ xem thường, còn lại chư tướng cũng là ngự khí rất nhiều trào phúng, thậm chí còn có người mùi rượu đi lên, nói hấp hầu giữ nhà nhìn ngốc, sợ địch như hổ vân vân. Bọn hắn như thế tự phụ, tự nhiên là bởi vì đêm qua chiến tích. Tào Tháo cùng Triệu Vân hai người thụ mệnh đánh nghi binh, tổ chức 4.000 kỵ sĩ xuống ngựa tiến công sân khẩu. Lúc ấy, nghe nói Hán quân đến công về sau, mặt mặt lỗ cũng rất là khẩn trương một phen. Hắn chẳng những điều binh khiển tướng tích cực bố phòng, thậm chí còn đích thân tới một tuyến xung phong đi đầu đốc chiến. Nhưng mà kia Hán quân biểu hiện lại có chút không chịu nổi. Bọn hắn mặc dù ăn mặc tinh lương áo giáp, cầm nặng nề đại thuẫn, nhưng là những người này lại hoàn toàn không có đánh át chiến dũng khí. Ngay từ đầu mấy lần tiến công, thậm chí phía bên mình đều không đợi được trận giáp lá cả, chỉ là thả mấy vòng mưa tên cùng đá lăn, nhưng Hán quân đó liền hốt hoảng rút đi. Duy nhất đáng giá ca ngợi chỉ sợ sẽ là những người này còn tính là nói chút tình nghĩa, thẳng đến đoạt lại thi thể của chiến hữu, không cho bọn hắn cắt đầu người cơ hội. Cuối cùng, khi sát trời đem sáng thời điểm, hắn còn thăm dò tính tiến công một đợt, hai bên giao sắc giao thủ, lại là đại thắng mà còn. Nếu không phải cố kỵ xếp sau hán quân kinh nọ, chính hắn cũng không có quá nhiều chuẩn bị, nghĩ đến có thể một đợt đâm xuyên, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại thắng. Nhưng là lần này, mặt mặt lô mấy người cũng tính đã biết đối diện hán quân chất lượng. Bất quá là chút lấn yếu sợ mạnh, ỷ vào trang bị tinh lương ức hiếp tiểu quốc quả dân phế vật mà thôi, căn bản không thể cùng bọn hắn những này dũng manh thiện chiến ô tôn dũng sĩ đánh đồng. Bây giờ tại cái này hiểm yếu chi địa, hán quân vẫn lấy làm kiêu ngạo trang bị ưu thế bị địa hình có hạn, hiện nguyên hình, đã hoàn toàn không phải sợ cũng. Một màn này thấy hấp hầu là trong lòng còi báo động đại tác. Hắn mặc dù không có hán quân giao thủ qua, nhưng là lần này xuất binh cũng là hảo hảo bù đắp một phen bài học. Tại những túc đặc đó thương nhân trong miệng, những này tự xưng trung thổ đến người hán cùng bọn hắn những này anh dũng thảo nguyên dũng sĩ bất đồng, am hiểu nhất một chút giảo hoạt quỷ kế. Nếu như hôm qua trận chiến kia là vì để bọn hắn buông xuống cảnh giác diễn kỹ, vậy bây giờ chỉ sợ bọn họ liền đã rơi vào những cái kia hồ ly cả bấy. Đi, ồn ào không ngừng phiền chết cá nhân. Mặt mặt lỗ không kiên nhẫn phất tay quát lớn, ngươi như cảm thấy không đúng, vậy liền tự mình dẫn người đi sơn khẩu trông coi, không nên quấy rầy chúng ta khánh công. Hấp hầu thấy thuyết phục không có kết quả đành phải rực quái xoáy trướng. Hắn thở sâu, trong lòng thầm than một tiếng còn tốt. Mặc dù cái này phải đại tướng khư khư cố chấp, nhưng cuối cùng trả lại cho mình ăn lót giả cứu cơ hội. Lúc này hạ lệnh tại trong doanh điều 1.000 nhân mã, theo hắn chạy tới sơn khẩu, trước buộc lại túi lại nói. Nhưng mà hắn mệnh lệnh này mới vừa vặn truyền đạt, liền nghe sơn khẩu phương hướng tiếng giết đại tác. Hấp hầu hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy kia nhỏ hẹp sơn khẩu chỗ, một mặt huyết sắc hán cờ chính đón gió phấp phới. Tại kia bay phất phới cờ xí phía dưới, một cái bạch mã áo bào đỏ tướng quân chính giơ trường thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Bản đại gia đến vậy. Đang khi nói chuyện, liền gặp Tô Diệu một cái lao xuống, thẳng vào sơn khẩu bên ngoài ô tôn người phòng tuyến. Những cái kia lẻ kẻ tụ tập ở này ô tôn các chiến sĩ nhìn thấy kẻ địch vậy mà thật từ mặt này đường hẹp đi ra, lúc này vội vàng lên ngựa chặn đường. Nhanh, theo ta giết hắn, trước cho rơi đài ra hỏa này, ngăn chặn sơn khẩu. Bọn hắn mười mấy kỵ cùng nhau tiến lên, cơ mã đao cùng chân mâu, ý đồ vây quanh rào sát Tô Diệu. Tạp ngư liền cái này. Trong điện quang hỏa thạch, trước một điểm hàn mang bùng lên, sau đó vẽ ra vô số ánh sao lấp lánh. Ngay sau đó, ngay tại chúng kỵ đan sen mà qua trong nháy mắt, vô số cột máu phun ra ngoài. Cái này đến cái khác ô tôn kỵ sĩ ngực hoặc là cái cổ xuất hiện một cái đáng sợ lỗ máu, sau đó từng cái vô lực rơi xuống dưới ngựa. Mà Tô Diệu tắt sông lên trước, thẳng tiến không lùi tiếp tục xung phong. Sau lưng hắn cách đó không xa sân khẩu, Mã Siêu, Diêm Hành mấy người cũng từng cái tuân ra, gia nhập trận này máu tanh chiến đấu. Chương 966, huyết ngược ô tôn, ti lục quốc diện, lũy xây mới thành, hợp trường. Chương 966, huyết ngược ô tôn, ti lục quốc diện, lũy xây mới thành, hợp trường. Cản bọn họ lại. Nhanh cản bọn họ lại. Phía sau núi ô tôn doanh địa, lít nha lít nhít trong lều vải xông ra từng cái binh sĩ, bọn họ nghe được tập kết kẻ lệnh, vội vàng chạy ra doanh trướng, y đồ tập kết chống chọi địch. Bất quá mà châu chấu đá xe. Tô Diệu thương ra như rồng, thẳng đến trận địa địch, chỉ thấy thương ảnh hóa thành vô số hàn mang, một đường vọt tới lại là mười mấy kỵ binh địch cạnh tướng xuống ngựa. Mà sau lưng hắn kia hán ra thiết kỵ cũng như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt liền đem ô tôn người vội vàng tổ chức phòng tuyến đánh cái vỡ nát. Giết! Mã Siêu ngân thương lấp lóe, Diêm Hành trường đao vung đẩy, hai người một trái một phải, như hai thanh đao nhọn cắm vào trận địa địch. Át Nạ mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Hắn cơ luôn nào, lớn tiếng hò hét cổ vũ sĩ khí. Ô tôn người hiển nhiên không ngờ đến hán quân sẽ từ sơn khẩu tập kích, vội vàng ở giữa trận hình đại loạn. Rất nhiều binh sĩ thậm chí còn chưa kịp lên ngựa, liền bị vọt tới hán quân kỵ binh chặt té xuống đất. Hán quân thật từ phía sau đánh tới. Ô tôn phải đại tướng mặt mặt lỗ nghe hỏi xông ra đại trướng, mông lung men say liền bị trước mắt một màn trong nháy mắt xuống tỉnh. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem doanh địa phía sau ánh lửa ngút trời, tiếng la giết đình thai nhức óc. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, nhất chú mục tự nhiên là vừa mới cái kia trung thành khuyên can hắn hấp hầu. Chỉ thấy hấp hầu xuất lĩnh 300 tinh binh như trụ cột vững vàng bình thường, địch dần dần sụp đổ biển người mà lên, thử thụ gì xoay chuyển tình thế. Cái này lúc, cho dù là hắn lại nhìn kia hấp hầu khó chịu, cũng không thể không buông xuống thành kiến, nhanh nội trống, điều toàn doanh binh sĩ khẩn cấp chi viện. Vô luận như thế nào đều muốn phong tỏa cốc khẩu, tuyệt không thể để những hán quân đó giết tiến trung quân. Thung thung chống trận vang vọng chân trời, cái này đến cái khác ố tôn các binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh cơ lấy vũ khí phóng tới chiến trường, bất quá hỗn loạn thế cục đã vô pháp tùy tiện thay đổi. Càng chết là bọn họ muốn đối mặt kẻ địch xa xa không chỉ cái này một cái phương hướng. Trại địch có tiếng trống chuyển đến. Sơn khẩu trước Hán quân doanh địa, Giả Hủ, Tào Tháo cùng Lưu Bị chờ người nghe hỏi tề tụ, khẩn trương thảo luận tình huống trước mắt. Hẳn là cái này Ô Tôn tặc muốn đánh đi ra không thành. Không, theo ta thấy chỉ sợ đại tướng quân bên kia rốt cuộc đắc thủ. Giả Hủ vê dâu trầm ngâm, Ô Tôn người bối rối phía dưới nổi chống tụ binh, hẳn là thốt nhiên tụ địch. Lúc này chính là ta quân xuất kích cơ hội tốt. Tào Tháo trong mắt tinh quang lóe lên, cùng Lưu Bị liếc nhau sau lúc này vô án, lập tức truyền lệnh, toàn quân xuất kích. Ra lệnh một tiếng, kia là chống trận đua tiếng, sớm đã chờ đã lâu Hán quân chủ lực nhóm trong mắt đốt lên hừng hực khiêu chiến hỏa diễm. Lần này bọn hắn không còn là trước đó như thế thăm dò tính đánh nghi binh, mà là nổi lên toàn lực khởi xướng liên miên bất tuyệt cường công. Chẳng những Triệu Vân Bạch Mã Ngân Thương xông lên trước, ngay cả Lưu Bị cùng Tào Tháo đều xung phong đi đầu, đem người tấn công mạnh. Lúc đầu nghe được sau lưng báo động chuẩn bị chia binh chi viện Ô Tôn đại quân lập tức bị cái này chính diện thế công đánh có chút trở tay không kịp. Bọn hắn mới đầu đội vàng bắn tên, hy vọng có thể áp chế bức lui Hán quân. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện những này Hán quân cùng đêm qua gặp phải hoàn toàn bất động. Bọn hắn đỉnh lấy đá lăn cùng mưa tên xung phong, không thối lui chút nào, rất nhanh liền bọn tới sơn khẩu trước. Ô Tôn người trước đó kiên cố phòng tuyến tại Hán quân xung kích bữa sau lúc lung lay sắp đổ. Gặp ủy, gặp ủy, gặp ủy. Bọn họ đều không sợ chết sao? Nhìn xem một vị Bạch Mã Ngân Thương thanh niên tướng quân tại trước trận tả xung hữu đột, khắc địch vô số, phụ trách phòng tuyến Ô Tôn thủ tướng gấp giơ chân, nhanh, nhanh đi thông báo phải đại tướng, chúng ta cần chi viện. Nói cần chi viện? Phế bật. Các ngươi không nhìn thấy phía sau tình huống sao? Mặt mặt lỗ một cước đạp lăn đến đây báo tin lính liên lạc, tức giận đến sắc mặt xanh xám. Hắn không nghĩ tới, chính mình nổi trống yêu cầu tiền quân chi viện, bên kia vậy mà phản quá mức muốn chính mình chi viện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngắm nhìn một phía, mặt mặt lỗ lạnh cả người. Ngay tại vừa rồi, cái này lính liên lạc tới cầu viện trước không đến chỉ một lát, hắn nhìn tận mắt chính mình hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ nát. Toàn quân một cái duy nhất dám nghịch thế xung phong hấp hầu, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, bị kia áo bào đỏ hán tướng một thương đánh bay, rốt cuộc không có sinh khí. Đây quả thực là gặp quỷ. Hắn là nhìn tận mắt, vừa mới xông ra sơn khẩu hán kỵ bất quá hơn 100 người, mà hấp hầu đủ mang có 300 tinh binh gấp rút tiếp viện, mà lại một đường thu thập phụ cận chạy tứ tán tàn binh, cơ hồ là lấy 5 lần số lượng vây giết đi lên. Cái này một trận để hắn tâm thần hơi định, cảm thấy có thể áp chế cục diện. Nhưng là, kết quả lại là để hắn muốn rách cả mí mắt. Một màn kia, quả thực không thể xưng là chiến đấu, căn bản chính là một trường giết chóc. Rõ ràng là một mình xâm nhập, đơn kỵ đột tiến, kia áo bào đỏ hán tướng lại tại bọn hắn trong trận như vào chỗ không người bình thường, này trường thương chỗ hướng, ở trước mặt không có ai đỡ nổi một hiệp. Mấy lần, chính là mười mấy lần người hơi đi tới, một nháy mắt liền sẽ bị hắn phá vỡ, lưu lại một chỗ bi thảm thi thể. Mà tại dưới sự hướng dẫn của hắn, phía sau hắn những cái kia hán kỵ cả đám đều giống điên cuồng, rõ ràng nhân số thưa thớt, nhưng lại từng cái hung hãn không sợ chết, đem bọn hắn trận hình tan cảnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, Ô Tôn binh sĩ chạy xuống vô số huyết lệ, mà những này tập kích người lại cơ hồ không đưa ra cái gì ra dáng đại giới. Ngay cả người kia mặc dù không thế nào làm người khác ưa thích, nhưng võ nghệ trong quân đội cũng coi như không tầm thường hấp hầu, cũng bị một thương trọng chết, không hề có lực hoàn thủ. Càng đáng sợ chính là, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hán kỵ chính liên tục không ngừng từ cái kia bên cạnh sơn khẩu tuân ra, tại kia áo bào đỏ hán tướng dẫn đầu hạ không ngừng tới gần mình chủ doanh trung quân doanh địa. Cái này lúc, lại một cái lính liên lạc lảo đảo chạy tới, khắp khuôn mặt là vết máu, báo, tiền quân báo nguy. Hán quân chủ lực đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Mặt mặt lỗ đông nhiên quay đầu, liền gặp chính diện sơn khẩu bên trên, đã có một mặt huyết sắc hán cờ hiện lên ở đỉnh núi. Cái này còn đánh cái chứng a? Rốt cuộc ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng, mặt mặt lỗ nuốt ngụm nước bọt, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đẩy ra vừa mới lên liền mềm treo ở bên cạnh mình, run lẩy bẩy nữ tử, cơ lấy khảm đao, thừa hiệu. Toàn quân rút lui. Động tác nhanh. Ô Tôn phải đại tướng mặt mặt lỗ mệnh lệnh rút lui như là đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm, trong nháy mắt đánh tan Ô Tôn đại quân còn sót lại đấu trí. Nguyên bản còn tại nỗ lực trèo chống phòng tuyến trong khoảnh khắc sụp đổ, các binh sĩ như được đại xá, lập tức vứt nón bỏ áo giáp, tranh nhau chạy thoát thân. Muốn chạy? Tô Diệu cười lạnh một tiếng, giơ cao trường thương, đuổi. Không chừa mảnh giáp. Đang khi nói chuyện Tô Diệu đã như mũi tên, thẳng tắp đuổi theo. Sau lưng hắn, hán quân nhóm thâm thụ cổ vũ, khí thế như cầu vòng. Mã Siêu cùng Diêm Hành hai người lẫn nhau, lập tức thúc ngựa tách ra, chia binh hai đường. Trong đó Mã Siêu theo sát Tô Diệu, một đường hướng bắc, đuổi theo chạy tứ tán đi ra mạt mạt lỗ chờ trung quân đại đội, mà Diêm Hành tắt mang theo những người khác, thẳng đến phía đông Âu kéo đỗ sơn khẩu, cùng chính diện chủ lực đại quân trước sau giáp công. Ô Tôn đại quân đêm qua vừa mới đi qua một trận kịch chiến, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền gặp Tô Diệu tập kích, trong lúc nhất thời binh bại như núi đổ. Trong đó bi kịch nhất thì phải số đảm nhiệm sơn khẩu phòng ngự nhiệm vụ 3000 tinh binh. Những người này phụ trách chính diện phòng ngự nhiệm vụ, tại đêm qua đại thắng về sau, chủ tướng nhóm đều đến đằng sau khánh công, hiện tại đột nhiên bị hai mặt giáp công, toàn thể thành viên đều lâm vào hỗn loạn. Ê a, ta quân bại. Cháy mau, cháy mau a. Bọn hắn liều mạng vung vẩy vũ khí trong tay, cũng không tiếp tục quản cái gì trận hình không trận hình, trong chốc nhoáng này chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đùi, hoặc là dưới hông cái này bốn vó xúc sinh thiếu cái cánh lập tức, mặt mặt lỗ mệnh lệnh rút lui liền trực tiếp biến thành dẫn phát một trận thảm liệt tan tác sự cố. Vô số Ô Tôn kỵ sĩ thất kinh chạy từ phía, bọn họ đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Mà Tô Diệu xuất lĩnh Hán gia thiết kỵ nhóm thì là như dòng lũ giống nhau càn quét toàn bộ chiến trường, đem hết thảy không kịp chạy trốn kẻ địch toàn bộ nuốt chửng hầu như không còn. Huyết một mực tại lưu. Hán quân các kỵ sĩ một đường truy kích chém giết, từ buổi sáng đuổi tới giữa trưa, từ giữa trưa lại chặt tới buổi tối. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, trận này máu tanh truy kích chiến mới rốt cục hạ màn kết thúc. Bất quá đợi đến Tô Diệu trở về thời điểm, đã là sáng ngày hôm sau. Hán quân các kỵ sĩ trên chiến trường lo lắng tìm kiếm một đêm, chỉ thấy Tô Diệu cưỡi chiến mã, từ sáng sớm sóng trong sương mù đi ra, đầu ngựa thượng còn cột đầu người, chính là Ô Tôn phải đại tướng Mạt Mạt Lỗ Thủ Cấp. Làm Tô Diệu đem Mạt Mạt Lỗ Thủ Cấp giơ lên cao cao lúc, toàn bộ Hán quân doanh địa bộc phát ra một trận chấn thiên reo hò. Đại tướng quân Vi Vũ, Hán quân vô địch. Các binh sĩ giơ cao vũ khí, tiếng gầm như nước thủy triều, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Nay chiến, theo chiến hậu thống kê, Hán quân lấy 8000 thiết kỵ đại phá Ô Tôn 1 vạn tinh nhuệ, chém đầu hơn 5000 cấp, tù binh 3000, thu được chiến mã, đồ quân nhu vô số. Ô Tôn phải đại tướng Mạt Mạt Lỗ chém đầu, hấp hầu chiến tử, còn lại tàn binh tứ tán chạy tán loạn, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mà Hán quân tổn thất lại cực kỳ bé nhỏ, chính diện đánh nghi binh lúc, Tào Tháo cùng Triệu Vân lấy tinh nhuệ bộ tốt kết trận đẩy tới, dù có thương vong, nhưng bất quá mấy trăm, mà Tô Diệu xuất lĩnh 800 tập kích bất ngờ tinh kỵ, càng là vẹn vẹn số thương vong 10 người, có thể xưng kỳ tích. Cái số này để ở đây trợ uy, đánh xì dầu nghiêm chỉnh chàng xa sư các tướng lĩnh nhao nhao hít sâu một hơi, nhất là trước đó vẫn cảm thấy Hán quân lỗ mãng, cảm thấy mình khó giữ được cái mạng nhỏ này hàng tướng ăn nạ, tại nhìn thấy Tô Diệu sau lúc này là quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy hát tụng lời khấn. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Mã Siêu tung người xuống ngựa, ngân thương thượng vết máu chưa khô, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ô Tôn người cũng bất quá như thế, lại dám cùng ta đại Hán đối nghịch, chấm mút tây vực bá quyền. Diêm Hành cũng thu đao vào vỏ, dù chưa nhiều lời, nhưng trong mắt chiến ý chưa tiêu, hiển nhiên này chiến để hắn đối Tô Diệu kính sợ càng sâu một tầng. Màn đêm buông xuống, Hán quân tại Ô Tôn người trong doanh địa cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng. Đống lửa chiếu hồng bầu trời đêm, thịt nướng hương khí tràn ngập trong không khí, các binh sĩ cao giọng đàm tiếu, chia sẻ lấy ban ngày chiến quả. Mà tại trung quân bên ngoài, ngồi vây chung một chỗ Hán quân các tướng lãnh cao cấp tác tại xin chỉ thị tiếp xuống đối thủ binh, chiến lợi phẩm cùng dưới chân cái này Ti Lục quốc thổ xử trí. Lại nói này chiến thu được thực tế không ít. Ô Tôn người cũng là thảo nguyên du mục một chi, bọn họ đường xa mà đến, mang theo đại lượng ngựa cùng súc vật, một trận chiến này tất cả đều tiến Hán quân hầu bao, chuẩn bị tiếp xuống tiếp tục tác chiến sử dụng, cái này tự không cần nhiều lời. Cùng lúc đó, Ô Tôn làm Tây vực Bắc cảnh bá chủ, dưới trướng đại quân trang bị cũng coi như tinh lương, tịch thu được khảm đao, trường mâu, cung tiễn cùng áo giáp cũng là đống được tràn đầy một chỗ. Nhưng những trang bị này đối với Ô Tôn người mà nói đúng là tinh lương trang bị, có thể cùng Hán quân chế thức trang bị so sánh liền thực tế là tạm được. Đối với cái này, Tô Diệu vung tay lên. Bây giờ phía sau tiếp tế đội không có đội theo, vũ khí chọn lựa trước có thể sử dụng làm cái đồ dự trữ. Đến nỗi áo giáp cùng cái khác không dùng được, liền đều giao cho dân bản xứ cùng tôi tớ bộ đội, để bọn hắn để cao chiến lược đi. Đối với cái này, xa xưa quốc chư tướng tự nhiên là mặt mày hớn hở. Những này Hán quân không nhìn chúng đồ vật, tại bọn hắn cái này đều là bà bối. Đi theo thượng quốc đánh trận còn có thể mò được những chỗ tốt này, trong lúc nhất thời xa sư hàng tướng nhóm lấy lòng tiếng ca ngợi không dứt bên hai. Sau đó ngay sau đó, Tô Diệu an bài liền dẫn xuất kế tiếp vấn đề, tức dân bản xứ vấn đề. Những này Ô Tôn người thực tế tàn bạo, cái này Ti Lục quốc vốn có lớn nhỏ mấy chục con bộ lạc, mấy ngàn quốc dân, kết quả người của chúng ta trước đó triệu tập đề ra nghi vấn phía dưới, nơi đó vậy mà chỉ còn bốn đỡ tại chân núi chăn thả bộ lạc, đầy chung đều thu thập không đủ 300 người tới. Tô Diệu hỏi, ồ, kia lúc đầu thủ lĩnh cùng nơi đó những người khác đi đâu rồi? Tào Tháo lắc đầu thả ra trong tay quần báo, theo tù binh bằng dao, Ô Tôn người vừa đến đã chiếm lấy tốt nhất nông trường cùng nguồn nước địa, đem dân bản địa đều xua đuổi đến bùa hồ đặt núi Bắc Lộc, có chút người phản kháng, không phải bị giết chính là biến thành nô lệ. Giống lần này thu được bên trong, liền có hơn 2000 phụ nữ đều là bọn hắn từ nơi đó các bộ bên trong vơ vét. Đến nỗi Ti Lục quốc Lao Vương, vốn là bị bọn hắn khống chế tại trong đại doanh, kết quả cũng là bất hạnh, chết tại trong loạn quân. Tào Tháo tiếng nói xong, chiến yến tiệc liền lâm vào một trận ngắn ngủi tĩnh mịch. Nhất là xa sư quốc hàng tướng nhóm, mặc dù bọn hắn cùng Ti Lục quốc quan hệ tuyệt không thể nói tốt, nhưng trong lúc nhất thời cũng là rất có thọ chết hổ bi ai lạnh. Đây chính là thảo nguyên tranh bá tàn khốc. Ti Lục tiểu quốc, từ xa sư quốc chia ra đến sau cũng coi như có hơn trăm năm quốc phúc, bây giờ cũng bởi vì phần sau ma hổ la nhất thời dạ tâm, dẫn bực ngoại đại quốc can thiệp, cái này trực tiếp thảm tao diệt quốc vận mệnh. Nếu như thế, vậy thì do xa sư quốc phái người tiếp quản nơi đây. Tô Diệu lúc này đánh nhịp nói, Huyền Đức, ngươi lấy A La Tá danh nghĩa ngày mai liền phái sứ giả đi tới núi Bắc, chiêu an những cái kia bị xua đuổi Ti Lục di dân, nguyện ý quy thuận trở về, liền cho bọn hắn một lần nữa phân chia đồng cỏ, hảo hảo thu xếp. Đến nỗi không nguyện ý, Tô Diệu không có nói, nhưng hiển nhiên, lúc này nếu là còn thấy không rõ đại thế, tiếp tục cùng bọn hắn đối nghịch ra hỏa, vậy liền tự nhiên đào thải tốt rồi. Lúc này, Lưu Bị liền ứng thanh lĩnh mệnh. Sở dĩ để Lưu Bị đến, tự nhiên là bởi vì hắn hiện tại tạm thay lấy xa sư quốc tướng trước, phụ trách trấn an quản lý mảnh này tân thu lãnh địa. Ngoài ra còn có, Tô Diệu suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, lần nữa nhìn lại sau lưng mảnh này màu xanh biết giặt rào thổ địa, gật đầu nói, lại cho triều đình gửi thư tín, chiêu mộ chút lưu dân, tù phạm còn có cái khác có ý gì dân dân chúng, rời đi nơi này đồn điện chư thành. Đến nỗi tên Tô Diệu suy nghĩ một chút, phân biệt phương xa ô kéo Đỗ Sơn khẩu cùng dưới chân sông lớn chạy qua thổ địa, quyết định vẫn là noi theo lịch sử truyền thừa, liền cứ gọi vòng đài cùng định hóa tốt rồi.